Chương 978, hành động bắt đầu toàn diện trả thù. Chương 978, hành động bắt đầu toàn diện trả thù. Lạnh lùng gió thổi qua đô thị phồn hoa. Đêm càng ngày càng sâu. Tây Cửu Long tổng thự, Lương Tử Vi đem tổ trọng án người toàn bộ triệu tập lại. Các vị, đem các ngươi điện thoại, máy nhắn tin, toàn bộ giao ra, đặt ở trong cái hộp này. Lương Tử Vi mặc trên người tránh đạn áo, bên eo túi súng bên trong cài lấy thương, ánh mắt sắc bén nhìn xem tổ trọng án thành viên. Lương Sơ, cái này không hợp quy củ. Một tên trên bờ vai mang theo hai viên hoa cao cấp đôn đốc bất mãn đưa ra ý kiến. Bởi vì Lương Tử Vi chỉ là đôn đốc cấp nhân viên cảnh vụ, đồng thời chủ yếu đảm nhiệm chính là Lưu Kiến Huy trợ lý, thuộc về là nhân viên văn phòng, không có một đường chỉ huy kinh nghiệm. Nàng một cái không có một đường chỉ huy kinh nghiệm nhân viên văn phòng, có tư cách gì chỉ huy tổ trọng án làm việc? Tổ trọng án những người khác cũng không có động. Dựa theo cấp bậc cùng quyền chức, Lương Tử Vi xác thực không có tư cách chỉ huy tổ trọng án. Lương Tử Vi cũng không nói chuyện, trực tiếp bấm một số điện thoại. Lưu Sơ, tổ trọng án Lý Minh Huy đôn đốc muốn nói chuyện với ngươi. Lương Tử Vi trực tiếp ấn miễn đề, sau đó đưa di động đặt ở trên bàn công tác. Lý Sơ, trong điện thoại quả nhiên vang lên Lưu Kiệt Huy hư nhược thanh âm. Lưu Kiệt Huy vậy mà đã tỉnh. Không ít người giật nảy cả mình, bọn hắn căn bản không biết tin tức này. Lưu Sơ, là ta. Lý Minh Huy vội vàng tiến lên một bước, cầm điện thoại di động lên nói ra. Lý Sơ, tối hôm nay hành động, tổ trọng án toàn bộ nghe theo Lương Tử Vi đôn đốc mệnh lệnh, đó là mệnh lệnh của ta, có hiểu hay không? Lưu Kiệt Huy nhấn mạnh, nói thẳng. Yes, sir. Lý Minh Huy không có chút gì do dự, lập tức lớn tiếng đáp ứng. Cứ như vậy, có vấn đề gì, lại cho ta gọi điện thoại. Lưu Kiệt Huy nói xong, một tên nhân viên cảnh sát đem điện thoại từ bên miệng hắn lấy ra, sau đó cúp máy. Xế chiều hôm nay, Lưu Kiệt Huy liền tỉnh lại, bất quá hắn tạm thời chỉ có thể nói chuyện, không làm được mặt khác bất cứ chuyện gì. Biết được trước mắt Lê Chí Cường đã trở lại Hưng Giang, tại người làm chứng bảo hộ tổ bảo hộ phía dưới, những hành động khác cũng dựa theo Lưu Kiệt Huy bố trí tiến hành. Lưu Kiệt Huy cùng Lương Tử Vi sau khi thương nghị, liền để Lương Tử Vi cùng Trần Giang Hà toàn diện phối hợp, toàn quyền chỉ huy tiếp xuống hành động. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem tất cả thông tin thiết bị đều giao ra. Lý Minh Huy mặc dù có chút bất mãn, nhưng Lưu Kiệt Huy là Tây Cửu Long tổ trọng án lệ thuộc trực tiếp cấp trên, phân công quản lý trọng án, hình sự vụ án, hắn vị này phó thị trưởng tại phương tiện tương quan, so chính thị trưởng lời nói còn tốt làm. Từng cái tổ trọng án thành viên, lúc này mới đem chính mình thông tin thiết bị đều bỏ vào trong hộp. Lý Sơ, không để ý đi. Lương Tử Vi trực tiếp đi đến Lý Minh Huy trước người, ra hiệu một chút. Nàng muốn tìm kiếm Lý Minh Huy thân. Lương Sơ, ngươi có chút quá mức. Lý Minh Huy sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặt khác tổ trọng án thành viên đều nhìn, không có người nói chuyện. Lưu Sơ còn nằm tại trong phòng bệnh, nếu như ngươi có ý kiến, đi cùng hắn nói. Lương Tử Vi mặt không thay đổi nói ra. Nàng làm như vậy xác thực rất đắc tội người, nhưng bây giờ Lưu Kiệt Huy nằm tại trên giường bệnh, đêm qua hắn kém chút bị người ám sát, lúc này, ai cho dù có thiên đại bất mãn, cũng không dám đi tìm Lưu Kiệt Huy. Các loại Lưu Sơ xuất viện, ta nhất định tìm hắn nói rõ ràng. Lý Minh Huy một mặt bất mãn, nhưng vẫn là tùy ý Lương Tử Vi soát người. Bất quá Lý Minh Huy trên thân xác thực không có mặt khác công cụ truyền tin. Lương Sơ, ngươi hài lòng? Các loại tìm kiếm xong thân, Lý Minh Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Tử Vi. Các vị, hai người lẫn nhau soát người, nếu như phát hiện thông tin thiết bị, lập tức giao ra đến. Lương Tử Vi không để ý đến hắn, lạnh lùng quay người, nhìn chằm chằm mặt khác tổ trọng án thành viên. Những này tổ trọng án thành viên nhìn Lý Minh Huy một chút, gặp Lý Minh Huy không có phản đối, lúc này mới dựa theo Lương Tử Vi mệnh lệnh, bắt đầu lẫn nhau soát người. Bất quá soát người đằng sau, cũng không có những phát hiện khác. Đi lĩnh thương, cầm trang bị, sau 15 phút xuất phát. Lương Tử Vi thấy thế, có chút yên tâm, xem ra tổ trọng án bên trong cũng không có đen cảnh. Trước đó mật báo đen cảnh đã bị nội bộ khoa điều tra bí mật mang đi, nhưng Lưu Kiệt Huy cho là Tây Cửu Long tổng thự bên này nhất định còn có đen cảnh. Đi thương phòng. Lý Minh Huy mặt lệnh lấy hạ lệnh, sau đó tổ trọng án thành viên tất cả đều tiến về thương phòng, chuẩn bị tại thương phòng lĩnh thương, cầm trang bị, nhanh đến thương phòng thời điểm, Lý Minh Huy đi hướng bên cạnh toilet. Hắn đi qua thời điểm, một tên nhân viên văn phòng đang từ trong toilet đi ra, hai người sượt qua người trong nháy mắt, một cái máy nhắn tin bị nhét vào Lý Minh Huy trong tay. Lương Tử Vi nhìn thoáng qua, không nhìn ra dị thường. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người dẫn tới chính mình trang bị. Cầm thương, mặc tránh đạn áo, sau 15 phút, tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, từng chiếc xe không có sáng đèn báo hiệu, trực tiếp từ Tây Cửu Long đồn cảnh sát mở ra. Trên nửa đường, còn có mấy chiếc bộ đội cơ động xe tuần tra đi theo. Đội xe một mực tại trong trầm mặc tiến lên, nhanh chóng lái hướng chuyên môn phương hướng. Đội xe đi trong chốc lát, Lý Minh Huy cầm cảnh dụng bộ đàm, ngồi ở sau xe tỏa. Lương Sơ, buổi tối hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Lý Minh Huy cầm bộ đàm hỏi. Lương Tử Vi nhìn một chút thời gian cùng vị trí, bọn hắn đã nhanh đến chuyên môn. Mà lại tổ trọng án thành viên thông tin thiết bị cũng đều đã lưu tại Tây Cửu Long tổng thự bên kia, coi như bọn hắn muốn mật báo, cũng không có công cụ có thể mật báo. Tối hôm nay nhiệm vụ là tra hàng mới nghĩa gắn ở chuyên môn mã đầu kho hàng, căn cứ Lê Chí Cường cung cấp tình báo, mới nghĩa gắn ở chuyên môn mã đầu có một cái kho hàng lớn, cất giữ đại lượng đồ điện, buổi tối hôm nay chúng ta muốn tra hàng cái này kho hàng. Lương Tử Vi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Minh Bạch. Lý Minh Huy trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyên môn mã đầu kho hàng thế nhưng là mới nghĩa an chủ yếu kho hàng một trong, chuyên môn mã đầu bên này không phải mỗi lúc trời tối đều có thuyền qua biển đi bằng thành. Trên cơ bản một tuần lễ cũng chỉ có 2-3 chuyến. Mới nghĩa an mỗi lần đều là trước tiên đem hàng kéo qua, cất giữ trong kho hàng bên trong, chờ thuyền tới, lại trực tiếp lắp thuyền trở đi, cho nên kho hàng bên trong bình thường sẽ có đại lượng đồ điện. Bằng thành bên kia hàng kéo trở về, cũng sẽ trước cất giữ trong kho hàng bên trong, sau đó lại phối hàng, đưa hàng, hoặc là đại lý môi giới lôi đi, hoặc là chính là bọn hắn trực tiếp đưa đến mới Nghĩa An chính mình khống chế một chút trong cửa hàng. Chuyên môn mã đầu kho hàng thế nhưng là vô cùng trọng yếu địa phương. Lái nhanh một chút, buổi tối hôm nay nhất định phải đem mới Nghĩa An kho hàng một mẹ hốt gọn. Lưu Minh Huy mặt lạnh lấy, ánh mắt nghiêm túc đối với lái xe hạ lệnh, sau đó thừa dịp lái xe không chú ý, lặng yên xuất ra máy nhắn tin, phát mấy chữ đi qua. Bến tàu kho hàng. Tích tích tích. Chuyên môn mã đầu bên kia, Bả Vinh chính mang theo thủ hạ cổ hoặc tử, tại bến tàu một chỗ vắng vẻ quầy hàng dương phía sau đả biên lô, ăn lẩu, hắn máy nhắn tin bỗng nhiên dồn dập vang lên vài tiếng. Ta điểu. Bả Vinh nhìn thấy máy nhắn tin bên trên tin tức, đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Đại lão, thế nào? Bên cạnh tiểu đệ còn không biết chuyện gì xảy ra. Đều mẹ hắn chờ ăn, mẫu giấy tới, nhanh đi nhà kho kéo hàng, đem hàng đều kéo đi. Bả Vinh nhảy dựng lên kêu to, vội vàng chỉ huy những này cổ hoặc tử, đem xe hàng mở ra nhà kho. Bến tàu nơi hẻo lánh nhà kho bị mở ra, xe hàng dừng ở cửa ra vào, trên trăm tiểu đệ vội vàng chạy vào nhà kho, bắt đầu chuyển hàng. Trong nhà kho này thế nhưng là có mấy chục triệu hàng, một khi toàn bộ bị cảnh sát kiểm tra và ngăn cấm, tổn thất kia cũng quá lớn. Khoai tử, đi đem bến tàu cửa ra vào đường chắn, nhanh đi. Bả Vinh nhìn xem thủ hạ cổ hoặc tử giống như là con kiến dọn nhà một dạng, không ngừng đem hàng mang lên xe hàng, lại đối thủ hạ một tên cổ hoặc tử hét lớn một tiếng. Là, đại lão. Khoai tử vội vàng đáp ứng một tiếng, cắn răng một cái, mang theo mấy tên cổ hoặc tử, mở ba chiếc xe, liền hướng bến tàu cửa chính phóng đi. Bọn hắn đi lái xe tới đây, trực tiếp ngăn ở cửa ra vào trên con đường. Bả Vinh mặt tâm trầm, gặp không ai chú ý hắn, hắn mang theo mấy tên tâm phúc tiểu đệ, vội vàng đi vào bên cạnh kho hàng một gian trong văn phòng, thủy đi phía trên ra đầu gió hàng rào, từ bên trong xuất ra một cái cặp công văn. Hắn mở ra cặp công văn xem xét, bên trong tất cả đều là một bao bao độ tinh khiết cực cao phấn, những này phấn chính là 20 triệu hàng, giao cho chuyên nghiệp lao sư phó trộn lẫn một chút, để độ tinh khiết hạ thấp 30 liền có thể xuất hàng. Làm như vậy một chút, lợi nhuận liền có thể để cao gấp 3. Hương Giang thị trên mặt hàng đều là bán như vậy. Có danh tiếng độ tinh khiết còn có 30 danh tiếng kém, độ tinh khiết thậm chí lại xuống đến 20-10. Đi. Bả Vinh cầm hàng, mặt ông trầm, vội vàng lái xe, mang theo tâm phúc tiểu đệ từ cửa bên rời đi. Bọn hắn vừa mới rời đi không có vài phút, cảnh sát xe đã đến. Lương Sơ, bến tàu con đường phía trước bị ngăn chặn. Phía trước nhất một cỗ xe tuần tra lập tức báo cáo. Hỗn đản. Lương Tử Vi sầm mặt lại, vẫn là có người mật báo nàng gương mặt xinh đẹp khó coi, trầm mặt hạ lệnh, đụng tới. Minh Bạch, sơ. Đụng tới. Xe tuần tra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, trực tiếp thêm đủ chân ga, hướng về phía trước cản đường xe vào tới. Vài giây đồng hồ đằng sau, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Vang. Một tiếng vang thật lớn, xe tuần tra trùng điệp đâm vào cản đường trên xe của mặt, to lớn đánh lực va đập sinh ra ầm ầm nổ vang. Sau đó cản đường xe liền bị đẩy ra, xe tuần tra nghiêng lệch một chút, sau đó bị khống chế lại thân xe, xe vọt thẳng tới. Phía sau xe từng chiếc đuổi theo, lập tức kéo còi báo động, xông vào chuyên môn mã đầu. Ta điểu, mẫu giấy tới, đi mau, đi mau. Bên kia cổ hoặc tử nghe được tiếng cảnh báo, từng cái ném đi trong tay đồ vật, có xoay người liền chạy, trốn hướng phụ cận hắc ám, có trực tiếp tiến vào trong xe vận tải. Tài xế lái xe phát động xe hàng, lôi kéo người và hàng liền chạy. Không được núp đích, giơ tay lên. Không được núp đích, không được núp đích. Bộ đội cơ động cùng tổ trọng án nhân viên cảnh sát xông đi lên, đón xe, bắt người, cấp tốc khống chế nhà kho, hướng chung quanh co bảo, cũng không có cổ hoặc tử cùng cảnh sát bắt lửa. Những này phổ thông cổ hoặc tử cũng căn bản không có thương. Bọn hắn cũng không có can đảm cùng cảnh sát bắt lửa, buôn lậu một chút đồ điện, bọn hắn những tiểu lâu la này phán không được mấy năm, nhưng nếu là động súng, đánh chết cảnh sát, đó chính là trọng tội. Bả Vinh cho chút tiền này, còn không đáng đến bọn hắn mạo hiểm như vậy. Rất nhanh, toàn bộ trong kho hàng bên ngoài liền bị khống chế lại, Lương Tử Vi mặc tránh đạn áo đi vào nhà kho, trong kho hàng hàng hóa chồng chất như núi. Nơi này chỉ ít có mấy chục triệu hàng. Chương 979, phấn chết đánh cược một lần con cá mắc câu. Chương 979, phấn chết đánh cược một lần con cá mắc câu. Tây Cửu Long cảnh khu tất cả nhân viên cảnh sát về đơn vị, căn cứ tuyên báo hành động. Tin tức đã bị tiết lộ, Lương Tử Vi hướng Lưu Kiệt Huy báo cáo đằng sau, Lưu Kiệt Huy trực tiếp hạ lệnh, tiến hành hành động lớn. Nếu tin tức đã bị tiết lộ, vậy dứt khoát liền không bảo mật trực tiếp toàn diện hành động. Tây Cửu Long cảnh khu bên này tạo thành từng cái hành động tiểu tổ, cũng không thông qua chuyên môn đồn cảnh sát, trực tiếp bắt đầu hành động, từng cái hành động tiểu tổ căn cứ Lê Chí Cường tuyên báo. Tiến vào chuyên môn, bắt đầu càn quét nhà kho, Tân Nghĩa An khống chế buôn lậu thủ tiêu tang vật cửa hàng, bắt tương quan vận chuyển nhân viên. Một trận nhằm vào Tân Nghĩa An hành động lớn trực tiếp triển khai. Cho dù có người mật báo, Tân Nghĩa An sinh ý cũng bị đả kích thật lớn, tổn thất nặng nề. Lưu Kiệt Huy không chết, hắn trả thù trực tiếp bắt đầu. Đầu rồng, Lê Chí Cường tên Vương bắt đảng kia, đem chúng ta sinh ý tất cả đều tiết lộ. Bả Vinh vô lực ứng đối cảnh sát hành động, đội vàng chạy đến Hạng Viêm biệt thự, tìm Hạng Viêm nghĩ biện pháp. Bọn hắn bên này, chuyên môn buôn lậu sinh ý bị đả kích nghiêm trọng. Dù Tiêm Vượng bên kia, Vượng Giác, Dù Ma Điện, Bát Lan Ngai chàng tử cũng bị cảnh sát càn quét, Tây Cửu Long cảnh sát cũng chỉ càn quét Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế khống chế chàng tử. Trần Giang Hà bọn hắn bên này khống chế chàng tử một cái đều không quét. Nhằm vào Hương Vị hết sức rõ ràng. Thô sơ giản lược tính ra, toàn bộ Tân Nghĩa An, hôm nay một đêm tổn thất có thể đạt tới gần ức đô la Hồng Kông, hơn nữa còn có rất nhiều nhân viên bị bắt, con đường bị phá hư. Chuyên môn bến tàu trực tiếp bị cảnh sát khống chế, không ít nhân viên đều bị bắt. Toàn bộ Tân Nghĩa An sinh ý đều bị trọng đại đả kích. Thậm chí liền ngay cả Vạn An tập đoàn cũng bị cảnh sát đột kích điều tra, đại lượng văn bản tài liệu, ổ cứng máy tính bị mang đi. Bả Vinh, Hạ Cường, Hạ Thắng, một chút Tân Nghĩa An tương quan buôn bán trọng yếu nhân sĩ, tất cả đều vội vàng chạy tới Hạng Viêm biệt thự, chờ lấy Hạng Viêm nghĩ biện pháp. Nói trắng ra là, đánh lấy Tân Nghĩa An cờ hiệu, mọi người có thể kiếm tiền, mọi người mới nhận Tân Nghĩa An chiêu bài, nếu là đánh lấy Tân Nghĩa An chiêu bài không chỉ có không có khả năng kiếm tiền, còn tiền phức không ngừng. Vậy ai nhận Tân Nghĩa An chiêu bài? Ai sẽ nhận Hạng Viêm đầu rồng này? Hôm nay Tây Cửu Long cảnh sát đã kích chỉ là Tân Nghĩa An xin ý, một khi Lê Chí Cường cung cấp chứng cứ đạt được tòa án tán thành, tòa án hạ đạt lệnh bắt, rút về Hạng Viêm phong thích. Hạng Viêm lập tức liền sẽ bị cảnh sát bắt. Hiện tại tình huống này, Hạng Viêm lúc nào cũng có thể bị bắt, đến lúc đó, một khi Lê Chí Cường thượng đỉnh làm chứng, Hạng Viêm liền đợi đến ngồi tù mục xương, ngồi chết trong tù đi. Những người khác ra ngoài, A Vinh, ba người các ngươi lưu lại. Hạng Viêm nghe trong phòng làm việc ồn ào, đột nhiên mặt tâm trầm, đem những người khác đuổi ra ngoài, chỉ để lại bà Bình, Hạng Cường cùng Hạng Thắng ba người. Hoàng Tuấn ban đêm cũng không có tới, càng là loại thời điểm này, hắn càng là muốn đích thân tọa trấn Du Ma Địa, hắn lo lắng cho mình một khi rời đi Du Ma Địa, Trần Giang Hà thừa cơ độc thủ, vậy liền xong đời. Đại ca, Hạng Thắng cùng Hạng Cường lo lắng, bọn hắn vừa mới mở miệng, liền bị Hạng Viêm đánh gãy. Tổn thất một chút tiền, không sao, hôm nay coi như tổn thất lại nhiều tiền, chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót, tiền về sau y nguyên có thể kiếm về, nhưng bây giờ, Tân Nghĩa An đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hạng Viêm mặt lạnh lấy, ánh mắt sắc bén từ ba người trên mặt từng cái đảo qua, Lê Chí Cường phải chết, để hắn còn sống thượng đỉnh chỉ chúng ta, ta ngã xuống, chẳng khác nào Hạng gia ngã xuống, Hạng gia ngã xuống, chẳng khác nào Tân Nghĩa An xong đời. Bà Linh, Hạ Thắng, Hạ Cường đều trầm mặc không nói. Không sai, trước đó Hạng Viêm ngồi tù, Hạng gia còn có một cái Hạng Vĩ có thể chống đỡ, khi đó là bởi vì Hạng gia uy nghiêm còn tại, Tân Nghĩa An còn không có phân liệt, uy phong còn tại. Nhưng bây giờ, Hạng Vĩ cũng đã chết, Tân Nghĩa An cũng phân liệt, một khi Hạng Viêm lại đi vào, liền không có người có thể lại chống đỡ Hạng gia cùng Tân Nghĩa An cục diện. Đến lúc đó, Hạng gia cái thứ nhất xong đời, Tân Nghĩa An lập tức liền sẽ cùng theo xong đời. Không có Hạng gia, không ai đi liên hợp tứ nhãn tế, xóa phúc, liền dựa vào một cái Hoàng Tuấn, một cái Bảo Đinh, bọn hắn lớn bao nhiêu mặt mũi năng lực, có thể làm cho tứ nhãn tế cùng xóa phúc giúp bọn hắn. Xóa phúc có thể cùng Hạng Viêm đàm luận, hắn chẳng lẽ sẽ cùng Hoàng Tuấn đàm luận? Hoàng Tuấn năng xuất ra điều kiện gì, thuyết phục xóa phúc? Không có, chỉ cần Hạng Viêm vừa vào ngục, xóa phúc nhất định sẽ lần nữa đảo hướng Trần Giang Hà, đến lúc đó Hoàng Tuấn chết chắc, tứ nhãn tế kết quả tốt nhất cũng là co đầu rút cổ hồi nguyên lãng. Du Tiêm Vượng sẽ không còn có hắn cắm cờ vị trí. Đến lúc đó Hoàng Tuấn, Bà Vinh đều được xong đời, Bà Vinh cũng không có khả năng chống đỡ được xóa phúc nhập chân môn. Cho nên Hạng Viêm đổ, chẳng khác nào Hạng gia cùng Tân Nghĩa An đều xong đời. Đầu rồng, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Bà Vinh sắc mặt khó coi, hắn muốn cho là làm xong Lê Chí Cường, là hắn có thể thượng vị nhất phi chủ tiên. Không nghĩ tới bây giờ liền ngay cả Hạng Viêm đều nhanh không chịu nổi. Cái kia Trần Giang Hà, thật sự là khó đối phó. Nếu là hắn sớm một chút đi cùng Trần Giang Hà đàm luận, lặng lẽ cùng Trần Giang Hà đặt thành hợp tác, nói không chừng thế cục còn sẽ không hỏng thành dạng này, nhưng bây giờ chỉ sợ đã tới đã không kịp. Giết Lê Chí Cường. Hạng Viêm lạnh lùng nói. Thế nhưng là Lê Chí Cường đã bị cảnh sát bảo vệ chúng ta ngay cả hắn ở đâu cũng không biết. Bà Vinh chần chờ nói ra. Lê Chí Cường tại quan đường thủy khố, Hoàng Chí Thành mang theo một tiểu tổ bảo hộ hắn, tổng cộng có 12 cái cảnh sát. Hạng Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. 12 cái cảnh sát. Bà Vinh lạnh cả tim. Đêm qua Hạng Viêm muốn giết Lưu Kiện Huy, đã chọc thủng trời cái này, nếu là lại làm cái thiên đại bản án, giết chết 12 cái cảnh sát, cái kia mọi người không cẩn thận, liền muốn ngồi xổm cả một đời khổ hầm lò. Thương Giang mặc dù không có tử hình, nhưng có quế thân giam cầm, không ai muốn ngồi tù cả đời. Bà Vinh, thủ hạ ngươi còn có bao nhiêu tay súng có thể dùng? Hạ Viêm căn bản không cho bà Vinh suy nghĩ thời gian, trực tiếp giữ tận không gì sánh được mà hỏi. Đầu rồng, ngươi tỉnh táo một chút, làm như vậy, không cẩn thận tất cả chúng ta đều sẽ ngồi tù cả đời. Bà Vinh biến sắc, vội vàng khuyên nhủ. Thương Giang là cái giảng chứng cứ địa phương, nếu không chúng ta những ngày lão đại đã sớm đi ngồi tù đoạt lý thủ phú mấy trăm triệu trương tự cường, cũng sẽ không như thế phong quang mua xe sang trọng, mua biệt thự cũng đã sớm tiến vào. Hạ Viêm trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, nghiêm nghị nói ra biết là chúng ta làm chính là một chuyện, có thể chứng minh là chúng ta làm chính là một chuyện khác. Hiện tại không làm chính là chờ chết, làm còn có một chút hy vọng sống. Hạ Viêm một mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Bạc Đinh, hắn toàn thân tản mát ra cường đại lực áp bách. Cùng người bình thường trong tưởng tượng không giống mới, chứ tử cường tại bắt cóc lý thủ phú nhi tử, bắt chẹt ước chừng 200 triệu tiền chuộc đằng sau, cũng không có thoát đi Lương Giang. Gia hỏa này y nguyên lưu tại Lương Giang, mua xe sang trọng, mua biệt thự, phong quang vô hạn. Vì cái gì? Cũng là bởi vì Trương Tử Cương mời đại luật sư, cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ, không có bị bắt, thậm chí lúc trước, Trương Tử Cương cướp bóc sân bay xe chở tiền trong vụ án, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, cuối cùng bị bắt đằng sau, lại bởi vì chứng cứ không đủ, bị đương đỉnh phong thích. Coi như biết sự tình là bọn hắn làm thì thế nào? Biết là một chuyện, có thể bởi vậy đem bọn hắn đưa vào nhà tù là một chuyện khác. Không phải vậy Hương Giang nhiều như vậy đại lão, vì cái gì đi vào nhưng không có mấy cái. Bà Vinh cúi đầu, trầm mặc không nói. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, có thể phong hiểm quá lớn. Hạng Thắng cùng Hạng Cường liếc nhau, mặc dù cũng biết làm như vậy sẽ đem sự tình gây quá lớn, nhưng bây giờ, xác thực chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Không liều mạng, cũng chỉ có thể chờ lấy Trần Giang Hà từ từ nắm chặt bọc tại bọn hắn trên cổ dây treo cổ, một chút xíu đem bọn hắn tìm chết. Bà Vinh, ngươi yên tâm, coi như xảy ra chuyện, cũng là chúng ta Hạng gia đến kiêng, còn chưa tới phiên ngươi ngồi tù, vạn nhất thật sự có sự tình, chúng ta an bài ngươi chạy trốn, ngươi yên tâm, Anh quốc thân phận chúng ta không có cách nào cùng ngươi cam đoan, nhưng Úc Sở Chây Lia thân phận, chúng ta có thể giúp ngươi lấy tới. Hạng Cường đống nhiên để lại bả Vinh bả vai nói ra. Đây cũng là Hạng Thắng cùng Hạng Cường dự định. Nếu thật là thực sự không được, chuyện không thể làm bọn hắn liền trực tiếp chạy trốn. Bọn hắn thế nhưng là có hộ chiếu những năm này, cũng thông qua Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh phim tập đoàn làm rất nhiều tiền, cùng lắm thì sự tình cũng thành, liền chạy trốn xuất ngoại, nửa đời sau ở nước ngoài làm một cái ông nhà giàu. Bọn hắn là có đường lui. Bả Vinh, ngươi làm hay là không làm? Hạng Viêm lạnh lùng hỏi. Bả Vinh lạnh cả tim, nhìn Hạng Viêm ý tứ này, hắn hôm nay nếu như dám nói không làm, Hạng Viêm sợ là sẽ không bỏ qua hắn, hắn chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống rời đi Hạng gia biệt thự. Một cái nữa, Hạng Viêm nói cũng rất có đạo lý, không làm, không liều mạng, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Hạng gia khẽ đảo, không ai chống đỡ hắn, liền dựa vào hắn một cái vừa mới lên vị không bao lâu, hy vọng, thực lực đều không đủ chuyên môn chi hổ, lấy cái gì chống đỡ cục diện. Đầu rồng, ta là ngài một tay đến đỡ thượng vị, ta không nghe ngươi nghe ai ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Bả Vinh cắn răng một cái, lộ ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ nói ra. Tốt, để cho ngươi thủ hạ tay xuống tới, các loại vượt qua lần này nan quan, ta sẽ không quên ngươi. Hạng Viêm lúc này mới hài lòng. Sau đó, bà Vinh ngay trước Hạng Viêm mặt bắt đầu gọi điện thoại. Không lâu sau đó, dưới tay hắn thương thủ đội tập hợp. Bất quá không đến biệt thự bên này, mà là đi một cái hạng gia không chế cứ điểm bí mật. Bà Vinh trực tiếp tập hợp 20 danh thương tay, những tay súng này đều là Lê Chí Cường nuôi, Lê Chí Cường xong đời đằng sau, bọn hắn tự nhiên theo bà Vinh. Ai đưa tiền bọn hắn liền thay ai làm việc. A Thắng, ngươi đi qua. Hạng Viêm mở ra biệt thự phía dưới kho bảo hiểm, để dòng giá hai đại cái dương tiền đi ra, giao cho Hạng Thắng, để Hạng Thắng đi làm việc. Hạng Thắng mang theo số tiền này, rất mau tới đến chỗ này hạng gia không chế cứ điểm bí mật. Hạng Sinh, Hạng Sinh. Những tay súng này vừa thấy được Hạng Thắng, cả đám đều khách khách khí khí đứng người lên chào hỏi. Thương đều mang theo không có. Hạng Thắng ánh mắt quét qua, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Mang theo. Từng cái tay súng, tất cả đều đem chính mình mang thương đem ra. Đều nghe rõ ràng, Lê Chí Cường làm phản đồ, buổi tối hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là xử lý Lê Chí Cường, lần trước chuyện của các ngươi không có làm thỏa đáng, lần này nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng. Hạng Thắng duệ lợi ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói ra buổi tối hôm nay, Lê Chí Cường nhất định phải chết, sự tình hoàn thành đằng sau, ta ngay lập tức sẽ an bài thuyền, đưa các ngươi đi Đại Tỉnh, đến lúc đó, có người sẽ an bài các ngươi không cần lo lắng đi qua đằng sau sinh hoạt, Tam Liên Bang cùng chúng ta Tần Nghĩa An quan hệ, các ngươi cũng rõ ràng, ta sẽ không lừa các ngươi. An gia phí các ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này là 4 triệu, các ngươi một người lấy trước 200,000. Đến lúc đó chờ qua đi bên kia, một người còn có 300,000. Đến lúc đó đi qua bên kia, mỗi tháng chúng ta cũng sẽ cho các ngươi thu tiền. Chỉ cần hạng gia không ngã, chỉ cần Vạn An tập đoàn không ngã, số tiền này liền sẽ không thiếu đi các ngươi. Nếu như ai không may bị bắt, đừng làm phản đồ hạ chẳng các ngươi rõ ràng, chỉ cần không làm phản đồ, câu lạc bộ lại xin mời đại luật sư giúp các ngươi thực hiện, tận lực để cho các ngươi thiếu ngồi mấy năm tù. Ngồi tù trong lúc đó, mỗi tháng cũng sẽ có tiền lương cầm, sau khi đi ra, ta hạng gia bảo đảm các ngươi thuộc vị. Có hiểu hay không? Hạng Thắng vung tay lên, đi theo hắn cùng đi đến hai cái đồ tây đen bảo tiêu, lập tức mở ra dương lớn, trong dương tất cả đều là một sấp sấp tiền. Nhìn thấy trong dương tiền, những tay súng này trong mắt đều lộ ra tham lam. Đi ra đi, không phải là vì số tiền này sao? Hạng Sinh, Lê Chí Cường bên người có bao nhiêu cảnh sát? Một tên tay súng nhìn một chút những số tiền kia, lại nghe được Hạng Thắng nói những lời này, liền minh bạch số tiền này cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Tiền này nếu là dễ dàng cầm, Hạng Thắng làm sao có thể cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, còn đem làm việc đằng sau điều kiện mở cao như vậy? 12 cái. Hạng Thắng nhìn hắn một cái. 12 cái. Một đám tay súng sắc mặt biến hóa, làm lớn như vậy. Duy nhất một lần xử lý 12 cái cảnh sát, đây chính là chọc thủng trời đại sự à, đến lúc đó những cảnh sát kia nhất định sẽ giống như là phát cuồng như chó điên, gắt gao cắn bọn hắn. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Sự tình làm thỏa đáng đằng sau, còn lại sự tình không cần các ngươi lo lắng, Hạng gia sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng là được rồi. Hạng Thắng tăng thêm âm lượng, trầm giọng nói ra. Hạng Sinh, đây là đầu rồng ý tứ, hay là tên kia tay súng tiếp tục hỏi? Là đầu rồng ý tứ, Lê Chí Cường không chết, Tân Nghĩa An liền muốn xong đời, cho nên nhất định phải xử lý hắn. Hạng Thắng trầm thanh nói ra xử lý hắn, các ngươi liền sẽ đi Đại Tỉnh, Thương Giang bên này sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi lấy tiền làm việc là được rồi. Một người 500. Không không không, số tiền kia mở không ít. Lại càng không cần phải nói đến tiếp sau còn có tiền có thể cầm. Hiện tại làm việc, Thương Giang bên này, bình thường chính là cho 1-20 vạn, 200. Không 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 cao nữa là 100. Không không không, hơn 100. Không 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 là giá thị trường giá. Nếu như xin mời đất liền tay súng qua biển, cho tiền căng ít, 50, không 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 đều có bó lớn người làm, bên kia tiền lương, một tháng mới mấy trăm khối, 50, không 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 đã đầy đủ nhiều. Bắt đầu so sánh, Thương Giang bên này cho giá cả cao hơn nhiều, nhưng cũng xa xa không tới 500. Không không không, hiện tại Hương Giang mặc dù thị trường bất động sản nóng nảy, nhưng số tiền kia tại chuyên môn, Nguyễn Lãng, Tây Cống các loại hơi xa xôi một điểm vị trí, cũng đủ mua nhà lầu. Hạng gia cho tiền xác thực không ít. Có thể có mệnh kiếm tiền, cũng phải có mệnh dùng tiền mới được. Hạng Sinh, chuyện này phong hiểm quá lớn, ta không muốn làm. Tên kia tay súng do dự một chút, vẫn là nói. Còn có ai cũng không muốn làm. Hạng Thắng con ngươi co rụt lại, mặt không thay đổi nhìn về phía những người khác. Hạng Sinh, ta cũng không muốn làm. Lại có một tên tay súng đi ra. Đều là người một nhà, các ngươi không muốn làm, ta cũng không ép các ngươi, khẩu súng lưu lại, các ngươi có thể đi, nhưng các ngươi đều nhớ kỹ, tối hôm nay tin tức nhất định không có khả năng tiết lộ ra ngoài, nếu không ta Hạng Gia phát giang hồ lệnh truy sát, các ngươi không có kết quả tốt. Hạng Thắng lạnh lùng nói. Hạng Sinh, ngươi yên tâm, chúng ta minh bạch. Hai tên tay súng trong lòng buông lỏng, để súng xuống, liền đi ra ngoài. Hạng Thắng sau lưng hai tên bảo tiêu bỗng nhiên móc ra thường, đuổi theo hai bước, trực tiếp đem miệng súng chống đỡ sau gáy của bọn họ khai hỏa. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang, cái này hai tên tay súng ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bể đầu, mềm nhũn ngã xuống. Mặt khác tay súng sắc mặt đại biến, từng cái nhanh chóng bắt lấy súng ngắn. Cảnh giác nhìn xem Hạng Thắng, hai người bọn họ một phần kia, các ngươi những người còn lại phần, còn có ai không muốn làm cũng giống như vậy. Hạng Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại tay súng, hai cái này tay súng vừa chết, những người còn lại một cái lại có thể đa phần 5-6 bạn. Còn lại tay súng lẫn nhau, cho dù có người không muốn làm, lúc này cũng nào dám nói ra. Bọn hắn chỉ cần nói ra, những người khác sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn xử lý. Dù sao không ai lại ghét bỏ chia cho mình nhiều tiền. Xem ra là không ai không muốn làm. Hạng Thắng lúc này mới gật gật đầu, chuyện tối hôm nay không nhất định không phải sống mái với nhau. Những cái kia mẩu giấy bên trong có chúng ta người một nhà, đến lúc đó các ngươi đi qua, hắn sẽ mở ra cửa, thả các ngươi đi vào, nếu như có thể không kinh động bên trong mẩu giấy, liền đem Lê Chí Cường xử lý, đến lúc đó sự tình liền sẽ không làm lớn như vậy. Lấy tiền đi. Hạng Thắng bung tay lên, những tay súng này từng cái tới lấy tiền, đều đem tiền chứa vào trên người mình. Các loại cầm xong tiền, Hạng Thắng lập tức an bài bọn hắn cùng Thiện Sai người tụ hợp, sau đó song phương cùng một chỗ tiến về quan đường thủy khố. Đại ca, bọn hắn đã qua. Nhìn xem nhóm này tay súng xuất phát, Hạng Thắng lập tức cho Hạng Viêm gọi một cú điện thoại. Bất quá, nói chuyện điện thoại xong đằng sau, Hạng Thắng cũng không có trở về Hạng Viêm biệt thự, mà là gọi điện thoại mua một tấm ngày mai buổi sáng bay hướng Nhật Bản vé máy bay. Nếu như sự tình không thuận lợi, ngày mai buổi sáng hắn liền trực tiếp đi máy bay chạy trốn. Hạng Gia chiếc thuyền lớn này nếu là nhanh chìm, bọn hắn không cần thiết không phải cùng theo một lúc chết bối. Ngày mai hừng đông đằng sau, hắn còn có thể thông qua ngân hàng, tận lực từ Vạn An tập đoàn công ty trong chương mục, nhiều chuyển một chút tiền ra ngoài. Bất quá, vậy cũng phải đợi ngày mai ngân hàng sau khi vào sở. Dù sao bất kể như thế nào, nên làm chuẩn bị, nhất định phải sớm làm tốt. Nên chạy trốn thời điểm, nhất định không có khả năng do dự. Hạng Viêm để điện thoại xuống, đốt một điếu thuốc đặt ở bên cạnh, hắn đã cai thuốc rất nhiều năm, nhưng buổi tối hôm nay lại muốn lại rút một chi. Bà Vinh cũng ngồi ở trong phòng làm việc, bởi vì Hạng Viêm không để cho hắn đi. Hạng Viêm không có để hắn đi, hắn liền đi không được. Hạng Cương bực bội trong phòng làm việc đi tới đi lui, hắn cũng nghĩ đi, có thể lúc này không có một cái nào lý do thích hợp, hắn cũng không tốt rời đi. Đêm càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, quan đường thủy khố phụ cận, mấy chiếc xe đậu ở chỗ đó, Lưu Viễn Sơn, Hạ Cường đem AK-47 đặt ở trong cốc sau, những người khác mang theo thường, đứng ở trong rừng cảnh giới. Trần Giang Hà đứng tại trên sườn núi, cầm mang nhìn ban đêm kính viễn vọng, nhìn xem quan đường thủy khố phụ cận dãy kia dân cư phương hướng, bọn hắn khoảng cách dãy kia dân cư ước chừng có một cây số nhiều. Bất quá dùng loại này nghe nói là từ đám người anh trong bộ đội chạy ra quân dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng, cũng là không sai biệt lắm có thể thấy rõ ràng tình huống bên kia. Chương 980, nội gian bại lộ phi hổ đăng tràng. Chương 980, nội gian bại lộ phi hổ đăng tràng. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua thời gian, cầm kính viễn vọng, nhìn xem đập chứa nước lầu nhỏ bên kia. Cách đó không xa, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước phản xạ ánh trăng nhàn nhạt. Dưới ánh trăng, quan đường thủy khố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lầu nhỏ phòng quan sát lóe lên quang. Hoàng Sơ, có hay không dị thường? Chắc Khải Minh bưng hai chén cà phê đi vào phòng quan sát, một chén đặt ở một tên nhân viên cảnh sát trước mặt, chính hắn tiện tiện uống một ngụm cà phê. Trong phòng quan sát có hai người, một cái là Hoàng Chí Thành, một cái khác là buổi tối hôm nay gác đêm nhân viên cảnh sát. Không có gì tình huống, Tân Nghĩa An hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, không có tinh lực tới tìm chúng ta, mà lại bọn hắn cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Hoàng Chí Thành hút một hơi thuốc, đối với Trác Khải Minh cười cười. Người đi nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm. Trác Khải Minh gật gật đầu. Nơi này nhân viên cảnh sát mặc dù tận trung cương vị công tác, nhưng đại đa số người đều rất buông lỏng, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy trông coi, mà lại địa điểm cũng ở vào giữ bí mật trạng thái, câu lạc bộ nào có năng lực như thế, có can đảm này tìm tới nơi này. Trác Sơ, có việc gọi ta. Hoàng Chí Thành gật gật đầu, nhìn một tên khác nhân viên cảnh sát một chút, đi ra phòng quan sát. Kỳ thật trong phòng quan sát chỉ cần một tên nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm là đủ rồi, trong tòa nhà này giám sát cũng không nhiều, cũng chỉ có 5-6 cái, một tên nhân viên cảnh sát hoàn toàn có thể chằm chằm tới. An bài hai tên nhân viên cảnh sát trông coi, cũng là có lo nghĩ của mình. Một cái là nhân viên cảnh sát chằm chằm mấy giờ, khó tránh khỏi có việc, một cái khác, chính là phòng ngừa trong đó một tên nhân viên cảnh sát có vấn đề, nếu như chỉ an bài một người nhìn chằm chằm, người này lại vừa vặn có vấn đề, vậy thì phiền toái. Hoàng Chí Thành đi ra phòng quan sát, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là tại trong tiểu lâu nhìn khắp nơi nhìn, xác định không có vấn đề, lại đi Lê Chí Cường gian phòng. Hắn thế nào? Hoàng Chí Thành hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Lê Chí Cường còn nằm tại trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi tỉnh một hồi, bất quá tinh thần không tốt lắm, rất nhanh lại ngủ. Bác sĩ lắc đầu. Trước đó liền có nhân viên cảnh sát đến hỏi qua, bác sĩ nói bệnh nhân tình huống mặc dù coi như tương đối ổn định, nhưng dù sao thương thế nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là nên đợi ở trong bệnh viện. Nhưng Lê Chí Cường thượng đỉnh trước đó đợi tại trong bệnh viện quá nguy hiểm, tùy thời có bị ám sát phong hiểm, cảnh sát không có khả năng đồng ý đem Lê Chí Cường an bài tại trong bệnh viện. Chắc Khải Minh nhìn chằm chằm giám sát bên trong Hoàng Chí Thành, Lê Chí Cường bên ngoài phòng là trong tiểu lâu bộ duy nhất có giám sát bao trùm địa phương. Trong tiểu lâu bộ địa phương khác đều không có giám sát, còn lại giám sát đều là hướng ra phía ngoài nội bộ, cũng chỉ có nơi này có giám sát. Có việc lập tức cho ta biết. Hoàng Chí Thành gật gật đầu, hữu ý vô ý quét giám sát một chút, quay người đi đến cửa tiểu lâu, đứng tại dưới hành lang mặt hút thuốc. Hút thuốc xong, Hoàng Chí Thành nhìn thoáng qua thời gian, mới trở lại gian phòng của mình. Hiện tại đã nhanh đến nửa đêm, nếu như Hạng Gia tay súng trở về, hẳn là cũng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo dạ càng ngày càng sâu, trong tiểu lâu an tĩnh lại, trừ phòng thủ nhân viên cảnh sát, những người khác bắt đầu nghỉ ngơi. Trong phòng quan sát, một tên khác phòng thủ nhân viên cảnh sát bỗng nhiên bắt đầu mệt rã rời, hắn mấy ngụm liền đem cà phê uống quang, có thể càng là uống cà phê, càng là cảm giác khốn, hai cái mí mắt đã không chế không nổi bắt đầu đánh nhau. Vây lại ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta nhìn chằm chằm, chờ ngươi tỉnh lại ta lại híp mắt một hồi. Chắc Khải Minh uống một ngụm cà phê, đối với tên kia nhân viên cảnh sát nói ra. Chắc sơ, không có ý tứ. Tên kia nhân viên cảnh sát xấu hổ cười cười, còn muốn kiên trì, nhưng không có kiên trì vài phút, hay là ngủ thiết đi. Chắc Khải Minh nhìn hắn một cái, cầm lấy hắn cái kia chén cà phê, đi đến sát vách phòng vệ sinh, tỉ mỉ đem cà phê chén thanh tẩy một lần, sau đó lại đem chính mình cà phê hướng hắn trong chén đổ một chút. Các loại làm xong những này, mãi cho đến nhanh dạng sáng 2 giờ, Chắc Khải Minh đóng lại giám sát, lặng yên rời đi phòng quan sát. Lão bản, bọn hắn tới. Cùng lúc đó, Hướng Phi cầm kính viễn vọng, nhìn thấy lầu nhỏ phụ cận trên đường núi, ba chiếc không có bảng số Toyota sư tử biển xe tải lặng yên lái tới, đứng tại lầu nhỏ phụ cận. Trần Giang Hà lập tức đẩy cửa xuống xe, cầm kính viễn vọng nhìn sang. Cái kia ba chiếc xe tải dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đợi vài phút, cửa xe mở ra, từng cái võ trang đầy đủ người bịt mặt cấp tốc xuống xe. Dẫn đầu một cái, còn cầm một cây trường thương, đó là một thanh súng trường tấn công. Đồng dạng thương, Trần Giang Hà gặp qua, những cái kia Thái Quốc lão cũng cầm dạng này thương. Đây là đào tẩu Thái Quốc lão, cùng mặt khác một bộ phận tay súng. Trần Giang Hà nheo mắt lại, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Chí Thành gọi một cú điện thoại. Hoàng Chí Thành điện thoại điều chỉnh chính là yên lặng, chỉ có chấn động, hắn trong phòng căn bản không có nghỉ ngơi, nghe được điện thoại chấn động, lập tức ngồi dậy. Bọn hắn tới, rất nhiều người, ước chừng có 30. Biết. Hoàng Chí Thành cúp điện thoại, từ kiểm tra một chút xuống ống, lại từ dưới giường lôi ra một cái dương, bên trong là một kiện tránh đạn áo, hắn đem tránh đạn áo mặc vào, chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, Trác Khải Minh đã đi tới lầu nhỏ hậu viện, cách đó không xa, có tiếng bước chân đang đến gần. Bụt. Trác Khải Minh không có tránh, mà là đứng ở nơi đó, đánh lấy bật lửa, đốt lên một điếu thuốc. Ai? Hai tên tuần tra nhân viên cảnh sát lập tức cảnh giác lên, một cái để lại bên hông thương, một cái lấy tay điện soi tới. Là ta. Trác Khải Minh nheo mắt lại, hướng về cái kia hai tên nhân viên cảnh sát ra hiệu một chút, nhân viên cảnh sát lập tức rời đi đèn tin. Chắc sơ, đã trễ thế như vậy, ngươi không có ở phòng quan sát. Hai tên nhân viên cảnh sát thấy là Trác Khải Minh, lập tức trầm tĩnh lại. Đi ra hít thở không khí, ngồi quá mệt mỏi, các ngươi bận điệu, không cần phải để ý đến ta, ta rút điếu thuốc liền trở về. Trác Khải Minh dương lên thuốc lá trong tay cười nói. Chắc sơ, vậy chúng ta tiếp tục tuần tra. Hai tên nhân viên cảnh sát cũng không thấy đến có vấn đề gì, ở phòng quan sát máy vi tính phía trước ngồi xuống mấy giờ, người cũng không phải máy móc, khẳng định sẽ có lúc mệt mỏi. Đi ra hít thở không khí rất bình thường. Nhìn thấy hai tên nhân viên cảnh sát vây quanh tiền viện, Trác Khải Minh bước nhanh đi đến cửa sau vị trí, cấp tốc mở ra sau khi cửa. Sau đó dùng một chi đèn tin nhỏ, hướng về sau ngoài cửa hắc ám chiếu một cái. Rất nhanh, hai tên người bịt mặt đi ra, trong tay bọn họ đều cầm thương, nòng súng phía trước còn gắn thêm dụng cụ giảm thanh. Hai người nhìn Trác Khải Minh một chút. Lầu hai bên tay trái, gian phòng thứ nhất. Trác Khải Minh hạ giọng, hướng trong tiểu lâu chỉ một chút. Hai tên tay súng không có lên tiếng, lập tức đi vào bên trong tiểu lâu. Trong hắc ám, ai cũng không có chú ý động tĩnh bên này. Chắc Khải Minh đem cửa sau cài đóng, cấp tốc trở lại phòng quan sát, sau đó bắt đầu chuẩn bị ở phòng quan sát bên trong chế tạo một trận hỏa hoạn. Buổi tối hôm nay, Lê Chí Cường vừa chết, bọn hắn nơi này hết thảy mọi người khẳng định đều sẽ tiếp nhận nội bộ điều tra. Nhưng chỉ cần không có sung túc chứng cứ, hắn cùng lắm là bị điều đến tạp vụ khoa, an không ngồi chờ, không đến mức bị cởi hết chế ngự, đi ngồi tù. Phương Giang pháp luật chính là điểm này tốt, muốn xử lý bọn hắn, vẹn vẹn chỉ dựa vào hoài nghi còn thiếu rất nhiều, còn phải có đầy đủ chứng cứ. Bọn hắn chỉ cần đem những này chứng cứ tiêu hủy là được rồi. Chắc Khải Minh trở về phòng quan sát, bắt đầu dở trò. Cái kia hai tên tay súng tại hắn nội ứng này trợ giúp bên dưới, lặng yên lên đường, hai người mới vừa lên lầu, đang chuẩn bị hướng lầu 2 gian phòng thứ nhất đi đến, bỗng nhiên, hai chi súng cảnh sát từ trong môn ló ra. Đừng động. Họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ hướng hai người, hai cái này tay súng biến sắc, bị lừa rồi, bọn hắn vô ý thức muốn đè thấp họng súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Bọn hắn vừa mới có động tác, tiếp theo trong nháy mắt, dày đặc tiếng súng bỗng nhiên vang lên, súng cảnh sát họng súng phun ra lửa cực nóng diễm, từng viên nóng hổi đạn từ họng súng phun ra ngoài. Trong nháy mắt đánh vào hai cái này che mặt tay súng trên thân, trực tiếp đem hai cái này tay súng đánh toàn thân run rẩy, từng đóa huyết hoa từ trên người bọn họ nở rộ. Thế nào? Trong tiểu lâu, chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt cầm thương, cẩn thận trốn ở chướng ngại vật phía sau tới gần, bọn hắn không có tùy tiện xông lại, mà là bật đèn, mở cửa, quan sát tình huống. Chắc Khải Minh nghe được tiếng súng cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, rõ ràng là ám sát, cái kia hai cái tay súng làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không cần nổ súng, chúng ta cũng là cảnh sát, phụ mệnh bảo hộ Lê Chí Cường. Trong phòng, người thấy thuốc kia cùng y tá xuất ra giấy chứng nhận, thương dơ lên cao cao, từ trong phòng đi ra, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả cái gọi là Lê Chí Cường cũng là một người cảnh sát. Bị lừa rồi. Chắc Khải Minh thông qua giám sát thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp đem phòng quan sát nhóm lửa, không chút do dự từ cửa sổ lộn ra ngoài đào tẩu. Đây là một cái bẫy, vậy hắn vừa rồi cử động liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chắc sơ, người muốn đi đâu? Có thể chắc Khải Minh vừa nhảy cửa sổ nhảy xuống lầu 1, còn không có đứng dậy, liền bị người trong nháy mắt ép đến, nòng súng lạnh như băng, trực tiếp đè vào chắc Khải Minh sau gáy. Cái này khiến chắc Khải Minh trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa. Hoàng Chí Thành, ngươi muốn làm gì? Chắc Khải Minh tức giận chất vấn. Tất cả mọi người, an bài hai người đi cứu lửa, những người còn lại giữ vững cửa sau sân nhỏ, nhanh. Hoàng Chí Thành không để ý hắn, mà là lấy trước ra bộ đàm, cấp tốc đối với trong bộ đàm mặt mệnh lệnh. Hắn ra lệnh một tiếng, hai tên nhân viên cảnh sát cầm bình chữa cháy, xông vào phòng quan sát, một cái dập lửa, một cái trước tiên đem chính mình hôn mê bất tỉnh đồng sự kéo ra ngoài. Tên này nhân viên cảnh sát uống cà phê có vấn đề, chắc Khải Minh tại trong cà phê hạ dược. Mặt khác nhân viên cảnh sát cầm thương, lập tức phóng tới cửa sau vị trí, cấp tốc bố phòng. Chắc sơ, căn cứ nội bộ khoa điều tra, ngươi mỗi tháng đều muốn qua biển đi hảo giang cược hai thanh, bởi vậy thiếu kết xù nợ nần. Vào tuần lễ trước, có người giúp ngươi trả lại tiền nợ đánh bạc, còn tại biểu mỗi ngươi tài khoản bên trên cất một số tiền lớn. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nói, hạng biếm tiền, có dễ cầm như vậy? Hoàng Chí Thành nói, trực tiếp cho Trác Khải Minh mang lên trên cổ tay. Các ngươi điều tra ta. Trác Khải Minh tức giận dãy rủa, Hoàng Chí Thành, ta không sạch sẽ, chẳng lẽ ngươi liền sạch sẽ? Ta thay Hạng Viêm làm việc, ngươi còn không phải thay Trần Giang Hà làm việc? Ngươi cho rằng ngươi liền cao hơn ta còn? Ta tịch thu qua Trần Giang Hà tiền. Hoàng Chí Thành thản nhiên nói. Cùng lúc đó, lâu nhỏ phía sau trong rừng, Thiện Sai mang theo không sai biệt lắm 30 danh tương tay, chính dấu ở trong hắc ám chờ đợi. Vừa rồi tựa như là súng vang lên, các ngươi có nghe hay không? Thiện Sai quay đầu, người phía sau hắn, có người gật đầu, có người lắc đầu. Thiện Sai sắc mặt âm tình bất định, lại đợi vài phút, gặp cái kia hai tên tay súng còn chưa có đi ra, hắn nhìn đồng hồ, đã kiểm chế không được. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn tại trong tiểu lâu có nội ứng thả cái kia hai tên tay súng đi vào, bọn hắn đi vào làm việc, trực tiếp xử lý Lê Chí Cường. Xử lý Lê Chí Cường đằng sau lập tức liền rời đi, hiện tại cũng đã đi ra. Nhưng bọn hắn một mực chưa hề đi ra, vừa rồi lại hình như có thương âm thanh truyền tới, cái kia hai cái tay súng vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Đặt bạn, ngươi mang 5 người vây quanh phía trước, từ phía trước đi vào, những người khác theo ta đi. Đem người ở bên trong toàn bộ xử lý người ở bên trong đằng sau, chúng ta lập tức ngồi thuyền đi. Thiện Sai không muốn đợi thêm, lập tức quay đầu, đối với một tên Thái Quốc lão nói một câu. Tên kia Thái Quốc lão gật gật đầu, mang theo 5 người, lập tức cuốn hướng lầu nhỏ phía trước. Đi. Thiện Sai soạt một tiếng kéo động chốt súng, vung tay lên, mang theo mặt khác tay súng, cấp tốc hướng lầu nhỏ cửa sau bên kia tới gần, chuyện cho tới bây giờ, những này bả vinh thủ hạ tay súng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm việc, rời đi, lấy tiền. Hiện tại không làm việc, về sau Hắc Bạch hai đạo cũng sẽ không có bọn hắn đất dung thân. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Trong núi rừng xa xa, Hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn bọn hắn đều nhìn về Trần Giang Hà. Trần Giang Hà cau mày, dựa theo hắn cùng Lương Tử Vi thương nghị, Lương Tử Vi nói bên này sẽ an bài tiếp viện, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có nhìn thấy tiếp viện xuất hiện. Trong lầu nhỏ này, không có Lê Chí Cường, Trần Giang Hà rất rõ ràng điểm này, Lê Chí Cường không có ở nơi này. Nhưng Hoàng Chí Thành ở chỗ này, Trần Giang Hà không thể để cho Hoàng Chí Thành chết. Lưu Kiệt Huy cùng Hoàng Chí Thành không giống với, đối với mình có lợi, sẽ không ảnh hưởng đến hắn phần kia xinh đẹp lại sạch sẽ lý lịch, có thể làm cho mình lý lịch làm dạng dỡ thêm vinh dự sự tình, Lưu Kiệt Huy mới có thể làm. Mà Hoàng Chí Thành có mục tiêu của mình, vì thực hiện mục tiêu này, rất nhiều chuyện hắn đều có thể cùng Trần Giang Hà thông đồng làm vậy, không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Giang Hà cũng không muốn để Hoàng Chí Thành chết. Bọn hắn tiếp viện không đến, chúng ta đi hỗ trợ. Trần Giang Hà nhíu mày, phất tay làm một thủ thế, tất cả mọi người lập tức cầm thương, mặc tránh đạn áo, bắt đầu chuẩn bị, nhưng vào lúc này, trên đường núi lại có xe lái tới. Chờ chút, cái kia mấy chiếc xe không có mở đèn xe. Trên thân xe ẩn ẩn viết vài cái chữ to. Sơ bạc. Phi hổ đội tới. Trần Giang Hà lúc đi học tiếng Anh cũng không tệ lắm, hắn biết sơ bạc là có ý gì, đội đặc công hoặc là cảnh dụng bộ đội đặc trùng. Tại Hương Giang, chỉ có một chi dạng này đội ngũ, đó chính là phi hổ đội. Đây là thập niên 90, danh xưng toàn Á Châu cường đại nhất thành thị chống khủng bố bộ đội. Lưu Kiệt Huy thật có mặt mũi, hắn kém chút bị xử lý, cảnh sát ngay cả phi hổ đội đều điều tới. Cái này có lẽ không chỉ là Lưu Kiệt Huy mặt mũi, mà là quan hệ đến toàn bộ cảnh đội mặt mũi. Đây là Hương Giang cảnh sát cao cấp tại tỏ thái độ. Hương Giang câu lạc bộ hoạt động phải hiểu giới hạn ở nơi nào, cảnh đội cao tầng là tuyệt đối không cho phép động. Ai động, ai liền phải chết. Cái kia mấy chiếc xe ở trong hắc ám vô thành vô tức lái đi, sau đó cửa xe mở ra, từng cái trang bị đầy đủ, mang theo mặt nạ màu đen, mũ giáp màu đen khải phu lạc áo chống đạn, súng tự động phi hổ đội viên cấp tốc xuống xe. Sau đó tiến hành đơn giản chiến thuật bố trí, công kích đội lập tức từ phía sau bao vây đi qua. Thiện Sai những người này còn không biết, tử vong tiếng trùng đã gõ vang. Chương 981, tiền hậu giáp kích gió thu quét diệp. Chương 981, tiền hậu giáp kích gió thu quét diệp. Các ngươi leo tường, những người khác cùng chúng ta từ cửa sau đi. Thiện Sai cấp tốc cán bài. Gia hỏa này là đánh trận biết thế nào mới có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu, bọn hắn từ phía sau tiến công chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn trong tiểu lâu những cảnh sát kia lực chú ý. Đạt Vạn mới thật sự là đón sát thủ. Chỉ cần trong tiểu lâu cảnh sát bị hấp dẫn lực chú ý, Đạt Vạn bọn hắn dẫn người từ phía trước giết đi vào, tiền hậu giáp kích, trong tiểu lâu cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Đi. Một đám tay súng lập tức phân tán, bên này chuẩn bị leo tường. Thiện Sai ôm súng trường, núp ở phía sau cửa sau tường, hướng về phía sau lưng hai tên tay súng nhẹ gật đầu. Cái kia hai tên Thái Quốc lao cầm thường, một người một cước đá tung cửa, một người khác họng súng chỉ hướng bên trong bộ vị. Phanh phanh phanh. Phanh 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 phanh. Sân nhỏ cửa sau vừa bị đá văng, bên trong kịch liệt tiếng súng liền đột nhiên vang lên, từng tiếng tiếng súng vang lên, tên kia cầm thương bộ vị Thái Quốc Lao trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Hậu viện có người, lầu 2 cũng có người. Ngay tại leo tường tay súng lập tức hô to, lập tức nổ súng. Leo tường tay súng không có tùy tiện nhảy vào sân nhỏ, nhảy vào sân nhỏ không có vật che đậy, đó chính là muốn chết, đi làm bia sống. Hai người bọn họ phối hợp, người phía dưới chống đỡ, người ở phía trên nằm ngoài đầu tường nổ súng. Song phương lập tức bắt đầu kịch liệt giao chiến. Phanh phanh phanh, cộc 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 cộc. Thiện Sai tàng tại cửa bên cạnh bách tường phía sau, trực tiếp đem súng trường tấn công nô ra đi, hướng về hậu viện bắn phá, hỏa lực hung mãnh quét ngang, đánh hậu viện mảnh vụn bay múa. Mấy tên canh giữ ở hậu viện cảnh sát chật vật tránh né. Hoàng Chí Thành cũng bị áp chế trốn ở xi măng trụ từ phía sau. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, địch nhân lại còn mang theo súng trường tấn công, hỏa lực hung mãnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ, càng thêm mấu chốt chính là, tiếp viện đến bây giờ còn không tới. Đúng lúc này, lầu nhỏ phía trước cũng vang lên tiếng súng. Hoàng Sơ, phía trước cũng có người, phía trước cũng có người. Hoàng Chí Thành trong bộ đàm lập tức vang lên khẩn trương hô to. Hoàng Chí Thành tại lầu nhỏ phía trước cũng an bài người, chính là vì phòng ngừa có người tiền hậu giáp kích, bất quá bọn hắn ít người, tiền viện bên kia chỉ an bài 3 tên cảnh sát. Nhìn tình huống này, phía trước rất có thể lại thủ không được. Đi 2 người tiếp viện tiền viện, những người khác giữ vững cửa sau, tiếp viện lập tức tới ngay, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Hoàng Chí Thành cầm bộ đàm giống to. Xông đi vào, ta đến điểm hộ. Thiện Sai đánh hụt một cái băng đạn, trực tiếp đổi một cái mới băng đạn, sau đó giống to mệnh lệnh. Cộc 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 cộc. Gia hỏa này nô ra họng súng, đối với dưới lầu cùng lầu 2 bắn phá. Hai bên trên tường viện tay súng, đã thấy rõ ràng trong viện tình huống, trong sân nhỏ này chúng có cây, bọn hắn nhảy vào sân nhỏ, có thể trốn ở cây cối phía sau. 3-4 tay súng nằm ngoài đầu tường nổ súng nghiệm hộ. 2-3 cái tay súng trực tiếp vượt lên đầu tường, muốn nhảy vào trong viện. Đúng lúc này, đều đâu vào đấy tiếng súng bỗng nhiên từ phía sau bọn hắn vang lên. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. A. Ngắn ngủi 3 điểm bắn có tiết tấu từ tay súng sau lưng trong rừng cây vang lên, đầu tường tay súng kêu thảm một tiếng, từng cái giống như là bị thu gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Thẳng tắp từ đầu tường mới ngã xuống. Phía sau có người, phía sau có người. Thiện Sai vừa nghe đến tiếng súng này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, con mẹ nó là súng tự động thanh âm, nơi này tại sao có thể có súng tiểu liên? Thiện Sai vội vàng quay đầu, liền thấy sau lưng đen kịt trong rừng cây, không ngừng sáng lên ngắn ngủi ánh lửa, từng cái người mặc màu đen y phục tác chiến thân ảnh giống như ưu linh từ trong rừng cây xuất hiện, tinh chuẩn thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Phi hổ đội, là phi hổ đội tới. Thiện Sai mặc dù không có văn hóa gì, nhưng Hương Giang đại danh đỉnh đỉnh phi hổ đội, hắn đồng dạng nghe nói qua. Đỡ ít mở nó chứ, là phi hổ đội tới, mau làm rơi bọn hắn. Liều mạng với bọn hắn. Bà Vinh thủ hạ tay súng bị xử lý mấy cái, còn lại tay súng từng cái cũng giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu khai hỏa. Từng cái tay súng lung tung hướng về phía sau lưng trong hắc ám sạc kích. Bành! Một tên tay súng vừa mới quay đầu, đang muốn bóc cò, một tiếng trầm muộn tiếng súng đột nhiên vang lên, tại tiếng súng truyền đến trước đó, tên này tay súng thân thể đột nhiên run lên. Hàng trán xuất hiện một cái đen kịt lỗ máu nhỏ, cái hốt trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp bị một thương đánh nổ đầu. Thân thể giống như là đun sôi mì sợi bình thường, mềm vật ngã xuống. Đi chết! Thiện Sai bọn hắn hiện tại mới là bị tiền hậu giáp kích một cái kia, sân nhỏ xông vào không nổi, phía sau còn có phi hổ đội xông tới, bọn hắn đã không đường tối lui. Thiện Sai một mặt dữ tợn, thay đổi họng súng, đối với sau lưng rừng cây bắn phá. Cộc cộc cộc. Bành 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 bành. Hắn vừa quỳ một chân trên đất nổ súng, mấy cái đánh nổ đạn bỗng nhiên bị ném tới, theo chói mắt chớp lóe xuất hiện, từng cái tay súng xuất hiện rõ ràng mê muội cùng ngủ thai, tạm thời đã mất đi năng lực phản kháng. Thiện Sai kêu lên một tiếng, con mắt ngắn ngủi mù, đồng thời kèm thêm mãnh liệt mê muội, nhưng gia hỏa này không nguyện ý thúc thủ chịu trói, ý nguyên gắt gao bóp cò. Lung tung nổ súng, thậm chí trực tiếp đánh trúng phía sau mình tay súng. Cộc cộc cộc. Sau một khắc, một trận ngắn ngủi tiếng súng đông nhiên vang lên, Thiện Sai ngực bạo khởi một đám huyết hoa, gia hỏa này mở to hai mắt nhìn, thân thể tựa ở sau lưng trên vách tường, trong tay súng trường tấn công vô lực rơi xuống, cuối cùng, thân thể của hắn dựa vào vách tường, từ từ tuột xuống. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Từng người phi hổ đội viên từ trong rừng cây xuất hiện, họng súng tỉnh táo chỉ hướng những tay súng này. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Từng cái tay súng đội vàng ném đi súng trong tay. Hoảng sợ quỳ trên mặt đất, nhấc tay đầu hàng. Số rất ít tay súng còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp bị phi hổ đội đánh chết. Phía sau chiến trường trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền bị khống chế. Phía trước cũng giống như vậy, phía trước đồng dạng có một chi chiến thuật tiểu đội phi hổ đội đi qua xử lý, từ tiểu lâu trước cửa chính mặt tiến công Thái Quốc Lao, bị toàn bộ đánh chết. Thậm chí tại không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, phi hổ đội liền khống chế tình thế. Trong núi rừng xa xa, Trần Giang Hà cầm kính viễn vọng nhìn xem một màn này. Phi hổ đội xuất hiện, đơn giản chính là đơn phương nghiền ép, câu lạc bộ những tay súng này, thậm chí bao gồm những này từ Thái Quốc tới, cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, đang phi hổ đội trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Mặc kệ là chuyên nghiệp trình độ hay là vũ khí trang bị, cả hai đều không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Gọn gàng, thật lợi hại, cùng đóng phim một dạng. Trần Giang Hà cầm kính viễn vọng, nhìn xem một màn này, nói một mình. Cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh, tuyệt đối không nên cảm thấy mình binh hùng tướng mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực là không phân biệt được trắng đen, đen sợ trắng nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì trắng có được có thể áp đảo đen lực lượng tuyệt đối, trái lại cũng giống như vậy. Viễn Sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Giang Hà đem kính viễn vọng đưa cho Hướng Phi. Lưu Viễn Sơn trong tay cũng có một bộ kính viễn vọng, chuyên nghiệp mới có thể nhìn ra nhiều thứ hơn, người bình thường chính là nhìn cái náo nhiệt, nhìn không ra bao nhiêu môn đạo. So với chúng ta nghiêm chỉnh huấn luyện so với chúng ta tốt, vũ khí trang bị cũng so với chúng ta tốt. Lưu Viễn Sơn nói ra, cái này không có gì khó mà nói bởi vì sự thật chính là như vậy. Thương Giang Vương bài hay là không tầm thường, đi thôi, chúng ta từ phía sau núi đi, đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta. Trần Giang Hà gật gật đầu, nếu như hôm nay là bọn hắn động thủ, đi tiếp viện Hoàng Chí Thành những người kia, kết quả sau cùng nhất định là một trận loạn chiến, mà lại cũng không có khả năng tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền kết thúc chiến đấu. Trên lệch là rõ ràng, bất quá cũng may, Thương Giang bên này cũng không phải tổng dùng thương. Nếu như đổi một cái thường xuyên dùng thương địa phương, vậy thì phải liều mạng luyện. Trần Giang Hà bọn hắn từ phía sau núi cấp tốc rút lui, hắn ngồi vào trong xe, cho Lương Tử Vi gọi một cú điện thoại. Lương Sơ, cá đã căng câu, Lê Chí Cường lúc nào có thể lên đỉnh? Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lại hỏi. Thượng đình còn cần một đoạn thời gian, bất quá, chúng ta có lòng tin tại trong vòng 3 ngày xin mời đến đối với Hạng Viêm lệnh bắt. Lương Tử Vi trầm giọng nói ra. Ngươi cùng Lưu Sơ nói một tiếng, trong vòng 3 ngày, ta muốn để Tân Nghĩa An trở thành quá khứ thức. Trần Giang Hà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Lương Tử Vi không cảm thấy có thể dễ dàng như vậy làm đến, nhưng sự do người làm sao cũng muốn thử một lần. Cảnh sát rất khó đem Tân Nghĩa An nhân mã đều bắt lại, nhiều lắm là chỉ có thể bắt một bộ phận đầu mục, nhưng Trần Giang Hà bọn hắn, nói không chừng thật có thể làm đến. Không có nhân mã, không có địa bàn, cái này câu lạc bộ từ trên thực chất tới nói, liền đã biến mất. Hạng gia trong biệt thự, mãi cho đến rạng sáng, ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Bà Vinh không đi, Hạng Cường không đi, còn có rất nhiều Tân Nghĩa An cùng Vạn An tập đoàn đầu não cũng không có đi, tất cả mọi người đợi tại Hạng gia trong biệt thự, hy vọng có thể đạt được tin tức tốt. Đại bá, đã rạng sáng 4 giờ nhiều, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Hạng Triển quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự trong đại sảnh. Tân Nghĩa An những cái kia đầu não, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó gõ cửa một cái, đi vào Hạng Viêm phòng làm việc. Ngươi đi ngủ đi, ta không sao. Hạng Viêm ngồi tại ghế lao bản bên trên, có chút bực bội phất phất tay. Ta còn chịu đựng được, ta đi cấp các ngươi cua cà phê. Hạng Triển tiến đến, chính là muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không tình báo gì, hắn làm bộ gật gật đầu, ra ngoài ngâm mấy chén cà phê, sau đó lại đưa vào phòng làm việc. Lần này, hắn lưu tại trong văn phòng, cũng không có lại đi ra. Hạng Viêm tựa hồ không tâm tư quản Hạng Triển, liền mặc cho Hạng Triển đợi trong phòng làm việc. Đại ca, bên kia làm sao còn không đến tin tức? Trong văn phòng, mấy người đều có chút nôn nóng, đợi một hồi, Hạng Cường nhịn không được mở miệng. Ngươi cho A Thắng gọi điện thoại. Hạng Viêm mặt lạnh lấy, theo đạo lý nói, đã thời gian này, nếu như tay súng đã làm xong sự tình, Hạng Thắng bên kia khẳng định sẽ về một chiếc điện thoại tới. Nhưng Hạng Thắng bên kia, chậm chạp không có điện thoại đánh tới. Tốt. Hạng Cường gật gật đầu, cầm qua đại ca của mình lớn, trực tiếp cho Hạng Thắng gọi một cú điện thoại đi qua, điện thoại vang lên vài tiếng, liền rất nhanh được kết nối. A Thắng, chuyện gì xảy ra, làm xong không có? Bên kia không có tin tức, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, căn bản liên lạc không được. Hạng Thắng chậm chạp không đợi được tay súng tin tức, an bài thuyền bên kia cũng không có nhận được những tay súng kia, Hạng Thắng phát giác được không ổn, đã đang chuẩn bị chạy trốn chuyện. Biết nếu là có tin tức mới, ngươi lập tức gọi điện thoại. Hạng Cường sắc mặt khó coi cúp điện thoại, đối với Hạng Viêm lắc đầu, hắn bên kia cũng không có tin tức, liên lạc không được tay súng. Hạng Chiến nghe, ánh mắt lấp loé. Quả nhiên, buổi tối hôm nay nhiều người như vậy tới, không chỉ là bởi vì Tân Nghĩa An có đại sự xảy ra, cũng bởi vì Hạng gia bên này muốn làm đại sự. Hoặc là đối phó Trần Giang Hà, hoặc là chính là phái người bắt lấy Lê Chí Cường. Bất quá bây giờ xem ra, giống như tiến triển không quá thuận lợi. Tiến triển không thuận lợi, cũng không cần hắn cho Trần Giang Hà mật báo, cho Trác Khải Minh gọi điện thoại. Hạng Viêm mặt tâm trầm, đột nhiên nói ra dùng một cái mới điện thoại, trước kia chưa từng dùng qua dây số. Trác Khải Minh, tổ trọng án Trác Khải Minh cũng là Hạng Viêm người. Hạng Triển ghi lại cái tên này, Tây Cửu Long cảnh khu bên này, cảnh trong vùng tương đối có mặt mũi nhân vật thực quyền, Hạng Triển coi như không biết, cũng biết danh tự. Trác Khải Minh hắn cũng đã gặp. Tốt. Hạng Cường gật gật đầu, đi Hạng Viêm thư phòng, mở ra một cái nhỏ két sắt, từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một cái mới nặng cơ á điện thoại, cho Trác Khải Minh gọi điện thoại. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hạng Viêm bọn hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm liên lạc Trác Khải Minh, nhưng bây giờ đã là vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn nhất định phải liên lạc Trác Khải Minh, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Điếu điếu điếu. Trác Khải Minh điện thoại không ngừng vang lên, tại quan đường thủy khố bên kia, Trác Khải Minh đã bị bắt, điện thoại di động của hắn đã bị cất vào vật chứng trong túi. Điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm, kinh động đến người xung quanh. Hoàng Chí Thành đi qua, cầm lấy vật chứng túi, nhìn những người khác một chút, cách vật chứng túi ấn dành tay khóa. Điện thoại được kết nối, nhưng song phương ai cũng không nói gì. Ha ha, Hạng tiên sinh. Hoàng Chí Thành ngợi vài giây đồng hồ, đột nhiên mở miệng cười, không có ý tứ, Chắc Sơ đã bị bắt, Lê Chí Cường không có chết, để cho ngươi thất vọng. Chương 982, đại thế đã mất cả thọt vinh phản bội. Chương 982, đại thế đã mất cả thọt vinh phản bội. Lê Chí Cường không chết. Hạng Cường cầm điện thoại, nhìn về phía Hạng Viêm, hắn dùng đồng dạng làm miễn đề, người trong phòng làm việc đều rõ ràng nghe được Hoàng Chí Thành nói lời. Trác Khải Minh bị bắt, Lê Chí Cường không có chết. Hạng Viêm vùng vây dây chết triệt để thất bại. Trong nháy mắt, Hạng Viêm chân mềm nhũn, ngã ngồi tại ghế lao bản bên trên, trên mặt thật sâu nếp nhăn xuất hiện, phảng phất đột nhiên già hơn rất nhiều. Xong, buổi tối hôm nay một thất bại, Hạng gia liền xong đời. Lưu Kiệt Huy tỉnh, Lê Chí Cường lại không chết, sau đó, Lưu Kiệt Huy nhất định giống như là như chó điên cắn chết Hạng gia, trước đó hắn khả năng chỉ là muốn cắn chết Hạng Viêm. Hiện tại, công sự biến thành thủ riêng, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem Hạng gia càng nhiều người đưa vào đi. Đầu rồng, ta đi trước. Bà Vinh sắc mặt tái xanh, đội vàng đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Hai cái đồ tây đen bảo tiêu lập tức đem bà Vinh ngăn lại, bà Vinh sầm mặt lại, nhưng bên người tay súng chết hơn phân nửa, hiện tại hắn bên người đã không có còn lại mấy người. Coi như muốn cưỡng ép đi, đều không có bản sự kia cưỡng ép rời đi. Để hắn đi thôi. Hạng Triển đột nhiên mở miệng. Hai tên đồ tây đen bảo tiêu nhìn về phía Hạng Viêm, Hạng Viêm vô lực phất phất tay, hiện tại hành động thất bại, cưỡng ép đem bà Vinh lưu tại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Gặp Hạng Viêm phất tay, hai tên đồ tây đen bảo tiêu mới cho đi. Bà Vinh vội vàng xuống lầu, bước nhanh đi hướng dừng xe vị trí, xe người bên kia, tăng thêm người đứng bên cạnh hắn, tổng cộng chỉ còn lại tầm 10 hào tay súng. Những người khác, sợ là hiện tại đã chết thì chết, bị bắt bị bắt. Đại lão, bà Vinh vừa xuất hiện, người bên cạnh đều vây quanh. Đi, trở về. Bà Vinh mặt tâm trầm, đội vàng lên xe. Hắn biết rõ, Hạng gia đã xong đời, thậm chí không chỉ là Hạng gia, liền ngay cả toàn bộ Tân Nghĩa An, hiện tại cũng tràn ngập nguy hiểm, Hạng gia chiếc thuyền này, lập tức liền muốn chìm. Nhưng hắn bà Vinh vừa mới ngồi lên chuyên môn chi hộ vị trí, hắn nhất định không có khả năng đi theo chiếc thuyền này cùng một chỗ đắm chìm. Hạng Vĩ chết, Hạng Viêm ra ngục, nhưng cũng không có có thể vãn hồi Hạng gia cùng Tân Nghĩa An xu hướng suy tàn, Hạng Viêm đúng là già. Người đã già, liền không còn dùng được. Khả Trần Giang Hà còn trẻ, rất trẻ trung. Giang hồ này, là người tuổi trẻ giang hồ, thế giới này, tương lai cũng là người tuổi trẻ thế giới. Đại ca, làm sao bây giờ? Hạng Cường sắc mặt tái xanh, lo lắng. Đi ra lan lột, thua liền muốn nhận, lần này thua, ta Hạng Viêm nhận, A Cường, ngươi cũng đi thôi, về sau hảo hảo làm ngươi Cường Thịnh phim tập đoàn, chuyện trên giang hồ, đừng lại quản. Hạng Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cũng không hổ là tung hoành hương giang giang hồ mấy chục năm kiêu hùng, mặc dù thua, nhưng cũng không có nổi giận thất thố. Năm đó tứ đại tổng hoa tham trưởng nhiều phong quang, cuối cùng còn không phải rơi xuống một con chim thú tứ tán, cả một đời không có cách nào lá dụng về tội kết cục. Ta Hạng Viêm có thể đổ vào hương giang mảnh này sinh ta nuôi ta trên thổ địa, cũng coi là lao thiên gia đối với ta không tệ. Mấy chục năm này Tân Nghĩa An thiếu nợ máu, Hạng gia thiếu nợ máu, nên ta trả. Hạng Cương trên mặt một mảnh bị thương, huynh đệ bọn họ mấy cái hoành hành nhiều năm như vậy, làm sao lại thua ở một cái đại lục tử trong tay, làm sao lại rơi xuống như bây giờ hạ trạng. Đại ca, ngươi đi đi, tự nghĩ biện pháp thoát thân, nếu có người tìm ngươi, liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ta. Hạng Viêm vất vất tay, trực tiếp để Hạng Cường rời đi. Đại ca, ta đi đây. Hạng Cường cắn răng, cuối cùng vẫn đứng lên, vội vàng rời đi. Hiện tại bọn hắn đã không có những biện pháp khác, tan đàn xẻ nghé, chỉ có thể riêng phần mình nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng. Đại bá, hiện tại thật đã không có biện pháp sao? Hạng Triển ánh mắt lóe lên một cái, hay là không quá tin tưởng, Hạng Viêm sẽ như vậy thúc thủ chịu trói. A Triển, về sau Tân Nghĩa An, liền giao cho trong tay ngươi, chỉ cần Tân Nghĩa An chiêu bài không ngã, luôn có thể lần nữa huy hoàng thời điểm. Ngươi đi đi, đi trước tránh một chút, ta sẽ đem đầu rồng vị trí chuyển cho ngươi. Hạng Viêm mặt không thay đổi phất phất tay, ra hiệu Hạng Triển rời đi. Đại bá, ngài bảo trọng thân thể. Hạng Triển thấy thế, trên mặt cung cung kính kính đối với Hạng Viêm cúc không lời, nhưng trong lòng tự giễu cười một tiếng, Hạng Viêm đã là một đầu con cọp không răng, hắn giả, vô dụng. Coi như muốn cắn người thì thế nào? Răng cũng bị mất, hắn lấy cái gì cắn người? Xem ra Hạng Viêm đúng là đã nhận mệnh. Hạng Triển đối với Hạng Viêm cúc không lời, đem mặt mũi làm đủ, sau đó rời đi Hạng Viêm phòng làm việc. Nếu như Hạng Viêm xong đời, Tân Nghĩa An chiêu bài thật đúng là có thể lưu lại, tương lai nói không chừng hắn còn có thể lợi dụng Tân Nghĩa An làm vài việc gì đó. Các loại Hạng Triển đi lão quản gia đi vào phòng làm việc. A Văn, năm đó đồ vật, ngươi sẽ còn làm đi? Hạng Viêm đột nhiên hỏi. Sẽ làm. Lão quản gia bình tĩnh mở miệng. Làm một cái, đưa cho chúng ta tiểu bằng hữu làm lễ vật, ta Hạng Viêm có thể thua, nhưng không có khả năng cứ như vậy không công thua. Hạng Viêm cười cười, cười phi thường ấm lãnh. Là, lão gia. Lão quản gia một chút trầm mặc, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, bà Vinh mấy chiếc xe đã về tới chỗ ở của hắn. Vừa về tới chỗ ở, bà Vinh liền vội vàng lên lầu, đem tự mình một người nuốt ở trong phòng. Hắn trong phòng đi tới đi lui, đi suốt thật lâu, mới quyết định. Bà Vinh quyết định, sau đó cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại di động, lại lật ra một chiếc điện thoại dây số, chiếu vào phía trên số điện thoại, đánh ra ngoài. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, mới được kết nối. Lão bản, là ai a? Đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại. Lâm Tư Tư mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua, lại lật cái thân, ngủ thật say, lộ ra một mảnh đổ mồ hôi lâm ly lưng đẹp cùng eo thon. Lâm Tư Tư vừa rồi đại chiến một trận, hiện tại là vừa mệt lại khốn. Vừa xoay người nói dứt lời, liền vừa trầm ngủ say đi. Ta là Trần Giang Hà. Ngược lại là Trần Giang Hà, thuận tay cầm lên đầu giường điện thoại, trong lòng của hắn có bài, nếu như không phải chuyện trọng yếu, sẽ không có người lúc này gọi điện thoại cho hắn. Trần Sinh, ta là bà Vinh. Trong điện thoại, vang lên bà Vinh thanh âm. Trần Giang Hà nghe được bà Vinh thanh âm, ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, lập tức lại nhưng cười một tiếng, xem ra quan đường thủy khố chuyện bên kia, bà Vinh cũng biết. Quan đường thủy khố sự tình thất bại, cũng mang ý nghĩa Hạng Viêm đã triệt để đã mất đi lật bàn cơ hội. Hạng Viêm đã biến thành một đầu rơi vào trong cạm bẫy lao hổ, bẫy dập ngay tại dần dần nắm chặt, cuối cùng lấy mạng của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bà Vinh chỉ cần không đốc, hẳn là có thể thấy rõ ràng cục diện. Chỉ cần hắn có thể thấy rõ ràng cục diện này, hiện tại gọi điện thoại tới cũng đã rất bình thường. Đi ra lăn lộn cũng là vì tiền, nào có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì chính mình đại lão, đem mệnh của mình góp đi vào. Bà Vinh không phải loại người như vậy, nếu không Lê Chí Cường hiện tại cũng sẽ không rơi xuống loại hạ chẳng này, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn xuống qua. Chuyện gì? Trần Giang Hà nhàn nhạt hỏi. Trần Sinh, Hạng gia đã xong đời, ta ta nguyện ý ủng hộ ngươi làm đầu rồng, làm một cái mới Tân Nghĩa An. Bà Vinh vội vàng nói. Mới Tân Nghĩa An bà Vinh, ngươi vẫn là rất có ý tưởng. Trần Giang Hà cười lạnh, Từ Tốn nói bất quá về sau sẽ không còn có Tân Nghĩa An cái chữ này đâu, cũng sẽ không có cái gì mới Tân Nghĩa An, sẽ chỉ có Vạn An tập đoàn tồn tại. Ngươi muốn nói, hiện tại đến Tiêm Sa trở đến, nếu không cũng không cần nói chuyện, gọi điện thoại liền muốn cùng ta thỏa đàm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nhóm lửa một điếu thuốc, tựa ở đầu giường, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Tư Tư trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như một khối mỹ ngọc bình thường lưng đẹp, hắn vươn tay đặt ở Lâm Tư Tư trên cằm nông. Không cần, ta mệt mỏi quá. Ô. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tư Tư liền bắt đầu bị ép buôn bán, trong phòng lại vang lên có tiết tấu thanh âm. Ta điều mẹ ngươi. Chuyên môn bên kia, bà Vinh nghe trong điện thoại âm thanh bận, phẫn hận hung hăng một cước đá vào trên mặt bàn, nhường bàn phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn không nghĩ tới, Trần Giang Hà đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Bất quá bây giờ cục diện này, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bây giờ căn bản không có bà Vinh lựa chọn nào khác, hoặc là chờ chết, hoặc là hắn cũng chỉ có thể cùng Trần Giang Hà thỏa đàm. Đại lão, chuyện gì? Bà Vinh bên người tay súng nghe được động tĩnh, từng cái lập tức bật lên. Bà Vinh có tiền, cũng bỏ được dùng tiền lung lạc người bên cạnh, bởi vậy những tay súng này tương đương trung tâm, so với bọn hắn đối với Lê Chí Cường càng trung tâm. Lê Chí Cường chính là cho người bên cạnh tiền ít mới khiến cho bà Vinh có thời cơ lợi dụng, đồng dạng sai lầm, bà Vinh cũng sẽ không phạm. Không có việc gì, đem tất cả mọi người kêu lên đến. Bà Vinh nhìn bọn hắn một chút, biết hiện tại là đang cùng thời gian thi chạy, đã không có bao nhiêu thời gian cho hắn do dự, hắn vung tay lên, để đem bên người tất cả tay súng đều gọi tới. Chỉ chốc lát, từng cái tay súng đều xuất hiện trong phòng. Bà Vinh lạnh lùng ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua. Các ngươi có người đi theo ta thời gian dài, có người đi theo ta thời gian ngắn, nhưng mặc kệ đi theo ta thời gian dài ngắn, ta bà Vinh tự hỏi đều đối với các ngươi không tệ đi. Bà Vinh ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng nói ra. Đại lão, ngươi đối với chúng ta không tệ, chúng ta cũng nguyện ý vì đại lão xông pha khói lửa. Từng cái tay súng đều liếc nhau, trong lòng nhao nhao dâng lên một trận dự cảm bất tường. Bình thường đại lão nói như vậy, chính là muốn để bọn hắn đi chịu chết. Buổi tối hôm nay, nhiều người như vậy đi chấp hành nhiệm vụ, còn không biết kết quả là thế nào. Bất quá, bà Vinh sắc mặt khó coi từ hạng gia biệt thự đội vàng rời đi, vừa xem xét này, chỉ sợ không giống như là có tin tức tốt gì dáng vẻ. Bọn hắn đương nhiên không muốn đi chịu chết, nhưng lời xã giao khẳng định phải nói. Xông pha khói lửa cũng không cần ta nói thật cho các ngươi biết, buổi tối hôm nay Hạng Viêm bức ta phái người đi làm việc, muốn giải quyết Lê Chí Cường, hiện tại nhiệm vụ thất bại, ta cùng Hạng Viêm phái đi người đều xong đời, chỉ sợ bọn họ hoặc là chết, hoặc là chính là bị bắt. Bà Vinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Còn lại những tay súng này rối loạn tương mừng, sắc mặt khó coi. Buổi tối hôm nay, bà Vinh thế nhưng là phái chừng 20 hảo tay súng đi qua, nhiều người như vậy, nói xong chứng liền xong đời. Chuyện này đều là Hạng Viêm một tay an bài, bước ta làm hắn chính là để cho chúng ta đi chịu chết, tiếp tục đi theo hắn, đi theo hẳn ra, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết hạ chẳng. Bà Vinh lạnh lùng nói. Hiện tại bà Vinh ngay cả đầu rồng cũng không nguyện ý đều, ý tứ này đã hết sức rõ ràng tất cả mọi người không phải người ngu, bà Vinh chỉ sợ là muốn theo Hạng Viêm trở mặt. Bà Vinh gặp tất cả mọi người không nói lời nào, tiếp tục nói ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Tô Long chính là bị Hạng Vĩ một tay bức phản, Lâm Giang cũng là bị Hạng Vĩ hại chết, mục đích hắn làm như vậy, chính là muốn nắm hết quyền hành, cảm thấy Tô Long cùng Lâm Giang vướng bận. Chúng ta Tân Nghĩa An rơi xuống hiện tại hạ tràng, sinh ý bị hủy, rối loạn, đều là người Hạng gia làm loạn, người Hạng gia đã không xứng tiếp tục làm chúng ta Tân Nghĩa An đầu rồng. Ta không biết giữa các ngươi có hay không Hạng gia thu mua người, nhưng ta nói cho các ngươi biết, Hạng gia đã xong đời, Hạng Viêm lập tức liền muốn bị bắt lại, tiếp tục ngồi tù, lần này, hắn không có khả năng sống thêm lấy đi ra ngục giam. Mặc kệ các ngươi có ai thu Hạng gia tiền, là Hạng gia làm việc, Hạng gia hứa hẹn chỗ tốt của các ngươi, lập tức liền sẽ không còn có. Các ngươi nếu là đủ thông minh lời nói, cũng đừng đi theo Hạng gia cùng một chỗ cho cùng. Vì bảo trụ chúng ta tại chuyên môn sinh ý, để mọi người về sau còn có thể tiếp tục ăn hương uống say chơi nữ nhân xinh đẹp, ta quyết định cùng Trần Giang Hà thỏa đàm. Các ngươi nguyện ý đi theo ta đi gặp Trần Giang Hà liền theo ta đi, không nguyện ý cùng ta đi tìm Trần Giang Hà nói, ta cũng không bắt buộc, hiện tại liền có thể rời đi. Chúng ta về sau, giang hồ gặp lại. Bà Vinh nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn xem trong phòng tay súng, hắn lời nói này đi ra, buổi tối hôm nay hoặc là bị Hạng Viêm an bài người khô rơi, hoặc là chính là xử lý bị Hạng Viêm thu mua người. Không đi theo hắn làm, muốn phủi mông một cái rời đi, chỉ có một con đường chết. Không đi theo hắn làm còn muốn còn sống rời đi, đó là quá ngây thơ rồi. Chương 983, cây đổ con khỉ tất cả mưu sinh lộ. Chương 983, cây đổ con khỉ tất cả mưu sinh lộ. Đại lão, ta nguyện ý đi theo ngươi. Đại lão, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Một ngày là đại lão, cả một đời đều là đại lão. Đại lão, ngươi yên tâm, Hạng Viêm thu mua không được chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Những tay súng kia liếc nhau, sau đó từng cái vội vàng hướng bà Vinh tỏ thái độ. Hạng gia chiếc thuyền lớn này mắt thấy liền muốn chìm, trong bọn họ, cho dù có người thu Hạng gia tiền, lúc này cũng không ai sẽ thay Hạng gia làm việc. Tốt, Trần Giang Hà hẹn ta gặp mặt, chúng ta bây giờ liền đi Tiêm Sa chớ. Bà Vinh cũng mặc kệ những người này nói chính là thực tình hay là giả dối, bọn hắn chỉ cần không giúp Hạng Viêm, thừa cơ giết chết hắn là được rồi. Rất nhanh, ba chiếc xe lặng yên rời đi bà Vinh nơi ở, thẳng đến Tiêm Sa chớ. Đi Tiêm Sa chớ gặp Trần Giang Hà đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng bà Vinh bây giờ căn bản không được chọn. Không đi, Hạng Viêm vừa xong đời, hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Đi, mới có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Lại nói, nếu như Trần Giang Hà chân muốn giết hắn, hắn hiện tại đi hoặc là không đi, ảnh hưởng cũng không lớn. hiện tại cục diện này, Trần Giang Hà muốn giết hắn, thật không khó. Bả binh xe rời đi Chuân Môn, tiến về Tiêm Sa chớ. Chuân Môn bên này hỗn loạn tương mừng, cảnh sát không ngừng tại Chuân Môn quét trận, nghiêm trọng đả kích Mới Nghĩa An sinh ý, Mới Nghĩa An phần lớn sinh ý đều hứng chịu tới vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Bả binh nhìn xem hỗn loạn tương mừng đầu đường, càng thêm hạ quyết tâm. Ba chiếc xe rời đi Chuân Môn, rất mau tới đến Tiêm Sa chớ, đứng tại Hồng Bảo Thương nghiệp đại hạ bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất bên này, Hướng Phi, Lưu Viễn Sơn mang người chờ ở chỗ này. Ta tìm các ngươi đại lão. Bả binh hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra xuống xe, hướng Lưu Viễn Sơn bọn hắn đi tới. Một mình ngươi đi lên, những người khác lưu lại. Hướng Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Bả binh. Bả binh sắc mặt biến hóa. Để cho ta một người đi lên, Trần lão bản không khỏi khinh người quá đáng. Bả binh sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi liền mang theo mấy người như vậy đến Tiêm Sa chớ, lão bản của chúng ta muốn giết ngươi, ngươi liền không có cách nào còn sống rời đi. Hướng Phi mặt không thay đổi nói ra. Các ngươi tại chỗ này đợi lấy. Bả binh sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận, Hướng Phi nói đúng là đạo lý này. Bọn hắn liền mấy người này, Trần Giang Hà chân nếu là lên sát tâm, hắn lên đi không đi lên, đều không ảnh hưởng Trần Giang Hà xử lý bọn hắn. Đại lão, ngươi coi chừng. Từng cái tay súng nhìn xem Bả binh đi vào thang máy, đều có chút bất an. Bất quá, bọn hắn buổi tối hôm nay tới, hiện tại đã không được chọn. Rất nhanh, Bả binh đi theo Hướng Phi bọn hắn lên lầu. Lại đợi mười mấy phút, Trần Giang Hà mới không lấy một bộ y phục từ trong phòng đi ra, Bả binh ngửi được Trần Giang Hà trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đó là nữ nhân trên người hương vị. Buổi tối hôm nay, song phương thủ đoạn ra hết, đánh kịch liệt như vậy, Trần Giang Hà tiểu tử này lại còn có tâm tư chơi gái. Cũng không biết là thật tâm lớn như vậy, hay là lòng tin mười phần, căn bản không cho rằng Hạ Biểm có cơ hội lập bàn. Bả binh, ngươi ngược lại là có chút đảm lượng, dám đơn đao đi gặp, ngươi so Lê Chí Cường mạnh một chút. Trần Giang Hà uống một ngụm cà phê, nhìn xem Bả binh cười nhạt một tiếng. Sợ chết cũng đừng có đi ra lăn lộn, đi ra lăn lộn cũng đừng có sợ chết, đây cũng là Lê Chí Cường nói cho ta biết. Bả binh hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Hắn lúc nói cho ngươi biết hẳn là còn trẻ, còn chưa làm chuyên môn chi hổ, mặc vào giày da, mua áo phục, năm đó dũng khí cũng chậm chậm biến mất. Trần Giang Hà cười nói. Trần Sinh, ta nguyện ý giúp ngươi đối phó Hạ Biêm, bất quá, chuyên môn địa bàn, ngươi muốn lưu cho ta, để cho ta tiếp tục làm chuyên môn chi hổ. Bả binh cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói thẳng. Ha ha, Hạ Biêm đã là cá trong chậu, ta cần phải để cho ngươi giúp ta đối phó hắn. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi đối phó Hoàng Tuấn. Bả binh sắc mặt chìm chìm, hít sâu một hơi, nói lần nữa. Đối phó Hạ Biêm, xác thực không cần hắn. Nhưng đối phó với Hoàng Tuấn, khẳng định là nhân mã càng nhiều càng tốt. Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế liên thủ, khống chế Vượng Giác cùng Du Ma Địa. Bọn hắn tại Vượng Giác cùng Du Ma Địa thế lực phi thường lớn, muốn nhất cử diệt trừ Hoàng Tuấn, không dễ dàng như vậy. Lê Chí Cường trong tay chứng cứ có thể đem Hạ Biêm đưa vào đi, rất khó đem Hoàng Tuấn đưa vào đi. Hoàng Tuấn trước đó một mực đi theo Tô Long, việc buôn bán của hắn cùng Lê Chí Cường căn bản không dính dáng. Lê Chí Cường không có khả năng có chứng cứ, có thể đem hắn đưa vào đi. Đối phó Hoàng Tuấn, hay là đến chuyện trên giang hồ giải quyết. Lúc này mới có chút ý tứ. Trần Giang Hà từ chối cho ý kiến. Trần Sinh, ta có thể giúp ngươi đối phó Hoàng Tuấn, nhận ngươi làm lớn lão, về sau nghe ngươi chỉ huy, nhưng các loại Hoàng Tuấn chết, chuyên môn ngươi muốn giao cho ta tiếp tục quản lý. Bả binh tiếp tục nói. Bả binh, hiện tại cục diện này, có ngươi không có ngươi, ta đều có thể phá tan Hoàng Tuấn, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, đơn giản là tốn nhiều một chút công sức thôi. Hoàng Tuấn có Tứ Nhãn Tế duy trì, ngươi không dễ dàng như vậy phá tan hắn. Bả binh cắn răng, có chút trầm không nhẫn nhịn nói ra. Tứ Nhãn Tế Úc còn không mang nổi mình Úc, các chí hùng cùng Lưu An cùng hắn không ngừng xung đột, hắn hoặc là bảo đảm chính mình nguyên lãng địa bàn, hoặc là chỉ có toàn lực ủng hộ Hoàng Tuấn mới có thể giữ vững Vượng Giác cùng Du Ma Địa. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một cái Hoàng Tuấn hoặc là vì Vượng Giác địa bàn liền từ bỏ chính mình đại bản doanh nguyên lãng? Trần Giang Hà cười lạnh, tùy ý hút một hơi thuốc. Thật đến phân thượng kia, Tứ Nhãn Tế khẳng định phải bảo đảm chính mình nguyên lãng địa bàn, không có khả năng liều mạng duy trì Hoàng Tuấn. Hiện tại thế cục không đúng, hắn đều biết tìm Trần Giang Hà đàm luận, chẳng lẽ Tứ Nhãn Tế thật đúng là có thể một con đường đi đến đen, phi thường duy trì Hoàng Tuấn đến cùng, ngay cả mình bản cơ bản cũng không để ý. Vậy căn bản không có khả năng. Thế cục một khi không đúng, Tứ Nhãn Tế sợ rằng sẽ lập tức dẫn người lùi về Nguyên Lãng, toàn lực bảo đảm địa bàn của mình. Trần Sinh, vậy ngươi muốn thế nào? Bả binh cắn răng, cũng vô pháp phản bác Trần Giang Hà. Một khi Hạ Biêm lần nữa vào tù, Hoàng Tuấn bị đánh đổ, chuyên môn bên này, hắn Bả binh chính là một khối trên tất gỗ thì mỡ, xóa phúc cùng Trần Giang Hà đều khó có khả năng buông tha hắn. Mà hắn, ai cũng đánh không lại. Hiện tại cục diện này, hắn chính là lại không muốn túi đầu, cũng chỉ có thể túi đầu. Các loại Hạ Biêm cùng Hoàng Tuấn chết, chuyên môn sinh ý cùng địa bàn ngươi có thể lưu lại một nửa, nhưng Kim Tử nhất định phải nhập chuyên môn. Về sau không có chuyên môn chi hổ, chỉ có chuyên môn song hổ. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, từng chưa nói ra nói. Nói cách khác chuyên môn, về sau không có khả năng để Bả binh một người định đoạt Trần Giang Hà chuẩn bị để Hoàng Kim Cường nhập chuyên môn, Thiêm Đông hay là giao cho Che Tử quản lý. Các loại giải quyết Hạ Biêm cùng Hoàng Tuấn đằng sau, địa bàn làm sao chia, Trần Giang Hà đã có một cái tương đối hoàn thiện ý nghĩ, mà những địa bàn này, Trần Giang Hà cũng không tính muốn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Vạn An tập đoàn. Chờ bắt lại Vạn An tập đoàn, Trần Giang Hà còn có tiến một bước quy hoạch. Những này đều phải chờ làm xong Hạ Biêm cùng Hoàng Tuấn lại nói, tạm thời còn không cần phải nói. Nhưng chuyên môn khẳng định là không thể nào để Bả binh một người chiếm. Điều kiện này đã coi như là không tệ, chí ít có thể bảo trụ Bả binh mệnh, bảo trụ bả Vinh một bộ phận sinh ý Hoàng Kim Cường nếu như nhập chân môn lời nói, là ta nghe hắn vẫn là hắn nghe ta. Bả Vinh cũng biết, lấy trước mắt cục diện, hắn có thể đàm phán không gian cũng không lớn, hắn cùng Trần Giang Hà đàm luận, bản thân liền là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Hắn muốn bảo đảm toàn bộ chân môn, Trần Giang Hà chỉ cấp hắn một nửa địa bàn, cũng coi là không tệ. Bất quá, đến lúc đó chân môn ai nghe ai vẫn là phải làm rõ ràng. Các ngươi ai cũng không cần nghe ai, chỉ cần nghe ta. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Đại lão. Bả Vinh trong lòng buông lỏng, điều kiện này đã rất khá, hắn trực tiếp đứng người lên, hướng Trần Giang Hà đưa tay, đồng thời kêu một tiếng đại lão. Trần Giang Hà đưa tay cùng Bả Vinh một nắm, Bả Vinh nắm chặt Trần Giang Hà tay, rất cung kính cúi đầu. Bả Vinh, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, đừng để cơ hội này từ bên tay mình chạy đi. Trần Giang Hà liếc mắt nhìn chằm chằm Bả Vinh, bình thản nói ra. Đại lão, ngươi yên tâm, ta Bả Vinh mặc dù là tiểu nhân, nhưng thỏa đàm liền sẽ không bội bạc. Bả Vinh ngay thẳng nói. Đi thôi. Trần Giang Hà cười cười, từ chối cho ý kiến, trực tiếp để Bả Vinh rời đi. Tiểu nhân có ý tứ là, bội bạc đứng lên không có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng nhăn nhó, cũng mang ý nghĩa bên nào thế lớn, hắn liền sẽ duy trì bên nào. Hiện tại Trần Giang Hà bọn hắn thế lớn, cho nên Bả Vinh không chỉ có sẽ không đổi ý, ngược lại sẽ so những người khác càng thêm ra sức, càng thêm trung thành tuyệt đối. Lão bản, người tin tưởng hắn. A Minh nhìn xem Bả Vinh rời đi bóng lưng, trong mắt rõ ràng nhất không tín nhiệm. A Minh, ta có tín nhiệm hay không hắn không trọng yếu, chỉ cần đại thế tại ta, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, Bả Vinh loại người này liền biết làm như thế nào tuyển. Trần Giang Hà cười cười, thuận miệng nói ra. Bọn hắn từ trong lục tới, một cước dẫm vào Hương Giang giang hồ, nào có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối. Giang hồ này, cho tới bây giờ đều là bởi vì lợi hợp, bởi vì lợi tán. Bao quát Đỗ Liên Thuận, La Báo những người này duy trì hắn, cũng là bởi vì Trần Giang Hà có thể mang theo bọn hắn cùng Hạng Viêm Hoàng tuần đấu, mang theo bọn hắn làm lớn, làm mạnh, bảo vệ bọn hắn lợi ích, thậm chí thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Mà không phải bởi vì cái gì trung tâm, nghĩa khí. Mọi người mới nhận biết bao lâu thời gian, đàm luận trung tâm, nghĩa khí không khỏi quá xa xỉ một chút. Trần Giang Hà có thể bảo chứng mọi người lợi ích, mới là mọi người ủng hộ hắn nguyên nhân căn bản. Biết điểm này, thấy rõ ràng điểm này, mới có thể làm ra chuẩn xác hơn quyết định. Lão bản, ý của ta là, loại tiểu nhân này, nhất định phải đề phòng hắn một tay. A Minh gật gật đầu nói. Yên tâm, Lê Chí Cường lại không chết, các loại Lê Chí Cường làm xong chứng đi ra, hắn chưa hẳn liền sẽ rời khỏi giang hồ, đến lúc đó lại nói. Trần Giang Hà tiện tay đem khói vừa bấm, đều nghỉ ngơi đi, quyết chiến thời gian không xa. Trần Giang Hà nói xong, trở lại gian phòng của mình. Những người khác gác đêm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, bà Vinh xuống lầu, trở lại xe của mình nơi đó. Người đứng bên cạnh hắn, tất cả đều vây quanh. Ta đã cùng Trần Giang Hà thỏa đàm về sau, Trần Giang Hà chính là ta đại lao. Chuyện tối hôm nay, ai cũng không cho phép tiết lộ. Hạ Viêm đã là thu được về châu chấu, ngày nó không được mấy ngày, các ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Về sau mọi người còn có thể hay không ăn ngon, uống say liền nhìn lần này. Bà Vinh mục quang lãnh lệ từ bên người những tay súng này trên khuôn mặt đảo qua. Chương 984, cảnh đội anh hùng cũng không chịu thua. Chương 984. Cảnh đội anh hùng cũng không chịu thua một đêm thời gian, chuyên môn phong vân đổi biến. Tân Nghĩa An đại lượng nhà kho bị phá hủy, buôn lậu sinh ý cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sáng sớm hôm sau, Tây Cửu Long cảnh sát mang theo phi hổ đội đại biểu tổ chức buổi họp báo, công bố vũ trang buôn lậu từ đầu đến cuối, tại chỗ hiện ra đại lượng súng đạn, còn có một bao bao bột màu trắng trạng buôn lậu vật phẩm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hương Giang vì thế mà chấn động. Lúc chiều, Lê Chí Cường ngồi lên xe lăn, bị người làm chứng bảo hộ tổ hộ tống, tiến vào tòa án, cùng Tây Cửu Long địa khu quan tòa nói chuyện với nhau, Tây Cửu Long cảnh khu lập tức tuyên bố ba vị trí đầu hợp lại tổ chức Tân Nghĩa An ngũ hổ một trong chân môn chi hổ Lê Chí Cường, đem làm người làm chứng, chỉ chứng do Hạng Viêm lãnh đạo phạm tội tổ chức Tân Nghĩa An, trong lúc nhất thời cảng môi ồn ào. Trần Tiến Sinh, tòa án đã thông chi cảnh sát, bọn hắn nhanh nhất sẽ ở trong vòng 24 giờ, mở ra đối với Hạng Viêm lệnh bắt, Lưu Sơ muốn biết người bên kia có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Lúc chiều, Lương Tử Vi cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời phối hợp Lưu Sơ lúc nào có thể trở về cảnh đội. Trần Giang Hà sờ lấy Lâm Tư Tư đầu, Lâm Tư Tư ngẩng đầu, vũ mị cười một tiếng. Lưu Kiệt Huy bây giờ còn đang nằm viện, trên lý luận tới nói, hắn đã không phải là hành động lần này quan chỉ huy, đôi này Lưu Kiệt Huy tới nói, đương nhiên không cách nào đem hắn lợi ích tối đại hóa. Cho nên sáng hôm nay, Lưu Kiệt Huy đã tự mình liên lạc Trần Giang Hà, hy vọng hắn phối hợp Lưu Kiệt Huy diễn xuất một trận trò hay. Ngành hắn trở về cảnh đội, một tay tiêu diệt làm hại Hương Giang mấy chục năm câu lạc bộ tổ chức. Dạng này mới hoàn mỹ. Trần Giang Hà đương nhiên cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Lưu Sơ chậm nhất xế chiều ngày mai có thể trở về cảnh đội. Lương Tử Vi nói ra. Lưu Sơ thật sự là liệu à, làm đầu dẫn Lưu giải phẫu. Không đến 3 ngày liền có thể xuất viện. Trần Giang Hà cảm khái một tiếng, bọn hắn đi ra lăn lộn không dễ dàng, Lưu Kiệt Huy muốn trèo lên trên cũng không dễ dàng. Thế giới này muốn lên trên đi cũng không dễ dàng. Lưu Sơ nói, người cả đời này, cơ hội tốt nhất, khả năng cũng chỉ có như vậy 1-2 lần, bắt lấy mới có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh, bắt không được, khả năng cũng liền như vậy, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Lương Tử Vi nói ra. Như vậy, chúc mừng Lưu Sơ trở thành cảnh đội anh hùng. Trần Giang Hà cười cười, cúp điện thoại. Trần Giang Hà cúp điện thoại, suy tính một hồi, lại cho Xoa Phúc gọi một cú điện thoại. Phúc ca, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lại hỏi. Trần Sinh, ta bên này đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Xoa Phúc cười ha hà nói. Hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục Trần Giang Hà, không nghĩ tới liền ngay cả Hạng Viêm cái này hổ cũng nhanh như vậy liền bị Trần Giang Hà đấu đổ. Đêm qua chuyên môn xảy ra chuyện chính là rõ ràng nhất một cái tín hiệu, Hạng gia phải xong đời. Vậy liền tại hai ngày này triệt để giải quyết Tân Nghĩa An. Ta nghe ngươi. Xoa Phúc gật gật đầu, không chút do dự. Vậy cứ như thế, hành động trước đó ta điện thoại cho ngươi. Cùng lúc đó, Cường Thịnh Phim tập đoàn. A Thắng, ngươi người đâu? Hạng Cường đi vào công ty, muốn tìm cá nhân thương lượng một chút, nhưng lại phát hiện Hạng Thắng cũng không có ở công ty, hắn không có ở Vạn An tập đoàn, cũng không có ở Cường Thịnh Phim tập đoàn. Nhưng đánh Hạng Thắng tay cầm điện thoại, căn bản đánh không thông. Hạng Cường không có cách nào, chỉ có thể hướng Hạng Thắng trong khu nhà cao cấp đánh mang tội tác. Cường ca, A Thắng một đêm cũng chưa trở lại, buổi sáng điện thoại cũng đánh không thông, công ty bên kia nói hắn lên buổi trưa vòng vo một khoản liền đi, có phải hay không xảy ra chuyện? Nghe chính là một nữ nhân này tóc dài xóa bay, dáng người tinh tế cao gầy, dáng dấp phi thường xinh đẹp, rõ ràng là Hương Giang một trong tứ đại mỹ nhân A Mẫn. Hạng Cường nghe chút, trong lòng liền lộ bộ một tiếng, Hạng Thắng không phải là đã chạy đi, bởi vì đang ngồi máy bay, cho nên không có cách nào nghe, điện thoại tắt máy. Tên Vương bắt đàn này, chạy làm sao cũng không nhắc nhở hắn một tiếng. Thật mẹ nhà hắn là huynh đệ vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không có việc gì, chỉ là một điểm nhỏ phiền phức, với ngươi không quan hệ, không cần lo lắng, ta còn có việc, treo. Hạng Cường căn bản không có rảnh cùng A Mẫn đa nói, vội vàng cúp điện thoại. Sau đó lập tức để bí thư mua một tấm bay hướng Nhật Bản vé máy bay, hắn chuẩn bị đi trước Nhật Bản nhìn xem tình thế, tình huống không đúng lời nói, lại bay ốc sở chạy lia. Hạng Cường không để ý tới thu dọn đồ đạc, chỉ dẫn theo hai cái bảo tiêu, vội vàng chạy tới sân bay. Đợi một đoạn thời gian, đang muốn lên máy bay, lại bị mấy tên thường phục nhân viên cảnh sát ngăn lại. Hạng tiên sinh, chúng ta là hội Tam Hợp có tổ chức phạm tội khoa điều tra, bây giờ hoài nghi ngươi cùng hội Tam Hợp tổ chức Tân Nghĩa An có quan hệ, xin theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng ngươi nói mỗi một câu nói cũng có thể làm hiện lên đường chứng tờ. Một tên thường phục nhân viên cảnh sát trực tiếp hướng Hạng Cường lấy ra giấy chứng nhận. Hai cái đồ tây đen bảo tiêu đứng ở bên cạnh, căn bản không dám ngăn cản. Ta muốn gọi điện thoại cho ta luật sư. Hạng Cường sắc mặt khó coi, đây là hắn bị bắt đằng sau nói duy nhất một câu. A sơ, ta là Lê Chí Cường gia thuộc ủy thác luật sư, ta yêu cầu hội kiến Lê Chí Cường, đây là Lê Chí Cường hợp pháp quyền lợi, nếu như các ngươi ngăn cản ta hội kiến Lê Chí Cường, ta đem hướng Tây Cửu Long tòa án đưa ra các ngươi xâm hại ta người trong cuộc quyền lợi lên án, đến lúc đó, hắn để giao chứng cứ cùng lời chứng, cũng có thể bởi vì chương trình vi phạm mà mất đi hiệu lực. Lúc chiều, một cái nam nhân giày tây mang theo một tên trợ lý đi vào Tây Cửu Long tổng thự, trực tiếp tìm được Lương Tử Vi. Ngươi là Âu Dương đại luật sư sự vụ sở người. Lương Tử Vi nhìn một chút danh thiếp, lại nhìn một chút nam nhân lấy ra ủy thác văn kiện, liêu mi hơi nhíu. Phần này ủy thác văn kiện là lấy Lê Chí Cường thê tử danh nghĩa xuất cụ. Dựa theo Hương Giang pháp luật, Lê Chí Cường bị cảnh sát khống chế, nhà của hắn thuộc là có quyền lực giúp hắn mời luật sư. Nếu như cảnh sát cự tuyệt luật sư hội kiến, cái kia tòa án có thể sẽ cho là hắn cung cấp hết thẻ chứng cứ đều còn nghi vấn, đến lúc đó thậm chí khả năng lật đổ Lê Chí Cường chỗ bẩn này người làm chứng cung cấp hết thẻ chứng cứ. Hương Giang pháp luật giảng chương trình, trục chữ, bất luận cái gì thượng đỉnh đồ vật có một chút tì vết bị phát hiện, cũng có thể sẽ bị tòa án quyết định vô hiệu. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều phần tử phạm tội, câu lạc bộ đại lão có thể đào thoát chế tài nguyên nhân. Tân Nghĩa An ngũ hổ thập kiệt, 14K, cùng thắng cùng đại lão, một cái bình thường Hương Giang người đều đối với những người này nghe nhiều nên thuộc. Vì cái gì Hương Giang cảnh sát liền không thể đem bọn hắn đem ra công lý? Nhiều khi không phải Hương Giang cảnh sát không nguyện ý làm việc, mà là lên tòa án đằng sau, bọn hắn có vô số biện pháp có thể thoát tội. Lương Tử Vi nhìn thấy người luật sư này cũng cảm giác rất khó giải quyết, vạn nhất lệnh bắt xuống tới, bọn hắn cảnh sát đưa Hạng Viêm thượng đỉnh, Hạng Viêm lại lần nữa đào thoát luật pháp chế tài, vậy liền làm trò cười. Chúng ta lúc nào có thể hội kiến Lê Chí Cường tiên sinh? Luật sư gật gật đầu hỏi. Người luật sư này là Âu Dương Kiến Quốc luật sư sở sự vụ, Âu Dương Kiến Quốc là Hương Giang đại luật sư một trong, hắn cũng là Tân Nghĩa An ngự dụng luật sư. Trước đó giúp Hạng Viêm thoát tội, chính là hắn làm ra tác dụng trọng yếu. Bất quá bây giờ, tương đổ mọi người đẩy, Tân Nghĩa An cùng Hạng gia rơi xuống phần này rộn đồng, Âu Dương Kiến Quốc yêu quý Lâm Vũ, cũng không tự mình ra mặt, trực tiếp đuổi một cái luật sư nhỏ tới. Âu Dương Kiến Quốc biết Hạng Viêm mục đích, để một cái luật sư nhỏ tới như vậy đủ rồi. Người chờ một chút. Lương Tử Vi không dám chính mình quyết định, để người luật sư này chờ lấy, nàng đi vào Lưu Kiệt Huy phòng làm việc, lấy điện thoại ra, cho Lưu Kiệt Huy gọi một cú điện thoại, đem sự tình nói một lần. Hắn hiện tại yêu cầu muốn gặp Lê Chí Cường, trong tay có Lê Chí Cường thê tử xuất cụ sách ủy thác, để hắn gặp. Lưu Kiệt Huy nửa tựa ở bệnh viện trên giường bệnh, tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, để người làm chứng bảo hộ tổ đem Lê Chí Cường đưa đến Tây Cửu Long tổng thự, hiện tại đã không ai dám giúp Hạng Viêm. Bởi vì Hạng Viêm sự tình, bây giờ bị nội bộ khoa điều tra mang đi điều tra nhân viên cảnh sát không chỉ Trác Khải Minh một cái, Trác Khải Minh là bởi vì thiếu nợ quá nhiều, không thể không giúp Hạng Viêm. Hiện tại những người khác đã không ai dám giúp Hạng Viêm, mà lại có người làm chứng bảo hộ tổ tại, Hạng Viêm hiện tại cũng không có năng lực xử lý Lê Chí Cường. Về phần Hạng Viêm bên kia, cũng đã bị cảnh sát nghiêm mật giám sát, hắn muốn làm chuyện gì, rất khó trốn qua cảnh sát giám thị. Điểm này, Lưu Kiệt Huy phi thường rõ ràng. Là, Lưu Sơ. Lương Tử Vi gật gật đầu. Sau đó Lưu Kiệt Huy tự mình cho người làm chứng bảo hộ tổ gọi điện thoại, yêu cầu người làm chứng bảo hộ tổ đem Lê Chí Cường đưa đến Tây Cửu Long Tổng Thự, Tây Cửu Long Tổng Thự bên kia cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, Lê Chí Cường liền bị từ phòng an toàn đưa tới. Người làm chứng bảo hộ tổ toàn biên che mặt, súng ống đầy đủ, đem Lê Chí Cường đưa đến Tây Cửu Long đồn cảnh sát, đồng thời y nguyên một tấc cũng không rời bảo hộ. Triệu luật sư, ngươi là luật sư, so cảnh sát càng rõ ràng hơn cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì thay một ít người làm việc, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Lương Tử Vi thần sắc nghiêm túc nhìn xem tên này tuổi trẻ luật sư, trầm giọng nói xong, liền tránh ra thân hình. Lương Sơ, ngươi yên tâm, có thể tại Hương Giang thi đậu bằng luật sư đều là người thông minh, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ta so ngươi rõ ràng hơn. Triệu luật sư đẩy kính mắt, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Lê Chí Cường ngồi tại trên xe lăn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Triệu luật sư. Triệu luật sư sau khi đi vào, cửa phía sau bị quan bế. Luật sư là có quyền lực yêu cầu đơn độc hội kiến người hiềm nghi. Lê tiên sinh. Triệu luật sư đối với Lê Chí Cường gật gật đầu, sau đó ngồi tại Lê Chí Cường đối diện, mở ra mang theo người cặp công văn, từ bên trong xuất ra mấy tấm ảnh chụp, đẩy lên Lê Chí Cường trước mặt. Lê Chí Cường nhìn thoáng qua tấm hình, trên tấm ảnh là vợ con của hắn. Hạng tiên sinh nói, các nàng rất tốt, xin ngươi yên tâm. Triệu luật sư nói ra. Lan. Lê tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút, không cần làm để cho mình hối hận sự tình. Triệu luật sư tựa hồ không nghĩ tới Lê Chí Cường sẽ là phản ứng như vậy. Lan A. Lê Chí Cường trực tiếp nắm lên tấm hình, hung hăng nện ở Triệu luật sư trên thân. Triệu luật sư không rõ ràng cho lắm, phía ngoài nhân viên cảnh sát nghe được động tĩnh, lập tức vào, cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu luật sư. Ta không muốn để hắn làm luật pháp của ta cố vấn, ta yêu cầu cảnh sát chỉ định luật sư cho ta, để hắn xéo đi, để hắn lan. Lê Chí Cường giống như là như bị điên đại hống đại thiếu. Triệu luật sư, người trong cuộc cự tuyệt xin ngươi đại diện, xin ngươi rời đi. Lương Tử Vi nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất tấm hình, lạnh lùng đối với Triệu luật sư nói ra. Chương 985, Tân Ngoan Thủ Lạc Hạng Viêm điện thoại. Chương 985, Tân Ngoan Thủ Lạc Hạng Viêm điện thoại. Lương Sơ, không có ý tứ. Triệu luật sư đẩy kính mắt, không hiểu thấu nhìn Lê Chí Cường một chút, nhặt lên trên đất tấm hình, cất vào chính mình trong túi công văn, quay người rời đi. Lê tiên sinh, cảnh sát lại đệ trình luật chính ti bang ngươi chỉ định luật sư, chúng ta lại đầy đủ cam đoan ngươi hợp pháp quyền lợi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lương Tử Vi nhìn xem Triệu luật sư rời đi, lại đối Lê Chí Cường nói ra. Lương Sơ, của ta lão bà hài tử không có bị đại hỏa thiêu chết đúng không? Có thể Lê Chí Cường không có nhận nói, ngược lại tự mình mở miệng, Trần Giang Hà cho lúc trước ta nhìn báo chí là chính hắn ấn, đừng cảm thấy người khác đều là đồ đần, trên thế giới này đồ đần rất nhiều, nhưng ta Lê Chí Cường không phải. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lương Tử Vi hơi nhướng mày, ra hiệu phụ cận mặt khác nhân viên cảnh sát rời đi trước. Từng người nhân viên cảnh sát lập tức rời đi, nơi này không có gì thanh niên nhiệt huyết, dù là bị đụng đầu rơi máu chảy, cũng phải tìm cái gì công bằng công chính. Từ mặc vào thân này chế ngự bắt đầu, bọn hắn liền rất rõ ràng, Hương Giang thế giới cho tới bây giờ đều không phải đen tức trắng thế giới, mà là một loại đen trắng hỗn tạp thế giới. Đen cùng trắng giới hạn phi thường mơ hồ. Song phương đan vào một chỗ, cũng không phải là đen như vậy trắng rõ ràng. Có một số việc không có quan hệ gì với bọn hắn cũng không cần biết. Vừa rồi người luật sư kia là Hạng Viêm an bài, của ta lão bà hài tử bây giờ đang ở Hạng Viêm trong tay. Nếu như ta không ra tòa làm chứng, vợ con liền có thể sống. Nếu như ta ra tòa làm chứng, vợ con liền phải chết. Trước kia ta cũng dùng loại phương pháp này uy hiếp qua người khác, không nghĩ tới bây giờ đến phiên ta thật sự là báo ứng. Lê Chí Cường trên mặt dần dần lộ ra biểu tình dữ tợn, có thể ra đến lan lộn, ta không tin số mệnh, cũng không tin trên thế giới này có báo ứng. Nếu như trên thế giới này thật có báo ứng, chúng ta những người này đã sớm xuống địa ngục. Người hàng gia, tân nghĩa ăn người, đã sớm đạt được báo ứng. Lương Tử Vi không nghĩ tới Lê Chí Cường thông minh như vậy, đã sớm đoán được vợ con của mình không có chết. Hắn đoán được vợ con của mình không có chết, còn ý nguyên lựa chọn cùng cảnh sát hợp tác, cái này nói rõ, hắn đã sớm từ bỏ vợ con của mình. Gia hỏa này quá độc ác. Đi ra lẫn vào thời điểm, ta liền nói với chính mình, nhất định phải hung ác, không chỉ có muốn đối với địch nhân hung ác, cũng muốn đối với mình hung ác. Năm đó vì cùng một lão bản hợp tác, ta đem bạn gái của mình đưa cho hắn chơi, về sau ta thừa vị, phái người thọc hắn ba đao, Hương Giang có mấy trăm ngàn cổ hoặc tử, dựa vào cái gì đến phiên ta Lê Chí Cường thừa vị? Lê Chí Cường bỗng nhiên giữ tợn nhìn chằm chằm Lương Tử Vi, bởi vì ta Lê Chí Cường đủ hung ác, vợ con không có, ta có thể lại tìm tái sinh, ta không có, coi như các nàng còn sống, cũng là người khác ngủ lão bà của ta, đánh ta nhi tử. Hạng Viêm nhìn lầm ta, coi như hắn giết cả nhà của ta, ta cũng muốn hắn chết. Ha 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 ha. Lê Chí Cường nói xong, bỗng nhiên điên cuồng cười ha ha, cười nước mắt đều bừng lên. Lương Tử Vi nhíu mày nhìn xem hắn, quay người đi ra ngoài. Đường đều là tự chọn, kết quả cũng muốn chính mình gánh chịu. Người làm chứng bảo hộ tổ sẽ đem ngươi đưa về phòng an toàn. Cùng lúc đó, Triệu luật sư rời đi Tây Cửu Long tổng thự, hắn ngồi vào trong xe, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hạng tiên sinh, Lê Chí Cường cự tuyệt. Điện thoại vừa tiếp thông, Triệu luật sư liền nói: "Biết." Hạng Viêm trong thanh âm mang theo mọi mệt cùng lạnh nhạt, phản phất những tin tức xấu này đã cũng không còn cách nào để hắn sinh ra chút nào gợn sóng. Sau khi nói xong, Hạng Viêm liền cúp điện thoại, sau đó nhìn lão quản gia một chút. Lão quản gia gật gật đầu, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Xử lý sạch sẽ. Là một chiếc tung bay ở mặt biển trên thuyền đánh cá, chủ thuyền nhận được điện thoại, lập tức móc ra thương, đi vào khoang thuyền, trực tiếp đối với trong khoang thuyền run lẩy bẩy mẹ con nổ súng. Phanh 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 phanh. Châm muộn tiếng súng ở trên mặt biển quen quẩn. 10 phút sau, hai bộ bị xích sắt trói chặt thi thể bị ném vào trong biển, thi thể nện ở trên mặt biển, cuốn lên một chút bọt nước, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đem máu lau sạch sẽ. Chủ thuyền nhìn thoáng qua khoang thuyền, trực tiếp đem trong tay thương cũng ném vào trong biển. Đến tận đây, Hạng Viêm trong tay đã không bài nhưng đánh. Du Tiêm Vượng địa khu, thần hồn nát thần tính, Hoàng Tuấn đã ngửi được mùi nguy hiểm. Hắn bắt đầu tăng tốc chiêu binh mai mã, làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời không ngừng cho Tứ Nhãn Tế, bà Vinh gọi điện thoại, thậm chí cũng bắt đầu tìm cùng thắng cùng mặt khác đại lão, hứa lấy lợi lớn, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ, hoặc là phái binh duy trì hắn, hoặc là hy vọng bọn họ có thể thuyết phục Ngốc Phúc, không cần giúp Trần Giang Hà. Hoàng Tuấn hiện tại đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trần Giang Hà bên này cũng đang làm lấy chuẩn bị, tiến hành sau cùng động viên. Nhưng đến lúc buổi tối, Trần Giang Hà cũng rất ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại. Trần Sinh, ta là Hàn Viêm. Trần Giang Hà nhận được một cái xa lạ điện thoại, trong điện thoại vang lên một cái để hắn rất thanh âm kinh ngạc. Hạng tiên sinh, chuyện gì? Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, ngồi ngay ngắn. Trần tiên sinh thật sự là thiếu niên anh hùng, chúng ta Tân Nghĩa An tại Hương Giang nhiều năm như vậy, không người có thể dung chuyện, không nghĩ tới ngươi qua hải chi sau, lại đem chúng ta Tân Nghĩa An dồn đến phân thượng này. Hạ Viêm cảm khái nói ra. Hạng tiên sinh, thời đại thay đổi, ngươi cũng già. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Sự xuất hiện của hắn, chủ yếu nhất, nhưng thật ra là làm ra một cái chất xúc tác tác dụng, Tân Nghĩa An rơi xuống hiện tại hoàn cảnh. Một cái là thời đại kịch biến đã đi tới, một cái khác chính là Hạ Viêm già. Hạ Viêm nếu như trẻ lại người 20 tuổi, coi như hắn tạm thời vào tù, Tô Long đại sát suất cũng không có can đảm tạo phản, coi như hắn tạo phản, sát suất lớn cũng vô pháp thành công. Đáng tiếc Hạ Viêm già, Lâm Giang cũng già, bọn hắn áp chế không nổi Tô Long dạ tâm. Tô Long phản loạn, chính là Tân Nghĩa An song đời dây dẫn nổ. Hạ Vĩ cũng không phải một cái hợp cách người kế nhiệm, hắn không có cân bằng tốt ân oán cá nhân cùng câu lạc bộ lợi ích ở giữa cân bằng. Tân Nghĩa An cục diện biến thành dạng này, là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Trần Giang Hà cũng là một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Ngươi nói đúng, thời đại không giống với lúc trước, ta cũng giả, lần này là ta thua, ta lần này vào tù, chỉ sợ sẽ không lại có đi ra cơ hội, ta muốn xin mời Trần tiên sinh ăn bữa cơm, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý hay không đến dự. Hạ Viêm bỗng nhiên nói ra. Ha ha, Hạ tiên sinh mặt mũi, ta làm sao dám không cho, ở nơi nào? Trần Giang Hà nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tiêm Sa Chớ, bán đảo tiểu điếm, trời tối ngày mai 8 điểm. Hạ Viêm nói ra. Ta nhất định đến đúng giờ. Trần Giang Hà đáp ứng, lập tức cúp điện thoại. Lão bản, là Hạ Viêm. Trong văn phòng, Đỗ Liên Thuận, La Báo, Trần Chí Bằng, Kim Tử, Che Tử, Thừa Cao, cả đám đều tại. Trần Giang Hà ngay tại cho bọn hắn họp, làm sao cùng bố trí. Các loại Trần Giang Hà cúp điện thoại, Thừa Cao cái thứ nhất mở miệng. Là Hạ Viêm, hắn hẹn ta trời tối ngày mai tại bán đảo tiểu điếm ăn cơm. Trần Giang Hà khẽ bước cằm. Ta điều, Hạ Viêm tên Vương bắt đạn này lại còn dám đánh điện thoại, ngày mai chờ hắn đến Tiêm Sa Chớ, chúng ta trực tiếp giết chết hắn. Che Tử tính khí nóng này trực tiếp mở miệng. Hạ Viêm hiện tại đã xong đời. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt, chúng ta động thủ không cần thiết, ngược lại còn nhiều nhất cử này, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Hứa Cao nghĩ nghĩ, thấp giọng nói lão bản, ta cảm thấy, hay là không cần thiết cùng Hạ Viêm gặp mặt, miễn cho phức tạp. Đại lão, ta cũng là ý tứ này, đừng nhìn Hạ Viêm hiện tại già, năm đó hắn nhưng là một vị mãnh nhân, hắn muốn theo ngươi gặp mặt, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Đỗ Liên Thuận cũng nói. Đỗ Liên Thuận gia nhập Tân Nghĩa An vài chục năm, hắn từ nhỏ đến lớn, thế nhưng là nghe qua không ít liên quan tới Hạ Viêm cố sự, gia hỏa này đột nhiên muốn cùng Trần Giang Hà gặp mặt, ai biết đến cùng muốn làm cái gì. Ta biết Hạ Viêm hiện tại đã bị buộc đến tuyệt lộ, hắn muốn gặp ta, nói không chừng là muốn lôi kéo ta cùng chết, xác thực không cần thiết phức tạp. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Hạ Viêm đột nhiên muốn gặp hắn, chẳng lẽ lại thật đúng là anh hùng tương thích? Không thể nào, hắn cùng Hạ Viêm cũng không có gì anh hùng tương thích. Trần Giang Hà phá hủy Hạ Viêm vất vả đánh xuống cơ nghiệp, xử lý Hạ Viêm nhi tử. Nếu như là hắn đổi được Hạ Viêm vị trí, bị buộc đến dạng này tuyệt cảnh, duy nhất ý nghĩ khẳng định chính là kéo Trần Giang Hà xuống nước, mang theo Trần Giang Hà cùng chết. Điểm này, Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc, hắn hoàn toàn không cần thiết gặp Hạ Viêm. Không sai, ta cũng hoài nghi Hạ Viêm là muốn lôi kéo đại lao cùng chết. Kim Tử cũng gật gật đầu. Lúc này mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cũng không thể lật thuyền trong mương. Chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, hành động chính là an bài như vậy, chỉ đông đánh tây, ám độ Trần Thương, duy nhất một lần giải quyết Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Đế, các ngươi đều trở về chuẩn bị, đừng tiết lộ kế hoạch, hành động liền định vào ngày mai ban đêm. Trần Giang Hà uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng nói ra. Minh Bạch, đại lão. Đỗ Liên Thuận bọn hắn đều từng cái thần sắc nghiêm túc đứng lên. Trận chiến này tầm quan trọng, còn tại nhọn đông huyết chiến phía trên, đánh thắng trận chiến này, dù Tiêm Vượng địa khu trong ngắn hạn sẽ không bao giờ lại có thế lực có thể uy hiếp được bọn hắn. Có thể hay không triệt để giải quyết Tân Nghĩa An, đứng vững gót chân, liền nhìn trận chiến này. Trần Giang Hà phất phất tay, Đỗ Liên Thuận, La Báo bọn hắn từng cái rời đi, đều đi làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó, Chuân Môn, Hạng Gia biệt thự, hắn đã đáp ứng. Hạ Viêm để điện thoại xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lao Quản Gia, A Văn, đồ vật làm tốt không có. Đã làm tốt. Lao Quản Gia do dự một chút, thấp giọng hỏi Lao Gia, thật muốn làm như thế? Ngài coi như lần này thất bại, ngồi mấy năm tù, chưa hẳn chưa hề đi ra cơ hội, cân nhắc đến tuổi của ngài, luật chính tư để ngài ngồi mấy năm tù, rất có thể sẽ còn để ngài đi ra. Các loại già 70-80 tuổi trở ra, còn có cái gì dùng, để cho người ta chế dễ ước. Hạ Viêm lắc đầu, thản nhiên nói ta muốn để tiểu tử này cho Tân Nghĩa An cho cùng, cũng muốn để tiểu tử này biết, chúng ta hẳn ra, không có hèn nhát. Là, Lao ra, ta hiểu được. Lao Quản gia trầm mặt một hồi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đêm, càng ngày càng sâu, theo cửa hải cuối năm tới gần, một tia lạnh lùng gió cũng xen lẫn tại cái này càng ngày càng sâu trong bóng đêm. Chương 986, Lưu Sơ về đơn vị quyết chiến sắp tới. Chương 986, Lưu Sơ về đơn vị quyết chiến sắp tới. Các vị, hoan nghênh Lưu Kiệt Huy tổng đốc sát quay về cảnh đội. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tây Cửu Long tổng thự cử hành một cái đơn giản hoan nghênh hội. Hoan nghênh hội mặc dù đơn giản, nhưng lại mời rất nhiều phóng viên. Hương Giang chủ yếu truyền thông trên cơ bản đều được mời. Từng cái trường thương đoàn pháo đều chỉ hướng Lưu Kiệt Huy. Cảnh vụ chỗ bên kia còn phái một vị tổng cảnh sở tới chủ trì hoan nghênh hội, uy cách kéo phi thường cao. Các vị, cảm tạ mọi người cho tới nay đối với Hương Giang cảnh đội ủng hộ và tín nhiệm. Ta từ đầu đến cuối đối với Hương Giang cảnh đội bảo trì tín nhiệm. Ta tin tưởng chúng ta có thể đả kích Hương Giang câu lạc bộ tổ chức, hữu lực giữ gìn Hương Giang trị an. Cảm ơn mọi người. Lưu Kiệt Huy mặc vào một thân thẳng đồng phục cảnh sát, trên đầu của hắn còn cuốn băng vải, bị cảnh mũ che khuất hơn phân nửa, nhưng lại cố ý lộ ra một bộ phận. Hắn đi đến phía trước, phát biểu ngắn gọn nói chuyện, lập tức hai chân chụp lại, lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, hướng phóng viên phương hướng cúi chào, lập tức một mảnh đèn flash điên cuồng sáng lên. Rất hiển nhiên, tấm hình này sẽ trở thành ngày mai đông đảo Hương Giang báo chí trang đầu đề. Lưu Kiệt Huy hình tượng đủ tốt, lý lịch cũng đầy đủ xinh đẹp, lại thêm lần này bị Tam Hợp Hội tổ chức tập kích may mắn còn sống sót, trên thân cũng có đầy đủ cố sự, có hình tượng, có lý lịch. Cảnh vụ chỗ bên kia đã quyết định đem Lưu Kiệt Huy chế tạo thành cảnh đội ngôi sao của ngày mai. Hương Giang cảnh sát rất rõ ràng, bọn hắn việc cần hoàn thành, tuyên truyền càng phải làm, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm tốt. Lưu Kiệt Huy vừa bận có thể dùng đến tuyên truyền giữ gìn Hương Giang cảnh đội tốt đẹp hình tượng, mà cái này cũng cùng Lưu Kiệt Huy ăn nhịp với nhau, muốn đi lên cao, người ở phía trên đều không biết ngươi làm sao thằng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, cần ngươi thời điểm, ngươi mới có thể đi lên trên thôi. Lưu sơ, xin hỏi nhằm vào ngươi tập kích án, thủ phạm thật phía sau màn xác định chưa? Lưu sơ, cảnh sát có thể xác định kẻ chủ mưu phía sau là Hạng Viêm sao? Lưu sơ. Từng cái phóng viên tranh nhau chạy lớn, còn muốn đặt câu hỏi, bị mặt khác nhân viên cảnh sát ngăn lại. Tốt, các vị, Lưu sơ vừa mới trở về cảnh đội, thân thể còn không có khôi phục, các loại lần này hành động kết thúc, hắn sẽ tiếp nhận mọi người phỏng vấn. Tổng cảnh sở tiến lên nói vài câu, sau đó tiến vào đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát bên này, không ít trên bờ vai nhuốm máu đảo nhân viên cảnh sát đã tại phòng họp chờ đợi. Trên bờ vai nhuốm máu đảo đều là thực tập đôn đốc trở lên cấp bậc. Các vị, lần này nhằm vào mới Nghĩa An hành động, bị cảnh vụ chỗ mệnh danh là Lôi Đình hành động, chúng ta chính là muốn lấy thế xét đánh Lôi Đình, đem những này Tam Hợp Hội tổ chức tiêu diệt. Lôi Đình hành động quan chỉ huy vẫn là Lưu Kiệt Huy tổng đốc sát. Tổng cảnh sở ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra: Lưu sơ, hy vọng ngươi chăm chỉ làm việc, hoàn mỹ hoàn thành Lôi Đình hành động. Yes, sir. Lưu Kiệt Huy đáp ứng một tiếng, theo tổng cảnh sở rời đi. Hán việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ bị mặt. Các vị, ta hiện tại tuyên bố, Lôi Đình kế hoạch chính thức bắt đầu. Lưu Kiệt Huy lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn, thanh âm nói năng có khí phách. Màn đêm dần dần giáng lâm, đèn hoa mới lên. Từng chiếc xe từ Hạng Gia biệt thự mở ra, trực tiếp tiến về Tiêm Sa Chớ, đi vào Tiêm Sa Chớ nổi danh nhất bán đảo đại tiểu điếm, nơi này bình thường chính là danh lưu phú hào tụ hội địa phương. Rất nhiều Hương Giang minh tinh, lão bản, phú hào cũng đều sẽ tới đây ăn cơm, tiêu khiển, chiêu đãi bằng hữu của mình. Từng chiếc màu đen lao vụt dừng ở ngoài khách sạn. Một tên đồ tây đen bảo tiêu mở cửa xe, Hạ Viêm từ trong xe xuống tới. Vị trí kế bên tài xế, lão quản gia mang theo một cái màu đen vali xách tay, xuống xe theo. Hạng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Khách sạn quản lý đại sảnh sớm tại cửa ra vào chờ đợi, vẻ mặt tươi cười nên đón. Vị trí chuẩn bị xong chưa? Hạ Viêm lớn tuổi, trong màn đêm lạnh lùng gió, để hắn cảm giác đến một hơi khí lạnh, hắn lôi kéo một chút khoác lên người áo khoác màu đen. Ý liền nguyên phái đoàn 10 phần. Đã chuẩn bị xong, tại lầu 3, Hạng tiên sinh, xin mời. Quản lý đại sảnh ở phía trước dẫn đường, một đám đồ tây đen bảo tiêu hộ vệ lấy Hạ Viêm, ngồi thang máy lên lầu. Tại mặt hướng mặt biển trong dạng, lão quản gia đem màu đen vali xách tay đặt ở bên cạnh. Hạ Viêm nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm, bắt đầu chờ đợi. Tây Cửu Long tổng thư. Đồn cảnh sát bên trong máy phát đột nhiên vang lên. Theo răng rắc đóng dấu tiếng vang lên, một phần văn bản tài liệu từ máy phát bên trong đóng dấu đi ra. Lương Tử Vi nhìn thấy văn bản tài liệu, lập tức đứng lên. Nàng cầm văn bản tài liệu, xông vào Lưu Kiệt Huy phòng làm việc. Lưu sơ, tòa án lệnh bắt Hạ Đạn. Lương Tử Vi kích động hướng Lưu Kiệt Huy hô. Lưu Kiệt Huy trạng thái hiện tại cũng không tốt, trong phòng làm việc thậm chí còn treo chuyển nước, nhưng hắn nhất định phải xuất viện, hắn chờ chính là giờ khắc này. Hạ Viêm nhất định phải bị hắn tự mình bắt, hắn muốn lên chí ít một tuần lễ Hương Giang báo chi trang đầu đề. Thông chi bộ đội cơ động, tổ trọng án, Tam Hợp Hội tổ chức khoa điều tra, Linh Hương, cùng ta đi bắt Hạ Viêm. Lưu Kiệt Huy trực tiếp nổ kim tiêm, đột nhiên đứng lên, sau đó thân thể của hắn lung lay, đỡ gấp cái bản, trầm giọng nói bổ sung sau 15 phút thông chi phóng viên. Minh Bạch, Lưu sơ. Lương Tử Vi gật gật đầu. 10 phút sau, bộ đội cơ động, tổ trọng án cùng Tam Hợp Hội tổ chức khoa điều tra toàn bộ tại Tây Cửu Long đồn cảnh sát tập hợp, từng người nhân viên cảnh sát xuống ống đầy đủ, đi theo Lưu Kiệt Huy xuất phát. Lưu Kiệt Huy ngồi ở trong xe, cho Trần Giang Hà phát một đầu tin tức. Hành động. Tích tích tích. Trần Giang Hà ngồi tại trong quyền quán, nhìn xem nhận được tin tức, đột nhiên đứng lên. Đại lão, nói thế nào? Đỗ Liên Thuận cũng đi theo đứng lên. Trong quyền quán, Hứa Cao, Đỗ Liên Thuận đều ở nơi này chờ lấy. Làm việc. Trần Giang Hà không nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Làm việc, làm việc. Đỗ Liên Thuận hung hăng một quyền nện ở trên bàn công tác, hưng phấn giống to. Một ngày này hắn đã đợi thật lâu, các loại sắp kiểm chế không được. Tô Long Thủ, hắn rốt cục có thể báo. Lão bản. Hướng Phi mở ra cái dương, từ bên trong xuất ra một kiện tránh đạn áo. Thông chi la báo, Kim Tử, Gia Tử, còn có Trần Chí Bằng, dựa theo kế hoạch làm việc. Trần Giang Hà một bên mặc tránh đạn áo, một bên nhìn về phía Đỗ Liên Thuận. Biết, đại lão. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Hắn thông chi la báo, Kim Tử, Gia Tử, còn có Trần Chí Bằng. Kim Tử, Gia Tử, còn có Trần Chí Bằng, lập tức bắt đầu triệu tập nhân mã. Ta điều, buổi tối hôm nay, Quách Hoàng Tuấn, bốn mắt bên dưới, cầm xuống vượng giác du ma điện. Gia tử cầm bộ đàm, đẩy ra nữ nhân bên cạnh, chách chách hô hô giống to. Nữ nhân sẽ chỉ làm hắn biến thành tôm chân mềm, kéo chậm hắn chém người tốc độ. Tiêm Đông, theo Kim Tử cùng gia tử ra lệnh một tiếng, đại lượng cổ hoặc tử bắt đầu hội tụ, trước đó Tiêm Đông huyết chiến, bọn hắn tổn thất không ít nhân thủ. Bất quá đại đa số người chữa khỏi vết thương đằng sau, còn có thể tiếp tục làm việc. Lại thêm mạch cao xong đời, rất nhiều cổ hoặc tử cũng không có đi theo hắn cùng đi chuyên môn quá xa, lại không có du tiêm mượn, hồng khám bên này phồn hoa. Lại nói, đại lao đều bại, đi theo chạy trốn đi chuyên môn, có thể có cái gì tiền đồ. Mạch cao thủ hạ, tiếp cận 2/3 nhân mã, đều không có đi theo đi qua. Bộ phận này nhân mã, một chút bị Đỗ Liên Thuận hấp thu, một chút bị Kim Tử cùng Già Tử hấp thu, Tiêm Đông địa bàn mặc dù không có hồng khám lớn như vậy, nhưng Tiêm Đông đủ phồn hoa, xa so với hồng khám phồn hoa. Rất nhiều cổ hoặc tử biết Kim Tử cùng Già Tử tại triều binh mãi mã, rất nhanh liền tới tìm nơi nương tựa. Hiện tại Kim Tử cùng Già Tử nhân mã cũng không ít, thậm chí so Tiêm Đông huyết chiến trước đó nhân mã còn nhiều hơn một chút. Lên xe, lên xe, lên xe. Già Tử trên thân chỉ mặc một kiện sau lưng, dẫn theo một thanh khai sơn đao, đứng tại một loạt Toyota sư tử biển xe tại bên cạnh giống to, từng người cổ hoặc tử cầm lên ra hỏa, cấp tốc tiến vào trong xe tải. Kim Tử cùng Già Tử ước chừng tập hợp 400-500 nhân mã. Già Tử. Kim Tử đứng tại một chiếc xe khác bên cạnh, đột nhiên hô Già Tử một tiếng. Liếc nha. Già Tử dẫn theo đao quay đầu, cảm giác có chút không hiểu đấu. Cẩn thận một chút. Kim Tử thần sắc nghiêm túc nói ra. Tiên nào, đi ra lăn lộn, đừng nói ủ rũ nói, đừng làm ủ rũ sự tình, đêm nay thay đại lao lấy một cái công đạo, làm xong sự tình chúng ta đi massage. Già Tử xem thường vung tay lên, tiến vào trong xe, kéo lên xe cửa. Trước đó xử lý Hạ Vĩ, bọn hắn đã thay Trần Diệu Hưng báo thủ. Hôm nay giải quyết Hoàng Tuấn, đưa Hạ Viêm đi ngồi tù, là vì Trần Diệu Hưng lấy một cái công đạo. Đi. Kim Tử nhìn xem Già Tử xe khởi động, chính mình lên một cỗ tiểu ba xa. Tiểu ba xa bên trong cổ hoặc tử tương đối an tĩnh, không có như vậy ồn ào. Đây đều là Kim Tử cùng Già Tử thủ hạ tinh nhuệ đã tử. Buổi tối hôm nay, Kim Tử cùng Già Tử chấp hành không phải cùng một cái nhiệm vụ. Đội xe rất nhanh hướng Tiêm Sa chớ hội tụ. Hồng Khám bên kia, Đỗ Liên Thuận cùng La Báo nhân mã cũng trùng trùng điệp điểm xuất hiện. Trần Chí Bằng nhân mã ngay tại Tiêm Sa chớ. Trần Chí Bằng nhân mã không nhiều, chỉ có 100-200 người. Những người này đa số đều là hắn gần nhất mới thu cổ hoặc tử. La Báo thủ hạ nhân mã cũng không nhiều, dưới tay hắn trên cơ bản đều là đã tử, bình thường chính là nhìn xong bạc, hắn không có mặt khác chẳng tử, cho nên dưới tay bãi đậu xe tử, phổ thông cổ hoặc tử rất ít. Chỉ có Đỗ Liên Thuận hiện tại binh hùng tướng mạnh, Hồng Khám là địa bàn của hắn, Tiêm Sa chớ phần lớn địa phương cũng là hắn địa bàn, mạch cao trước đó nhân mã có tiếp cận một nửa đều theo hắn. Đỗ Liên Thuận trực tiếp kéo ra 700-800 người ngựa, trung trung điệp điệp nhân mã, tất cả đều tại Tiêm Sa chớ hội tụ. Cùng lúc đó, Du Ma Điệp, Trần Giang Hà bên này động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Tuấn tự nhiên cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức, nhận được tin tức trước tiên, hắn lập tức bắt đầu động viên người dưới tay mình ngựa. Sau đó lập tức cho Hạng Viêm gọi điện thoại, hy vọng Hạng Viêm có thể động viên một số nhân mã nhập Du Ma Địa hỗ trợ. Có thể Hạng Viêm điện thoại từ đầu đến cuối đánh không thông. Hạng Viêm điện thoại không ngừng vang lên, nhìn thấy dây số, lão quản sự đem điện thoại di động đưa tới. Lao ra, là Hoàng Tuấn điện thoại. Đại nạn lâm đầu, để chính hắn nghĩ biện pháp đi. Hạng Viêm giơ lên một chút tay, mấy giờ rồi? Kém 10 phút trung 8 điểm. Lão quản gia nhìn một chút thời gian. Ngươi nói Trần Giang Hà sẽ tới hay không? Hạ Viêm nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm, đột nhiên hỏi. Lao ra, hắn nhất định sẽ tới, người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, nhất định sẽ tới giẫm ngài một cước. Lao quản gia trầm mặt một hồi, Trần An Hạ Viêm nói ra. Có đúng không? Hạ Viêm nhìn ngoài cửa sổ, hắn hy vọng Trần Giang Hà đến, Trần Giang Hà có thể tuyệt đối đừng không đến, nếu không một người lên đường qua tịch mịch. Chương 987, môi hở răng lệnh Hạ Viêm bị bắt. Chương 987, môi hở răng lệnh Hạ Viêm bị bắt. Ta điều mẹ nhà hắn, ngay cả cái đại lục tử đều không giải quyết được, ngươi làm mẹ ngươi đầu rỗng. Hoàng Tuấn liên tục đánh ba cái điện thoại, Hạ Viêm đều không có tiếp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tắt máy. Hoàng Tuấn khí nổi trận lôi đình, trực tiếp đem điện thoại di động đập vỡ nát. Hắn bịn cái bàn gầm thét, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Hạ Viêm không tiếp hắn điện thoại, rõ ràng chính là Úc còn không mang nổi mình Úc, đã không có năng lực quản hắn chuyện, hiện tại hắn đã không trông cậy được vào Hạ Viêm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Viêm không tiếp điện thoại, Hoàng Tuấn sắc mặt tái xanh, vội vàng lại cho Tứ Nhãn Tế gọi điện thoại. Mạnh ca, ta là Hoàng Tuấn, buổi tối hôm nay Trần Giang Hà muốn động thủ, ngươi mau phái người tới giúp ta, nếu là Du Ma địa thủ không được, ngươi vượng giác cũng phải xong đời. Lần này, điện thoại kết nối, điện thoại vừa tiếp thông, Hoàng Tuấn vội vàng nói: "Điền Phi Đông, đầu tử tại vượng giác, ta để bọn hắn giúp ngươi." Tứ Nhãn Tế trầm ngâm một chút, không nói không giúp đỡ. Hắn tại vượng giác xác thực có một bộ phận binh mã, 300-400 người khẳng định có, bộ phận này nhân mã lưu tại vượng giác, vốn chính là giúp Hoàng Tuấn thủ Tiêm Sa chớ. Bất quá bây giờ tiếng gió không đúng, Hạ Viêm làm mất lòng Lưu Kiến Huy, Lê Chí Cường lại nhảy ra, muốn làm người làm chứng, Hạng Gia mắt thấy liền muốn xong đời. Lúc này, Hoàng Tuấn có thể hay không giữ vững Du Ma địa khó mà nói. Mạnh ca, hiện tại thế cục khó khăn, chúng ta càng hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại, ta nếu là chịu không được, không chỉ có Du Ma địa cùng vượng giác muốn ném, ta sợ Trần Giang Hà cùng Xóa Phúc đối với Nguyên Lãng cũng có ý tưởng, chỉ cần Du Ma địa không ném, ta đè vào phía trước nhất, Trần Giang Hà không giải quyết được ta, nhất định không có năng lực đối phó ngươi. Hoàng Tuấn lo lắng Tứ Nhãn Tế không xuất lực, đội vàng còn nói thêm: "Ngươi không cần nói, những đạo lý này ta biết, ngươi đến tìm Bạc Đình, để hắn cũng xuất binh, nếu không ngươi xong đời, Hạng Gia cũng xong đời, chuyên môn liền không tới phiên hắn nói chuyện." Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy, hắn là người thông minh, tự nhiên biết Hoàng Tuấn nói có đạo lý. Có thể có thời điểm biết là một chuyện, sự đáo lâm đầu chính là một chuyện khác. Yên tâm, Bả Vinh không nỡ vung tay chuẩn môn, hắn nhất định sẽ giúp ta, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hoàng Tuấn trong lòng đung lòng, lập tức lời thề son sắt cam đoan. Cái kia tốt nhất. Tứ Nhan nói tỉ mỉ xong, ném điện thoại, sắc mặt của hắn ngược lại bởi vì cú điện thoại này biến càng thêm khó coi. Đại lão, thế nào? Đại dân lập tức hỏi. Trần Giang Hà buổi tối hôm nay muốn động thủ, Hoàng Tuấn tại hướng ta xin giúp đỡ. Tứ Nhan tế lạnh lùng nói. Hoàng Tuấn tại Du Ma Điệu binh hùng tướng mạnh, nếu là hắn có thể giữ vững Du Ma Điệu tốt nhất, có hắn ở phía trước đỉnh lấy, Trần Giang Hà cùng Xóa Phúc liền không để ý tới đối phó chúng ta. Đại dân cùng người sát đông lẫn nhau, do dự một chút nói ra. Thế cục bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, Hạng Gia làm mất lòng Lưu Kiệt Huy, Xóa Phúc là người thông minh, đã không có khả năng lại cùng Hạng Gia hợp tác. Hắn không cùng Hạng Gia hợp tác, vậy liền nhất định tiếp tục cùng Trần Giang Hà hợp tác. Một khi Hoàng Tuấn chịu không được, bị Trần Giang Hà giải quyết, Du Tiêm Vượng thuần một sắc, tất cả đều rơi vào Trần Giang Hà trong tay. Đến lúc đó, Trần Giang Hà nhất định sẽ cùng Xóa Phúc liên thủ nhập chuyên môn. Chờ bọn hắn làm xong bà binh, cầm xuống chuyên môn, nguyên lãng khối này bên miệng thì mỡ, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Lại nói, Trần Giang Hà cùng Tứ Nhãn Tế thế nhưng là có ân oán cá nhân, Tứ Nhãn Tế mấy lần muốn giải quyết Trần Giang Hà làm sao có thể không nghĩ thừa cơ báo thủ? Thế cục bây giờ là một khi Hoàng Tuấn xảy ra chuyện, bọn hắn chính là lui về nguyên lãng, cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Tuấn tốt nhất là có thể tại Du Ma Địa đỉnh lấy, nhiều kiên trì một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Đạo lý là đạo lý này, nhưng có thể đánh thắng còn dễ nói, nếu là đánh không thắng, Tứ Nhãn Tế bọn hắn lại tổn binh hào tướng, cục diện kia thì càng phiền toái. Nói không chừng Trần Giang Hà cùng Xóa Phúc làm xong Hoàng Tuấn đằng sau, sẽ trực tiếp giết vào nguyên lãng, trực tiếp giải quyết Tứ Nhãn Tế. Hiện tại lựa chọn chính là lưỡng nan nguyên nhân là bởi vì thực lực không đủ mạnh. Đại dân, cho đầu tử gọi điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nhân mã, đi Du Ma Địa nhìn chằm chằm, nếu là thế cục thuận lợi, Bả Vinh giúp Hoàng Tuấn, có cơ hội giữ vững Du Ma Địa, bọn hắn liền độc thủ, nếu như thế cục không đúng, thủ không được Du Ma Địa, để bọn hắn trực tiếp hồi nguyên lãng, vượng giác địa bàn, từ bỏ rơi. Tứ Nhãn Tế mặt tâm trầm, trong phòng làm việc đi hai vòng, đống nhiên dừng bước, hít sâu một hơi hạ lệnh, A Đông, ngươi tập hợp nhân mã chuẩn bị, nếu là sự tình không đúng, liền đi tiếp ứng đầu tử bọn hắn. Chỉ cần chúng ta nhân mã không có tổn thất, giữ vững nguyên lãng vấn đề không lớn. Nguyên lãng dù sao cũng là chúng ta 14K địa bàn, ta đã cùng Xóa Phúc thỏa đàm nguyên lãng có việc, hắn sẽ hỗ trợ. Còn có các chí hùng cùng Lưu An bọn hắn, ta biết tìm bọn hắn đàm luận. 14K vị trí lão đại, ta không muốn vị trí lão đại, các chí hùng liền sẽ không tự tìm phiền phức, cùng chúng ta làm có dễ. Tứ Nhãn Tế hiện tại đã không muốn cái gì 14K đời thứ 3 vị trí lão đại. Hắn chỉ cần có thể bảo trụ hiện tại thế lực địa vị là được rồi, giữ vững nguyên lãng, làm theo có tiền, có nữ nhân, binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu là tại nguyên lãng địa bàn ném đi, vậy thì cái gì cũng bị mất. Tứ Nhãn Tế cho là, chỉ cần hắn chủ động tuyên bố, từ bỏ trở thành 14K đời thứ 3 đầu rồng ý nghĩ, các chí hùng liền sẽ không tự tìm phiền phức, đối phó hắn. Là, đại lão. Người sắt đông gật gật đầu, lập tức bắt đầu gọi điện thoại, tập hợp nhân mã. Đại dân cũng bắt đầu gọi điện thoại, bàn giao đầu tử Hòa Điền Gà Đông. Ý tứ rất đơn giản, Hoàng Tuấn thủ được Du Ma Địa, liền cho Hoàng Tuấn hỗ trợ. Hoàng Tuấn nếu là thủ không được Du Ma Địa, bọn hắn ngay cả vượng giác địa bản cũng không cần, thừa dịp Trần Giang Hà bọn hắn còn không có giết tới, trực tiếp hồi nguyên lãng, giữ vững đại bản doanh. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, cầu hòa cũng tốt, đàm phán cũng được, luôn luôn còn có thể quần nhau một chút. Tứ Nhãn Tế bên này, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Nguyên lãng bên này cũng bắt đầu chuyển động. Chuyên môn bên kia, Bả Vinh cũng nhận được Hoàng Tuấn điện thoại. Bả Vinh, buổi tối hôm nay Trần Giang Hà muốn động thủ, ngươi lập tức dẫn người tới, đem tất cả mọi người mang tới. Ta giữ vững Du Ma Địa, ngươi chuyên môn mới có thể giữ được. Ta nếu là xong đời, ngươi cũng phải xong đời. Hoàng Tuấn nôn nóng nói, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn liền sợ Bả Vinh ít đọc sách, không rõ. Bất quá Bả Vinh là người thông minh, cũng không đến mức thấy không rõ lắm tình thế. Hoàng Tuấn coi là Bả Vinh không đủ thông minh, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bả Vinh so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Tuấn ca, ngươi yên tâm, môi hở răng lạnh đạo lý ta hiểu, ta lập tức dẫn người tới. Không nghĩ tới, Bả Vinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tỉnh táo nói, tốt tốt, các loại cửa này đi qua, tương lai Tân Nghĩa An là hai chúng ta thiên hạ. Hoàng Tuấn gặp Bả Vinh sảng khoái như vậy, trong lòng đung lòng, còn không quên thuận tiện cho Bả Vinh vẽ xuống một tấm bánh nướng. Tuấn ca, ta chờ ngày đó. Bả Vinh cười cúp điện thoại, trong miệng mắng một câu ngu xuẩn. Hoàng Tuấn chính là cái ngu xuẩn, lúc trước hắn nếu như không phải phản bội Tô Long, để Tô Long ngồi lên Tân Nghĩa An mới vị trí lão đại, làm lớn làm mạnh. Hiện tại Tô Long là Tân Nghĩa An đầu rồng, hắn chính là Tân Nghĩa An nhân vật số 2. Ngu xuẩn này lại bị Hạng Viêm thuyết phục, xử lý Tô Long, làm phản đồ. Gia hỏa này rơi xuống hiện tại hạ tràng, đúng là đáng đời. Bả Vinh cúp điện thoại, lập tức liền cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Đại lão, Hoàng Tuấn đã biết các ngươi muốn độc thủ, hắn để cho ta dẫn người đi Du Ma Địa trợ giúp hắn. Điện thoại vừa tiếp thông, Bả Vinh rất cung kính nói ra. Hắn để cho ngươi dẫn người đi Du Ma Địa, ngươi liền dẫn người đi Du Ma Địa. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Là, đại lão, ta lập tức dẫn người tới, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bả Vinh lập tức nói ra. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng phạm ngu xuẩn. Trần Giang Hà nói thẳng. Đại lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phạm ngu xuẩn, buổi tối hôm nay, nhất định giải quyết Hoàng Tuấn. Bả Vinh gật gật đầu, cung kính nói. Trần Giang Hà cười cười, thiện tay cúp điện thoại. Hắn cũng không tín nhiệm Bả Vinh, buổi tối hôm nay đằng sau, Bả Vinh là đi hay ở, liền nhìn hắn tối hôm nay biểu hiện. Bả Vinh nếu như cất tâm tư, muốn quan sát một chút thế cục, nhìn xem bên nào phần thắng lớn liền giúp bên nào. Vậy hôm nay ban đêm đằng sau, kế tiếp bị giải quyết chính là bà Vinh. Bà Vinh hiện tại cần hiện ra một chút lòng trung thành của mình cùng trí tuệ, cho Trần Giang Hà một cái lưu hắn lại lý do. Đại lão, nhân mã của chúng ta đều động viên Bát Lan Nhai bên kia còn có 100-200 người. Du Ma Điệu bên kia, Lớn B đẩy ra cửa ban công, đi đến. Hiện tại hạng ra mắt thấy là phải xong đời, Lớn B không được chọn, chỉ có thể một mực ôm chặt Hoàng Tuấn đuổi. Trước đó Thẩm Diệu Du đánh Hạng Vĩ một thương, hắn dẫn người còn thọc Thẩm Diệu Du một đao, đồng thời còn truy sát qua Thẩm Diệu Du cùng Trần Giang Hà. Hiện tại hắn coi như muốn hướng Trần Giang Hà đầu hàng, Trần Giang Hà cũng chưa chắc lại tiếp nhận. Hắn hiện tại không được chọn, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn có thể giữ vững Du Ma Điệu, mọi người còn có thể tiếp tục ăn hương uống say. Chúng ta có bao nhiêu người? Hoàng Tuấn hung hăng hút một hơi thuốc hỏi. 700-800 người, tăng thêm Bát Lan Ngai bên kia, ước chừng có chừng 1000 người ngựa. Lớn Bê chần chờ một chút, cái này ngàn thanh người ngựa, chân chính có thể đánh chỉ có chừng phân nửa, còn lại một nửa, trên cơ bản chính là giữ thể diện, góp đủ số. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, có thể kéo ra bao nhiêu nhân mã, liền lôi ra bao nhiêu nhân mã. Đem người đều mang lên, đi Bát Lan Ngai. Hoàng Tuấn lênh như mặt, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo xuất ra một cây súng lục, lắp đặt băng đạn, nạp đạn lên nòng, sau đó đóng lại bảo hiểm. Bát Lan Ngai lân cận Du Ma Điệu, tối hôm nay chiến trường, liền tuyển ở nơi đó. Là, đại lão. Lớn Bê gật gật đầu, lập tức đi theo Hoàng Tuấn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiêm Sa Chớ, bán đảo đại tử điếm. Lao ra, đã 8 giờ. Lao quản sự nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã là 8 giờ tối, nhưng Trần Giang Hà vẫn không có xuất hiện. Xem ra hắn là sẽ không tới, Trần Giang Hà là người thông minh. Hạ Viêm nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Hắn xác thực sẽ không tới, ta tới. Đúng lúc này, bên ngoài dạng, đột nhiên vang lên Lưu Kiệt Huy thanh âm, hắn không nhìn Bảo Tiêu ngăn cản, nhanh chân đi tiến bao sương, ánh mắt sắc bén nhìn xem Hạ Viêm, tựa như là một vị đắc thắng trở về tướng quân. Hạ Viêm, ngươi bị bắt, đây là ngươi lệnh bắt. Ngươi có quyền ra sức bảo vệ cầm trầm mặc, nhưng ngươi nói hết thảy, cũng có thể trở thành hiện lên đường chứng tờ. Chương 988, gió theo vân động bắt đầu quyết chiến chương 988, gió theo vân động bắt đầu quyết chiến Hạ Viêm, ngươi bị bắt. Lưu Kiệt Huy cầm lệnh bắt, trực tiếp bày ở Hạ Viêm trước mặt. Phía sau hắn, tổ trọng án, tam hợp hội có tổ chức khoa điều tra nhân viên cảnh sát từng cái ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Viêm những người hộ vệ kia, tùy thời chuẩn bị ứng đối bọn hắn không lý trí hành vi. Từng người đồ tây đen bảo tiêu sắc mặt khó coi, nhưng đều không có đặc thủ cử động. Hiện tại cảnh sát chỉ là bắt Hạ Viêm một người, một khi bọn hắn có bất kỳ dị động, đến lúc đó sẽ bị bắt liền không chỉ có chỉ là Hạ Viêm một người. Lưu Sơ, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi đã đến, mà không phải Trần Giang Hà đến. Hạ Viêm chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Kiệt Huy. Ta đến, đối phó ngươi. Trần Giang Hà đi, đối phó Tân Nghĩa An. Lưu Kiệt Huy thản nhiên nói sau ngày hôm nay, Phương Giang sẽ không còn có hạng thị đầu dòng gia tộc, cũng sẽ không lại có Tân Nghĩa An cái chữ này đâu. Hạng gia xong đời, Tân Nghĩa An cũng phải xong đời. Xin mời hạng tiên sinh lên xe cảnh sát. Lưu Kiệt Huy nói xong, nghiêng đầu nhẹ gật đầu, hai tên tam hợp hội có tổ chức khoa điều tra nhân viên cảnh sát tiến lên, liền chuẩn bị là Hạng Viêm đeo lên cổ tay. Lưu Sơ, ta vốn cho là hôm nay sẽ là Trần Giang Hà theo giúp ta lên đường, không nghĩ tới lại là ngươi theo giúp ta lên đường, bất quá cũng tốt, chỉ cần có người buổi tiếp, trên hoàng tuyển lộ, ta cũng sẽ không tịch mịch. Hạng Viêm cười cười, nhìn về phía Lao quản gia. Lao quản gia khỏe miệng giật một cái, lại tránh đi Hạng Viêm ánh mắt. Lao gia, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngài lớn tuổi, ngồi mấy năm tù, luật chính tư cân nhắc nhân văn quan tâm, khả năng liền đem ngài phóng xuất cần gì phải đem mệnh của mình dựa vào. Lao quản sự cúi đầu, lẩm bẩm nói: A Văn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trước kia không phải như thế không có gan. Hạng Viêm là người, lập tức nổi giận đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lao quản sự, lần thứ nhất thất thố nổi giận. Lưu Kiệt Huy phản ứng cực nhanh, lập tức vung tay lên, lui lại. Hai tên nhân viên cảnh sát tiến lên, trong nháy mắt đem Lão quản sự khống chế, cầm đi trong tay hắn điều khiển từ xa. Lưu Kiệt Huy ánh mắt sắc bén liếc nhìn, lập tức khóa chặt trong dạng màu đen vali xách tay. Thông chi chất nổ khẩn cấp tiểu tổ, tất cả mọi người rời đi bao xương. Lưu Kiệt Huy mục quang lãnh lệ hạ lệnh. Bên ngoài dạng, tất cả nhân viên cảnh sát lập tức bận rộn. Chỉ có Lao quản gia phi thường tỉnh táo. Lao gia, ta hiện tại cũng không phải năm đó lúc còn trẻ, khi đó ta chỉ có một người, hiện tại ta có nhà, cũng có người nhà, giết Trần Giang Hà, người nhà của ta không có bao lớn phiền phức, người của hắn muốn báo thù, cũng sẽ không tìm ta người nhà, có thể Lưu Kiệt Huy chết, ta người một nhà tại Hương Giang liền không có đất dung thân. Lao quản gia bị đeo lên còng tay khống chế lại, hắn không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Ta có thể cùng ngươi đi chết, nhưng người nhà của ta không thể. Lao ra, thời đại đã không giống với lúc trước. Nguyễn Cực liền muốn chịu vua. Chân Trần không sợ mang giày, nhưng bọn hắn hiện tại đã không phải là chân trần người. Bọn hắn mặc vào giày, mặc vào âu phục, liền có lo lắng. Hạ Viêm giả, bên cạnh hắn dung manh nhất Tâm Phúc cũng giả. Người đã giả, liền vô dụng. Hạ Viêm sắc mặt ngây ngô, hồn bay phách lạc, hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng muốn cùng Trần Giang Hà hoặc là Lưu Kiệt Huy đồng quy vu tận, đều không thể làm đến. Hạ Viêm bên người tất cả mọi người bị bắt, từng cái người bị đeo lên khăn trùm đầu, bắt xuống lầu. Chỉ có Hạ Viêm không có bị đeo lên khăn trùm đầu. Đây là Lưu Kiệt Huy cố ý. Hạ Viêm vậy mà chuẩn bị một quả bom hẹn giờ, nếu như không phải bên cạnh hắn lão quản gia cuối cùng không có nhấn cho nổ cái nút, Lưu Kiệt Huy bọn hắn còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Dưới loại tình huống này, một chút làm trái quy tắc, căn bản không có người nhấc lên. Tới, tới. Lưu Sơ, lần này các ngươi bắt Tân Nghĩa An đầu rồng Hạ Viêm, cảnh sát có lòng tin lần nữa đưa Hạ Viêm vào tù sao? Lưu Sơ, lần này các ngươi là lấy tội danh gì bắt Hạng Viêm? Nghe nói Hạng gia Hạng Thắng đã cơi máy bay đào tẩu, Hạng Cường bị bắt, ngươi có thể chứng thực tin tức này sao? Lưu Sơ, các ngươi bắt Hạng Viêm thời điểm, Tân Nghĩa An người có hay không phản kháng? Từng người phóng viên xuống lại tới, trường thương đoàn pháo tất cả đều tiến đến Lưu Kiệt Huy trước mặt. Lần này, Lưu Kiệt Huy cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, thần sắc nghiêm túc xuất hiện tại màn ảnh trước. Các vị, Hạng Viêm trưởng kỳ lãnh đạo Tam hợp hội tổ chức Tân Nghĩa An, cảnh sát chúng ta trải qua không ngừng cố gắng, đã nắm giữ Hạng Viêm cực kỳ nhân viên tương quan chứng cứ phạm tội, lần này, chúng ta có lòng tin đem Hạng Viêm còn có tương quan phạm tội nhân viên, một mẹ hốt gọn. Lưu Kiệt Huy ánh mắt kiên nghị, thần sắc nghiêm túc, hai tên nhân viên cảnh sát khống chế Hạng Viêm, cố ý đứng tại Lưu Kiệt Huy sau lưng, cái này hiển nhiên sẽ là một tấm cực kỳ tốt đầu để tấm hình. Đưa hắn lên xe cảnh sát. Lưu Kiệt Huy sau khi nói xong vung tay lên, hai tên nhân viên cảnh sát lập tức gáp lấy Hạng Viêm lên xe cảnh sát. Bên này, Hạng Viêm bị bắt. Cái này biểu thị Hạng gia cái này Tân Nghĩa An đầu dòng gia tộc bắt đầu xuống dốc không phanh. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà bên kia, rất nhiều nhân mã cũng tại Tiêm Xà chớ hội tụ. Đỗ Liên Thuận, La Báo, Kim Tử, Gia Tử, Trần Chí Bằng đều mang nhân mã đuổi tới. Tiêm Xà chớ khu phố trực tiếp bị từng chiếc vận chuyển của hoặc tử xe chiếm hết. Đại lão, người đều đến đông đủ. Nhân mã vừa đến đủ, Đỗ Liên Thuận nhìn về phía Trần Giang Hà. Dựa theo kế hoạch hành động, Trần Giang Hà khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu khói, trầm giọng hạ lệnh. Buổi tối hôm nay trận chiến này không cho sơ thất, quan hệ có thể hay không đem Tân Nghĩa An triệt để phá tan. Đại lão, ngươi coi chừng, chúng ta đi. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, vung tay lên, quay người đi ra ngoài. Gia Tử, Trần Chí Bằng, cả đám đều đuổi theo Đỗ Liên Thuận, La Báo, Kim Tử, lưu tại phòng làm việc, không có đi theo cùng rời đi. Đỗ Liên Thuận, Trần Chí Bằng, Gia Tử, cấp tốc lên xe, bọn hắn trực tiếp mang đi 2/3 nhân mã, bọn hắn mang đám người đi tá đôn tìm Hứa Cao, đến lúc đó mang lên Hứa Cao nhân mã, lại vào Du Ma Điện. Hoàng Tuấn nhân mã đi bắt Lan Nhai, hắn muốn tại bắt Lan Nhai cùng chúng ta quyết chiến. Rất nhanh, Đỗ Liên Thuận bên này cũng thu đến tình báo. Hoàng Tuấn an bài người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn tự nhiên cũng sắp xếp người nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn nhân mã vừa đi bắt Lan Nhai, bọn hắn lập tức liền nhận được tin tức. Đỗ Liên Thuận nhận được tin tức, lập tức xuất ra bộ đàm, đem tin tức nói cho Gia Tử cùng Trần Chí Bằng. Vậy liền đi bắt Lan Nhai. Gia Tử không chút do dự nói, hôm nay bắt Lan Nhai chính là Hoàng Tuấn nơi chôn xương. Trần Chí Bằng cũng ánh mắt ngoan lệ nói, đi trước tìm Hứa Cao, lại đi bắt Lan Nhai. Đỗ Liên Thuận đối với bộ đàm nói một câu, tiện tay đem bộ đàm ném ở một bên. Từng chiếc xe lập tức chạy tới Miếu Nhai, Miếu Nhai bên kia, Hứa Cao nhân mã đã đang chờ đợi. Song Vương tụ hợp đằng sau, liền sẽ cùng một chỗ tiến về bắt Lan Nhai. Mà Tiêm Xa chớ bên kia, các loại Đỗ Liên Thuận bọn hắn rời đi, Trần Giang Hà thuốc lá vừa bấm, chậm rãi đứng lên. Đi, chúng ta cũng xuất phát. Trần Giang Hà mặc được áo chống đạn, bên này nhân mã cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, La Báo, Kim Tử, thần sắc nghiêm túc, đi theo Trần Giang Hà từ trong văn phòng đi ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc mặt, từng chiếc xe chung quanh đứng đầy cổ hoặc tử, nhìn thấy Trần Giang Hà bọn hắn đi ra, tất cả cổ hoặc tử đều nhìn sang. Xuất phát. Trần Giang Hà lạnh lùng vung tay lên, từng cái cổ hoặc tử lập tức mở cửa xe, lên xe. Trần Giang Hà mang theo những nhân mã này, trong đó có 200 La Báo thủ hạ đả tử, 100 Kim Tử cùng Gia Tử thủ hạ đả tử, còn lại tất cả đều là Trần Giang Hà nhân mã. Trần Giang Hà trong khoảng thời gian này cũng đã từ Bằng Thành bên kia đến đây hơn 100 người ngựa, những nhân mã này đều đã từ Hoành Đồ công trình dưới cờ Thương Đồng hắn chạy tới. Những nhân mã này không chỉ có trên người mình xuyên qua da châu sau lưng, đồng thời còn mang đến đại lượng từ Bằng Thành đưa tới da châu sau lưng, tất cả đả tử cũng đều có một kiện da châu sau lưng. Lưng tựa Bằng Thành bên kia, Trần Giang Hà có thể động viên tài nguyên xa so với Hương Giang bên này tuyệt đại đa số đại lao đều nhiều hơn nhiều. Những đại lão này căn bản sẽ không buôn lậu da châu tới, bởi vì da châu không kiếm tiền, còn chiếm địa phương, bọn hắn mỗi một chuyển đồ vật đưa tới đều là tiền, làm sao có thể vì dưới tay cổ hoặc tử, liền không công chiếm dụng hàng hóa chuyên chở địa phương. Chủ yếu cũng là buôn lậu một số nhỏ da châu tới căn bản vô dụng, chỉ có buôn lậu đại lượng da châu mới đủ chế tác da châu sau lưng cho thủ hạ cổ hoặc tử sử dụng. Đồng thời những này da châu sau lưng hay là tiêu hao phẩm, trên cơ bản sống mái với nhau một lần, tuyệt đại đa số da châu sau lưng đều sẽ phế bỏ, đến liên tục không ngừng từ trong lục kéo hàng tới. Đây cũng không phải là một hai lần vận chuyển có thể làm đến thường xuyên vận chuyển, tiền kia cũng không phải là một điểm hai điểm, mà là rất nhiều, căn bản không có mấy cái đại lão bỏ được tại dưới tay mình cổ hoặc tử trên thân tốn hao nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có Trần Giang Hà mới có thủ bút lớn như vậy. Đại lão, chúng ta từ chỗ nào đi? Vừa lên xe, Kim Tử lập tức hỏi. Hướng Du Ma Địa phương hướng đi, qua Du Ma Địa, Vượng Giác, Thái Tử, nước sâu khu neo đậu tàu, đi Nguyên Lãng. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Đi Du Ma Địa, qua Vượng Sừng, đi Nguyên Lãng. Kim Tử lập tức cầm bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh. Đây là Trần Giang Hà sớm bố trí tốt kế hoạch, bọn hắn bên này một nhóm động, Hoàng Tuấn nhất định sẽ tập hợp đại lượng nhân mã, tử thủ Du Ma Địa, liều mạng với bọn họ. Nhưng Trần Giang Hà căn bản không có ý định tại Du Ma Địa cùng Hoàng Tuấn liều mạng, Du Ma Địa bên này, Đỗ Liên Thuận bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Hoàng Tuấn, Trần Giang Hà mục tiêu chân chính là Tứ Nhãn Tế. Hắn chuẩn bị trực tiếp nhập Nguyên Lãng, phá tan Tứ Nhãn Tế, các loại phá tan Tứ Nhãn Tế, tại vệ binh từ phía sau bọc đánh Hoàng Tuấn, nhất cử phá tan Tứ Nhãn Tế cùng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế nhất định cho là Trần Giang Hà sẽ ở Du Ma Địa cùng Hoàng Tuấn hòa liều. Bọn hắn tất cả lực chú ý đều tại Du Ma Địa bên kia. Chỉ cần Hoàng Tuấn không ngã, Tứ Nhãn Tế khẳng định cho là hắn là an toàn. Tứ Nhãn Tế tuyệt đối nghĩ không ra, Trần Giang Hà mục tiêu thứ nhất sẽ đặt tại trên người hắn, Trần Giang Hà chính là muốn đánh Tứ Nhãn Tế một trở tay không kịp. Các loại làm xong Tứ Nhãn Tế, lại quay đầu giải quyết Hoàng Tuấn, chính là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý, trở tay không kịp. Nguyên Lãng bên kia, Trần Giang Hà cũng đã cùng Ngốc Trạch, Cát Chí Hùng, Lưu An Thỏa Đàm bên kia đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Giang Hà nhân mã thoáng qua một cái đi, bọn hắn liền sẽ hành động. Tất cả mọi người cùng một chỗ đánh tứ nhãn tế. Bốn mắt nghĩ lại muốn cưỡi đến Cát Chí Hùng trên đầu, Mạch Cao muốn nuốt mất Lưu An địa bàn, Cát Chí Hùng cùng Lưu An cũng sớm đã đối với hắn phi thường bất mãn. Chương 989, chia binh hai đường sống mái với nhau bắt đầu. Chương 989, chia binh hai đường sống mái với nhau bắt đầu tiêm xa chớ. Nhìn thấy Trần Giang Hà bọn hắn tất cả nhân mã xuất phát, Hoàng Tuấn thủ hạ người vội vàng cho Hoàng Tuấn gọi điện thoại báo cáo. Tuấn ca, Trần Giang Hà bọn hắn tất cả nhân mã đều xuất phát. Cách đó không xa, hai tên của Hoặc Tử ngồi ở trong xe, nhìn xem từng chiếc xe rời đi Tô Long Quyền quán. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Hoàng Tuấn một mặt dữ tợn, cắn răng hỏi. Vô cùng rất nhiều. Gọi điện thoại của Hoặc Tử nuốt nước miếng một cái. Trần Giang Hà, Đỗ Liên Thuận, La Báo, Kim Tử, Che Tử, Trần Chí Bằng, Hứa Cao bọn hắn cộng lại, buổi tối hôm nay nhân mã xuất động chỉ sợ có dòng dã 1-2 ngàn người. Liên dựa vào Hoàng Tuấn một người, làm sao có thể chống đỡ được nhiều nhân mã như vậy? Ta điều, biết đi theo đám bọn hắn, có tin tức lập tức cho ta gọi điện thoại. Hoàng Tuấn đại mắng một tiếng, buổi tối hôm nay tính tình của hắn đặc biệt nóng nảy. Hắn cũng rõ ràng, buổi tối hôm nay nếu như ngăn không được Trần Giang Hà nhân mã, vậy hắn liền xong đời. Muốn ngăn trở Trần Giang Hà nhân mã, trừ phi Từ Nhãn Tế, Bả Vinh đều toàn lực ủng hộ hắn. Bả Vinh bên kia, Hoàng Tuấn cũng không lo lắng, Bả Vinh muốn bảo trụ chuyên môn, liền nhất định phải chống đỡ hắn, trừ phi Bả Vinh không muốn chuyên môn bằng không mà nói, liền nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Hoàng Tuấn hiện tại lo lắng nhất chính là Tứ Nhãn Tế, hắn lo lắng Tứ Nhãn Tế giữ lại thực lực, không chịu toàn lực giúp hắn. Bên này Hoàng Tuấn cúp điện thoại, lập tức lại cho Đầu Tử gọi một cú điện thoại. Đầu Tử, Trần Giang Hà nhân mã đã qua tới, các ngươi tới không có? Điện thoại vừa tiếp thông, Hoàng Tuấn liền nôn nóng mà hỏi. Đã đến Du Ma Địa lập tức tới ngay. Tuấn ca, ngươi yên tâm, Thế ca đã nói, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định chống đỡ ngươi. Đầu Tử ngồi ở trong xe, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lời thề son sắt. Hắn cũng không nói lời nói dối. Đầu Tử hòa điền gà đông xác thực đã đến Du Ma Địa, bọn hắn đem vượng rác hết thảy mọi người ngựa cũng mang tới, đạ tử, bãi đậu xe tử, chống đỡ chàng tử cổ hoặc tử, có thể kịp thời động viên nhân mã, bọn hắn đều động viên. Bất quá, Đầu Tử lời nói cũng không nói hoàn toàn, hắn đại lao Tư Nhãn Tế đã nói, hôm nay có phần thắng, bọn hắn mới có thể cho Hoàng Tuấn hỗ trợ. Nếu là không có phần thắng, bọn hắn cũng sẽ không liều mạng cho Hoàng Tuấn hỗ trợ. Vậy là tốt rồi, ta chờ đám các ngươi. Hoàng Tuấn trong lòng buông lỏng, cúp điện thoại. Hắn bên này cúp điện thoại, lại lập tức cho Bả Vinh gọi một cú điện thoại. Bả Vinh bên kia cũng nói đã ra khỏi chuyên môn, hắn mang theo 500 nhân mã, lập tức liền có thể tới Du Ma Điện. Bả Vinh 500 nhân mã, Đầu Tử 500 nhân mã, ta 700-800 nhân mã, làm sao cũng có thể một trận chiến, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Hoàng Tuấn cúp điện thoại, nói một mình, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dữ tợn. Buổi tối hôm nay bọn hắn đã tập hợp 1,700-800 nhân mã này hoàn toàn không thể so với Nhọn Đông Huyết Chiến thiếu. Nhọn Đông Huyết Chiến Hoàng Tuấn thâu cũng không chịu phục, Hoàng Tuấn cho rằng là lúc đó sách lược của hắn có chút vấn đề, Lê Chí Cường cũng không có ra sức, bằng không mà nói, Nhọn Đông Huyết Chiến tuyển sẽ không thua. Hoàng Tuấn Thâu không có chút nào chịu phục, buổi tối hôm nay trận chiến này, hắn tuyển sẽ không thua. Ngư Tử Ca, Trần Giang Hà nhân mã thật nhiều, chúng ta muốn hay không trở về cho đại lao hỗ trợ. Cùng lúc đó, cái kia hai cái giám thị Trần Giang Hà bên này nhân mã cổ hoặc tử ngồi ở trong xe, trên tay lái phụ cổ hoặc tử do dự dự hỏi. Ta điều, làm cổ hoặc tử trọng yếu nhất chính là muốn bắt mắt ta, Trần Giang Hà hôm nay phái nhiều nhân mã như vậy đi qua, đại lao làm sao cùng hắn đánh? Lần trước Nhọn Đông Huyết Chiến đại lão đều đánh thua, lần này chưa hẳn có thể thắng, chúng ta trước xem tình huống một chút, có thể đánh thắng lúc lại đi rồi. Ngư Tử Ca đột nhiên nhất chuyển tay lái, xe rẽ ngang trực tiếp từ bỏ theo dõi, rất nhanh ở trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh. Lão bản, phía sau cái đuôi đi. Lưu Viễn Sơn nhìn lướt qua phía sau kính chiếu hậu, cầm lấy bộ đàm, đối với Trần Giang Hà nói một câu. Biết từ bên ngoài đi, qua Du Ma Điện. Trần Giang Hà cầm lấy bộ đàm trả lời một câu, sau đó hướng toàn bộ đội xe hạ lệnh. Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn rất mau tiến vào Tá Đôn, không có ở Tá Đôn dừng lại, qua Tá Đôn trực tiếp tiến về Du Ma Điện. Ngay tại Trần Giang Hà bọn hắn tiến vào Du Ma Điện không bao lâu, cách vài tòa nhà lớn, trên một con đường khác, từng chiếc xe cực tốc lái đi, đó là Đầu Tử Hòa Điển gà đông mang theo nhân mã. Song phương cách cao ốc khu phố, ai cũng không có phát hiện đối phương. Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn qua Du Ma Điện, một đường lao thẳng tới Nguyên Lãng. Bát Lan Ngai, Hoàng Tuấn nhân mã cũng toàn bộ đổi tới, từng chiếc xe, tất cả đều tại khu phố một bên dừng lại. Hoàng Tuấn đẩy cửa xe ra, hung hăng đem trong tay khói hương xuống một đập, ánh mắt lăng lệ xuống xe. Đại lão. Hoàng Tuấn vừa xuống xe, trung quanh của Hoặc Tử từng cái có chút không người, cùng kêu lên giống to. Hoàng Tuấn dù sao cũng là Tân Nghĩa An Ngũ Hổ đứng đầu, đã từng Nhọn Đông Hổ bên trong hổ, tại Du Tiêm Vượng bên này giành khí cực lớn, nhân khí rất cao. Đỗ Liên Thuận trước đó cùng Hoàng Tuấn so sánh, đều trên lệch không nhỏ. Đáng tiếc, hắn chọn sai đường, bằng không mà nói, cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, bị buộc đến góc tường. Bất quá, cái này Nhọn Đông Hổ bên trong hổ cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Trần Giang Hà lập tức liền muốn đi qua một cái đại lục tử muốn cưỡi tại trên đầu của chúng ta, các ngươi có đáp ứng hay không? Hoàng Tuấn thâm hít một hơi, lớn tiếng gầm thét. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Từng người cổ hoặc tử giận dữ hét lên. Những này cổ hoặc tử gầm thét do gần đến xa, ban sơ chỉ là Hoàng Tuấn phụ cận mười mấy tên cổ hoặc tử gầm thét, đằng sau gầm thét cổ hoặc tử càng ngày càng nhiều, thanh âm dần dần khuyết tán ra. Càng ngày càng nhiều cổ hoặc tử gầm thét, cuối cùng toàn bộ Bát Lan Ngai bên trên cổ hoặc tử cũng bắt đầu gầm thét. Từng tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Bát Lan Ngai, kinh hãi bắt lan nhai rối loạn. Rất nhiều cửa hàng thấy tình huống không đúng, dứt khoát trực tiếp đóng cửa. Một chút lúc đầu nghĩ đến bắt lan nhai tiêu phí khách nhân, xe đang chuẩn bị quẹo vào đến, vừa thấy được bắt lan nhai tình huống bên này, tay lái nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Rất nhiều khách nhân đều không dám tiến vào bắt lan nhai, còn không có đi vào liền vội vàng rời đi. Cũng có bắt lan nhai hai bên các gia đình lặng lẽ báo động, có thể báo động đằng sau lại chậm chạp không có nhìn thấy xe cảnh sát tới. Hiển nhiên, Tây Cửu Long cảnh khu đã ngầm đồng ý, buổi tối hôm nay trận này đại hôn chiến. Buổi tối hôm nay xử lý Trần Giang Hà, cầm xuống Du Tiêm Vượng, từng cái lên như diều gặp gió, thượng vị làm đại ca. Hoàng Tuấn hài lòng gật đầu, gặp những này cổ hoặc tử sĩ khí tăng gọn, hắn hơi yên tâm không ít. Quân tâm có thể dùng, hôm nay trận chiến này, hắn muốn giải quyết Trần Giang Hà, cầm xuống Du Tiêm Vượng, làm tân nghĩa an mới đầu rồng. Tô Long chết, Hạ Viêm lập tức liền phải xong đời, hôm nay hắn giải quyết Trần Giang Hà, hắn chính là tân nghĩa an mới đầu rồng. Cũng liền tại lúc này, từng chiếc xe xuất hiện tại Bát Lan Nhai bên ngoài, thắng gấp, dừng xe. Két, két, két. Từng chiếc xe thắng gấp, xe tải, xe con, tiểu ba xa, xe gì đều có. Từng chiếc xe dừng ở Bát Lan Nhai bên ngoài, mở ra viên quang đèn cùng song tiệm, trong xe cổ hoặc tử cầm đủ loại vũ khí, trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Từng cái cổ hoặc tử hung thần ác sát, trong tay khảm đao phản xạ hàn quang. Lít nha lít nhít cổ hoặc tử người người nhốn nháo, rất nhanh liền chiếm hết khu phố. Phu cận trải qua ô tô, từng cái vội vàng đường vòng, căn bản không dám hướng kẻ bên này tới gần. Đại lão, Trần Giang Hà nhân mã tới. Lớn Bê nghe được bộ đàm thanh âm, lập tức đối với Hoàng Tuấn nói ra. Đi. Hoàng Tuấn lanh như mặt, đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, quay người liền hướng Bát Lan Nhai bên ngoài đi đến. Bên người, tâm phúc của hắn nhân mã lập tức đuổi theo. Từng cái cổ hoặc tử ánh mắt lăng lệ, đi theo Hoàng Tuấn, hướng Bát Lan Nhai đi ra ngoài. Nhân mã của song phương trùng trùng điệp điệp hội tụ, tại trên đường phố hợp thành hai đầu trường long. Từ trên nhìn xuống, tựa như là có hai đầu màu đen trường long bắt đầu giằng co. Hoàng Tuấn, Lớn Bê, rất mau ra hiện tại Bát Lan Nhai cửa vào, đứng phía sau nhìn không thấy cuối cổ hoặc tử. Hoàng Tuấn đối diện bọn họ, Đỗ Liên Thuận, Che Tử, Trần Chí Bằng, từng cái xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn bên người, hiện tại chỉ còn lại Lớn Bê một đại đầu mục, hắn bên này đã không người có thể dùng, Tân Nghĩa An bên này đầu mục lớn nhỏ đã không còn sót lại mấy người. Tân Nghĩa An đầu mục, không phải là bị xử lý, chính là bị bắt, hoặc là chính là đã chạy đường, Hoàng Tuấn hiện tại chính là muốn an bài mấy cái đại đầu mục, đều an bài không được. Song phương nhân mã cách 1-2 chục mét khoảng cách giằng co. Hoàng Tuấn lãnh nghiêm khắc ánh mắt, từ Đỗ Liên Thuận trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Trần Giang Hà đâu? Làm sao? Trần Giang Hà không dám tới, chỉ bằng các ngươi những lính tôm tướng cô này, cũng nghĩ đụng đến ta Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn phát hiện Trần Giang Hà không đến, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng ẩn ẩn tuôn ra dự cảm bất tường. Trần Giang Hà tiểu tử kia không đến, hắn muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ Trần Giang Hà chuyện cần làm, so đối phó hắn càng trọng yếu hơn? Hoàng Tuấn, ít nói lời vô ích, xử lý ngươi, không cần ta đại lao đến. Đỗ Liên Thuận lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Đại lao? Làm sao, người Đỗ Liên Thuận đường đường nhọn đông chi hổ, hiện tại nhận một cái đại lục tử làm lớn lao, nghĩa an ngũ hổ rơi xuống ngươi dạng này hạ chẳng, ta Hoàng Tuấn đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Hoàng Tuấn lanh cười một tiếng, một mặt khinh thường nói. Chỉ cần có thể là long thúc báo thủ, ta nhận ai làm lớn lao đều không cần gấp. Đỗ Liên Thuận cười lạnh một tiếng, một câu liền đem Hoàng Tuấn đưa vào bất nhân bất nghĩa vị trí. Ai cũng biết, Hoàng Tuấn chính là Tô Long một tay để bật lên. Không có Tô Long duy trì, căn bản sẽ không có cái gọi là nhọn đông hổ bên trong hổ Hoàng Tuấn, nhưng cuối cùng, Hoàng Tuấn lại phản bội Tô Long, thậm chí tại trước mắt bao người đem Tô Long súng giết. Đi ra lan lộn, có thể không coi nghĩa khí ra gì, nhưng không thể để cho người cảm thấy ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Hoàng Tuấn cứ như vậy không coi nghĩa khí ra gì, một khi sống mái với nhau bắt đầu, thế cục không thuận lời nói, lại có mấy cái cổ hoặc tử lại giảm nghĩa khí, huyết chiến đến cùng. Đại lão đều không coi nghĩa khí ra gì, vậy liền không cần trông cậy vào tiểu đệ có thể giảm nghĩa khí. Hoàng Tuấn giết Tô Long, cũng đừng nghĩ tại cùng Đỗ Liên Thuận đối với phun chúng chiếm thượng phong. Tuấn ca, chớ nhiều lời với bọn chúng, thừa dịp Trần Giang Hà không đến, trước tiên đem bọn gia hỏa này giải quyết, Trần Giang Hà dám chia binh, đó chính là tự tìm đường chết. Lớn Bê lập tức nói ra, mặc kệ Trần Giang Hà là bởi vì cái gì không đến, chia binh đi làm những chuyện khác cũng tốt, Thác Đại cảm thấy hắn không đến, Đỗ Liên Thuận bọn hắn cũng có thể giải quyết Hoàng Tuấn cũng tốt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là một cái cơ hội. Động thủ, chém chết bọn hắn. Hoàng Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh mở làm. Mặc kệ Trần Giang Hà là bởi vì cái gì không đến, hiện tại bọn hắn đều không để ý tới nhiều như vậy, không đem Đỗ Liên Thuận những người này giải quyết, bọn hắn cái gì khác đều không làm được. Giết. Chương 990, cựu nhân gặp mặt các phương hạ chàng. Chương 990, cựu nhân gặp mặt các phương hạ chàng. Giết. Hoàng Tuấn manh phất tay, hạ lệnh khai chiến, Đỗ Liên Thuận cũng không chút do dự, đồng dạng hạ lệnh động thủ. Song phương đại lão ra lệnh một tiếng, mỗi người bọn họ sau lưng cổ hoặc tử, lập tức giống giận hướng đối phương giết tới. Chém chết bọn hắn. Điều hắn lao mẫu, chảm a. Chảm lật Trần Giang Hà, cầm xuống Du Tiêm Vượng, thượng vị làm lớn lão. Từng cái cổ hoặc tử ánh mắt dữ tợn, một mặt điên cuồng, cái này tuổi trẻ cổ hoặc tử thấy không rõ lắm giang hồ biến hóa, bọn hắn cũng vô lực ứng đối giang hồ biến hóa. Bọn hắn cũng chỉ có cái mạng của mình, chỉ có thể lấy chính mình mệnh đến đọ sức. Buổi tối hôm nay, nơi này vô số cổ hoặc tử đều là muốn đọ sức một cái tương lai, đọ sức một cái thượng vị cơ hội. Đỗ Liên Thuận bên người, từng cái cổ hoặc tử giống giận xông tới, song phương đều giống như nước thủy triều đen kịt, trùng điệp đập cùng một chỗ. Nhân mã của song phương tại va chạm trong nháy mắt, liền có thật nhiều người bị chạm lật. Gào thét, tiêu thảm, lưới đao va chạm thanh âm xen lẫn thành một mảnh, để ban đêm này tăng thêm mấy phần thảm liệt dữ tợn. Đại lão, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận khai chiến. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ánh đèn mở tối cạnh đường đi, từng chiếc xe đậu ở chỗ đó. Xe tải, xe con, tiểu ba xa, từng chiếc xe dừng ở trong hắc ám, cố ý không có mở ra đèn xe. Những xe này, dòng dã tới 2-30 chiếc. Bọn hắn chính là đầu tử Hòa Điển Gà Đông mang tới nhân mã, bọn họ chạy tới đã có một hồi, nhưng một mực không có hiện thân. Ta điểu, lão tử con mắt lại không có mù, nói điểm lão tử không biết. Đầu tử một mặt không nhịn được nhìn chằm chằm tên kia cổ hoặc tử. Lớn. Đại lão, đúng rồi, Trần Giang Hà không có tới, chỉ có Đỗ Liên Thuận mang theo giả tử cùng Trần Chí Bằng tới. Tên kia cổ hoặc tử bị hù cả lăm một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói: "Trần Giang Hà không đến, tiểu tử kia đi làm cái gì?" Đầu tử Hòa Điền Gà Đông liếc nhau, đều có chút kinh ngạc, hôm nay bắt Lan Nhai đại chiến trọng yếu như vậy, Trần Giang Hà tiểu tử kia làm sao lại không đến? Hắn không đến, đi làm cái gì? Nhưng tiểu tử này không đến, bắt Lan Nhai bên này chính là một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn giải quyết Đỗ Liên Thuận, gia tử còn có Trần Chí Bằng, cái kia mặc kệ Trần Giang Hà đi làm cái gì, đều không có ý nghĩa. Hoàng Tuấn trong tay có 600-700 nhân mã, tăng thêm chúng ta, liền có thể cùng Đỗ Liên Thuận bọn hắn có lực đánh một trận, lại thêm bà binh, trận chiến này tất thắng. Điền Kê Đông nhìn đầu tử một chút, đông nhiên con mắt tỏa sáng, cho bà Vinh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến đâu rồi. Đầu tử cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội, nhưng hắn không có tùy tiện hạ lệnh, mà là trước cho bà Vinh gọi một cú điện thoại. Bà Vinh, ngươi đến đâu rồi? Bên này đã khai chiến. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu tử lập tức hỏi. Đã đến Du Ma địa chậm nhất 5 phút đồng hồ đổi tới. Bà Vinh bên kia chuyển đến nhanh như điện chớp thanh âm. Mau lại đây, Trần Giang Hà không có ở, chúng ta trước tiên đem Đỗ Liên Thuận xử lý Đỗ Liên Thuận, Trần Giang Hà tiểu tử kia nhất định phải chết. Đầu tử lập tức nói ra. Biết ta đến ngay. Bà Vinh ánh mắt lấp lóe, lớn tiếng nói. Bà Vinh lập tức tới ngay, ngươi tiếp ứng hắn, ta đi giúp Hoàng Tuấn, buổi tối hôm nay xử lý Đỗ Liên Thuận, dương danh lập vạn. Đầu tử nói chuyện điện thoại xong, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn, trực tiếp đối với Điển Kê Đông nói một tiếng, sau đó mang đám người, lập tức hướng Bát Lan Nhai đánh tới. Hắn mang đi tuyệt đại đa số nhân mã, chỉ để lại mấy chục người cho Điển Kê Đông. Điển Kê Đông phụ trách ở chỗ này tiếp ứng bà Vinh, các loại bà Vinh tới, đừng bởi vì thế cục quá hỗn loạn, chạm sai người. Cùng ta giết. Đầu tử dẫn theo một thanh trảm mã đao, đột nhiên dùng sức vung lên, 300-400 cổ hoặc tử lập tức đuổi theo, từ khu phố chỗ ngoặc địa phương, hướng Đỗ Liên Thuận nhân mã vào tới. Cái này chỗ ngoặc địa phương vừa lúc ở Đỗ Liên Thuận bọn hắn giết tới chính giữa ngã tư đường. Đầu tử từ nơi này giết đi qua, còn cất tâm tư muốn đem Đỗ Liên Thuận nhân mã chặn ngang cắt đứt. Bất quá, Đỗ Liên Thuận bên này người đông thế mạnh, tăng thêm Hứa Cao nhân mã, bọn hắn dòng dã có 1,100 nhân mã. Chỉ bằng một cái đầu tử, vừa muốn đem Đỗ Liên Thuận nhân mã của bọn hắn chặn ngang xung đoạn, nào có dễ dàng như vậy. Theo ta đi, ngăn trở bọn hắn. Hứa Cao Tảo liền ở chỗ này chờ lấy. Hoàng Tuấn tuyển tại Bát Lan Nhai khai chiến, cũng là bởi vì Bát Lan Nhai nhai đạo mặc dù dài, nhưng khu phố chật hẹp, đối với người nhiều một phương bất lợi. Càng nhiều người, càng không dễ dàng triển khai trận hình, thường thường chính là người phía trước đang liều mạng, người phía sau lại lên không nổi. Nhân số ưu thế khó mà phát huy. Mặt khác, Hứa Cao mang đám người thoáng qua một cái đến, liền lập tức kiểm tra một hồi chung quanh nơi này hoàn cảnh, hắn sớm đã làm rõ ràng, ở chỗ này khai chiến, ở đâu là tương đối yếu kém, dễ dàng bị đột phá địa phương. Yếu kém địa phương, một cái chính là chính giữa ngã tư đường, một khi đội ngũ bị từ giữa đó xung đoạn, rất dễ dàng lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Còn có một cái chính là đội ngũ hậu phương, một khi đội ngũ bị người từ phía sau đánh lén, rất có thể lại dẫn phát hỗn loạn. Đây đều là cổ hoặc tử, không phải quân đội, một khi bị người tiền hậu giáp kích, loạn đứng lên rất bình thường. Đừng nói là cổ hoặc tử, chính là quân đội, đột nhiên bị người tiền hậu giáp kích, cũng rất dễ dàng hoàn toàn đại loạn. Nhưng nhằm vào hậu phương, Trần Giang Hà đã sớm làm an bài, không cần Hứa Cao quan tâm. Hứa Cao, đầu tử mang người giết tới, vừa nhìn thấy Hứa Cao, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cái kia không chỉ là cửu hận, còn có ghen ghét. Rất nhiều tứ nhãn tế thủ hạ cổ hoặc tử cũng giống như vậy, Hứa Cao tiểu tử này nguyên bản là một cái tiểu lưu manh, tại 14K chẳng phải là cái gì. Đừng nói là hắn, liền ngay cả hắn lão đại, tại câu lạc bộ cũng là bất nhập lưu nhân vật. Có thể tiểu tử này từ khi theo Trần Giang Hà, lập tức liền không giống với lúc trước, tiểu tử này chém đại khang thượng vị, tiếp quản miếu nhai, ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền thành một phương đại lão. Tiểu tử này đã thành rất nhiều hương giang cổ hoặc tử thần tượng. Bọn hắn cũng tưởng tượng Hứa Cao một dạng, có thể từ một cái đầu đường tiểu lưu manh, thượng vị làm lão đại. Đầu tử lăn lộn nhiều năm như vậy, mới hôn xuất đầu, mà Hứa Cao, vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền thượng vị làm đại lão. Ngay cả đầu tử đều ghen ghét Hứa Cao, đừng nói là mặt khác phổ thông cổ hoặc tử. Giết Hứa Cao là lớn khang báo thủ. Đầu tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Hứa Cao sát tới. Bọn hắn bên này mặc dù ít người, nhưng đầu tử căn bản không có đem Hứa Cao để vào mắt, lại càng không cần phải nói, bà Vinh lập tức tới ngay. Các loại bà Vinh vừa đến, nhân mã của bọn hắn hợp lưu, nhất định có thể đem Hứa Cao sát người ngã ngửa đổ. Giết. Hứa Cao dẫn theo đao, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đón đầu tử giết tới. Đi ra lan lộn, âm mưu quỷ kế cố nhiên không thể thiếu, nhưng chân ước chân giáo liều đồng dạng ắt không thể thiếu. Hiện tại chính là liều mạng thời điểm. Song phương trong nháy mắt hôn chiến thành một đoàn. Đỗ Liên Thuận bọn hắn bên này nhân mã mặc dù nhiều, nhưng bây giờ trên chiến trường chẳng khác gì là tại hai mặt khai chiến, tứ nhãn tê nhân mã bên kia một tham chiến, Hoàng Tuấn bên kia áp lực lập tức thấp xuống rất nhiều. Thế cục trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, Du Ma địa phủ cận còn mai phục mặt khác một chi đội ngũ. Đại lão, tứ nhãn tê tại vượng dắt nhân mã tới tham chiến. Bên này vừa động thủ, bên kia lập tức có cổ hoặc tử đem điện thoại đánh tới. Bà Vinh đã tới chưa? Xe giã ngoại bên trong, Xỏa Phúc kẹp lên một khối đống đá, đang đánh bên cạnh lô. Hắn tiện tay nhận điện thoại, hỏi một câu: "Bà Vinh còn chưa tới?" Bên đầu điện thoại kia cổ Hoặc Tử vừa nói xong, lập tức lại bổi thêm một câu: "Hắn đến." "Ha ha, biết liền nhìn hắn làm sao tuyển." Xỏa Phúc trực tiếp ném đi đũa, đột nhiên đứng lên, cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng mở miệng: "Đều chuẩn bị." "Là, đại lão." Bộ đàm bên trong, từng cái tiểu đầu mục thanh âm ầm vang vang lên. Hiện tại câu lạc bộ sống mái với nhau nhiều người đằng sau, đại hôn chiến chỉ huy đứng lên phi thường không tiện, Thương Giang bên này đại lão đều là dùng đúng bộ đàm chỉ huy. Cho tiểu đầu mục một người phát một bộ đàm, trực tiếp dùng đúng bộ đàm chỉ huy tiểu đầu mục, tại để tiểu đầu mục chỉ huy cổ Hoặc Tử. Mặc dù dạng này chỉ huy đứng lên vẫn tương đối phiền phức, nhưng so trước đó tất cả mọi người chỉ biết là đi theo những người khác sông, hay là linh hoạt rất nhiều. Xỏa Phúc ra lệnh một tiếng, hắn mang tới nhân mã tất cả đều bị động viên. Hôm nay Thuyên Loan bên kia, Xỏa Phúc nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, thắng cùng binh khố đả tử toàn bộ điều động. Xỏa Phúc không mang phổ thông cổ Hoặc Tử, mang tất cả đều là đả tử, bên cạnh hắn dòng dã mang theo 4-500 hào đả tử. Lại thêm lốc trạch sớm ăn bài, cấp cho các chí hùng 200 đả tử, Xỏa Phúc đem hắn tất cả có thể động viên đả tử đều động viên đứng lên. Hôm nay chính là quyết định Hương Giang Tam Đại xã đoàn thế cục một trận chiến, hiện tại không dốc toàn bộ lực lượng, lúc nào dốc toàn bộ lực lượng. Xỏa Phúc chi nhân mã này chính là Trần Giang Hà an bài, tả hữu du tiêm mượn thế cục. Một khi Bả Vinh phản bội, chi nhân mã này liền sẽ trực tiếp hạ tràng, bình định Bả Vinh nhân mã, trợ giúp Đỗ Liên Thuận đệ chết Hoàng Tuấn. Có chi nhân mã này tại, Trần Giang Hà căn bản không lo lắng Bả Vinh phản bội. Hắn an bài Xỏa Phúc ở chỗ này, chính mình đi đối phó tứ nhãn tế, chính là muốn để Hoàng Tuấn bên này biến thành một chi từ đầu đến đuôi cô quân. Đến lúc đó mặc kệ là bên này thắng hay là Nguyên Lâm thắng, đều có thể đặt vững thắng cục. Dạng này không chỉ có thể xuất kỳ bất ý, lãnh tứ nhãn tế một trở tay không kịp, còn có thể bức Cát Chí Hùng cùng Lưu An hạ tràng, giảm bớt tổn thất của mình. Nếu không Trần Giang Hà không đi Nguyên Lãng, Cát Chí Hùng cùng Lưu An chưa hẳn có thể quyết định xuất binh đối phó tứ nhãn tế. Trần Giang Hà muốn chính là buổi tối hôm nay nhất cử đặt vững thắng cục. Cùng lúc đó, Bả Vinh nhân mã rốt cục đổi tới, hạ tại chuyên môn căn cơ dù sao không bằng Lê Chí Cường kiên cố, thừa bị làm chuyên môn chi hộ thời gian cũng ngắn. Lần này đại chiến cũng chỉ là mang theo 4-500 người ngựa. Bất quá 4-500 người ngựa đã không ít, có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Bả Vinh rốt cuộc đã đến. Điền Kê Đông nhãn tỉnh sáng lên, thuốc lá hung hăng đập xuống đất, mang người nhanh chân hướng Bả Vinh nhân mã bên kia đi đến. "Bả Vinh, đầu tử để cho ngươi dẫn người từ Đỗ Liên Thuận nhân mã phía sau độc thủ, để hắn hàng ba khai chiến, đầu đôi không có khả năng nhìn nhau." Điền Kê Đông đại bộ đi qua, Bả Vinh xa xa liền hướng hắn đưa tay. "Ta điểu." Bả Vinh tên Vương bắt đạn này vẫn rất khách khí. Điền Kê Đông có chút không có hiểu được, cái này mẹ hắn đều tại khai chiến liều mạng còn nắm cái mấy cái tay. Bất quá hắn hay là vô ý thức đem bàn tay tới, cùng Bả Vinh một nắm. Một giây sau, hắn cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên từ Bả Vinh trên tay chuyển tới, hắn nhất thời không quan sát, thân thể trực tiếp bị Bả Vinh kéo tới. "Phốc, ngươi thì tính là cái gì, Bả Vinh cũng là người tê ở." Chương 991, Cà Thọt Vinh phản bội giết vào Nguyên Lãng. Chương 991, Cà Thọt Vinh phản bội giết vào Nguyên Lãng gốc. "Ngươi thì tính là cái gì, Bả Vinh cũng là người tê ở." Bả Vinh một tay giữ chặt Điền Kê Đông, đột nhiên đem Điền Kê Đông dùng sức hướng hắn bên này kéo một phát, một tay khác móc ra đao, một đao đâm vào Điền Kê Đông bụng. "Ngươi?" Điền Kê Đông mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, Bả Vinh không phải người sao của bọn họ? Tại sao phải hướng hắn động thủ? Không đợi Điền Kê Đông kịp phản ứng, Bả Vinh sau lưng, một tên đả tử đống nhiên tiến lên một bước, khai sơn đao đột nhiên chém xuống, một đao chạm tại Điền Kê Đông trên cổ. Phốc phốc. Sắc bén khai sơn đao trực tiếp chạm tại Điền Kê Đông trên cổ, lưỡi đao thật sâu chạm tiến Điền Kê Đông cổ, cơ hồ đem Điền Kê Đông cổ chém ra một nửa. Động mạch cổ bị trực tiếp chém ra, ớm áp máu, trong nháy mắt giống như một đạo phun nhỏ suối bình thường phun ra ngoài. Điền Kê Đông mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác khí lực cả người phảng phất tại trong nháy mắt bị rút ra. Lập tức liền bị Bả Vinh một cước đạp lăn, chém chết bọn hắn. Bả Vinh một mặt giữ tợn rút đao ra, lau mặt một cái bên trên máu, ác thanh gầm thét. "Giết!" Không đợi Bả Vinh gầm thét, người phía sau hắn ngựa đã điên cuồng hướng Điền Kê Đông nhân mã bên cạnh bỏ tới. Điền Kê Đông nhân mã vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị chạm lật ra 20-30 hào cổ Hoặc Tử. Những nhân mã còn lại cũng cơ hồ đảo mắt liền bị tách ra. Bả Vinh nhân mã giết tán Điền Kê Đông người, lập tức trực tiếp hướng đầu tử người giết tới. "Ta điểu!" Bả Vinh làm tên con tiếp, bọn hắn từ phía sau đến đây, ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn. Đầu tử người phía sau ngựa lớn bị kinh ngạc, rất nhiều nhân mã vội vàng xoay người nên địch. Đột nhiên, rất nhiều nhân căn bản không có kịp phản ứng, liền phía sau lưng chúng đao, trực tiếp bị chạm lần. Đội ngũ khác có xoay người nên địch, có thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. "Ta điểu mẹ nhà hắn Bả Vinh, Bả Vinh vậy mà làm phản đồ." Đầu tử giật nảy cả mình, quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức trầm xuống. Nhân mã của bọn hắn phía sau đen nghị tất cả đều là Bả Vinh nhân mã, Điền Kê Đông nhân mã đã không thấy được. Điền Kê Đông bị đột nhiên đánh lén, chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít. Xong đời. Trần Giang Hà vậy mà đã đón mua Bả Vinh, không đúng, nói không chừng Bả Vinh căn bản không phải bị Trần Giang Hà thu mua mà là chủ động đầu nhập vào Trần Giang Hà. Tên Vương bắt đàn này, đáng chết phản đồ. Khó trách Trần Giang Hà hôm nay không đến, hắn biết Bả Vinh làm phản đồ, hôm nay trận chiến này Hoàng Tuấn nhất định phải thua. "Đại lão, người phía sau giết tới." Đầu tử bên này phía trước là Ngựa Cao, phía sau là Bả Vinh, bọn hắn cái này mấy trăm hào cổ Hoặc Tử bị kẹp ở giữa, đã là binh bại như núi đổ. Đầu tử người bên cạnh, từng cái thất kinh. Binh bại như núi đổ, lập tức liền sẽ là binh bại như núi đổ cục diện. "Ta điều mẹ nhà hắn, giết ra ngoài, giết ra ngoài." Đầu tử sắc mặt tái xanh, trong lòng một mảnh lạnh buốt, hiện tại cục diện này, Hoàng Tuấn có thể hay không xong đời hắn không biết, nhưng hắn đợi tiếp nữa, hắn khẳng định phải xong đời. Hiện tại chỉ có thể trốn, nhất định phải trốn, không trốn liền phải chết. Đầu tử bên này hỗn loạn tương mừng, bị bình định chỉ là vấn đề thời gian. Đại lão, bả binh xử lý Điền Kê Đông, hắn đã cùng đầu tử nhân mã độc thủ. Xoa Phúc trong điện thoại vang lên lần nữa dưới tay hắn của Hoặc Tử thanh âm. Hắn đã sớm an bài thủ hạ của Hoặc Tử, liền đợi tại hai bên đường trên lầu chót, cầm kính viễn vọng quan sát phía dưới tình huống. Bả binh chém chết Điền Kê Đông, bọn hắn nhìn rõ ràng. Ha ha, cái này bả binh cũng không phải một người ngu. Xoa Phúc cười lạnh một tiếng, đáng tiếc lắc đầu. Hôm nay nhân mã của hắn nếu là tại Du Tiêm Vượng độc thủ, cấp độ kia đánh xuống Du Tiêm Vượng, nơi này khẳng định sẽ có một khối địa bàn thuộc về hắn. Bất quá, bây giờ không có ở đây nơi này động thủ cũng không quan trọng, dù sao hắn mục tiêu lớn nhất cũng không phải Du Tiêm Vượng. Du Tiêm Vượng thế cục ổn, đi Nguyên Lãng, đoạt tiền, đoạt địa bàn, đoạt nữ nhân. Xoa Phúc một mặt dữ tợn, đột nhiên nghiêm nghị hạ lệnh. Đi Nguyên Lãng, đi Nguyên Lãng. Đi, đi. Xoa Phúc thủ hạ nhận được mệnh lệnh, đứng tại bên cạnh xe 4-500 đả tử từng cái lập tức gào thét lớn lên xe. Từng chiếc xe mở ra đèn xe, những xe này ở trong hắc ám, như là từng đầu mánh thú mở to mắt, sau đó ô tô động cơ gào thét, từng chiếc xe lập tức hướng Nguyên Lãng phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà mang theo nhân mã đã sớm chạy tới Nguyên Lãng. Đại lao Trần, Cửu Long thành khu hướng Nguyên Lãng phương hướng, chuyên môn cùng Nguyên Lãng giao giới địa phương, Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn thoáng qua một cái đến, bên này đã sớm có một đạo nhân mã đang chờ đợi. Chi nhân mã này chủ yếu đều là Lưu An người, không chỉ có Lưu An ở chỗ này, liền ngay cả Xoa Trạch cũng ở nơi đây. Bất quá Xoa Trạch mang người cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người. Thuyên Loan bên kia chủ yếu nhân mã đều tại Xoa Phúc trong tay, còn lại một bộ phận đả tử đã sớm cho mượn Cắt Chí Hùng, có 200 nhân mã hiện tại liền giấu ở Cắt Chí Hùng địa bàn. Lưu An vừa nhìn thấy Trần Giang Hà, liền khách khí chào hỏi. Hiện tại toàn bộ Hương Giang trên giang hồ đã không ai còn dám xem thường Trần Giang Hà. Trước đó Lưu An đối với Trần Đại Bảo thực lực cũng không có một cái rất sâu sắc trải nghiệm, nhưng buổi tối hôm nay Trần Giang Hà hợp tung liên hành, liên hợp Xoa Phúc, Xoa Trạch hai huynh đệ, còn có hắn cùng Cắt Chí Hùng, động viên lên nhiều nhân mã như vậy, chẳng khác gì là Tân Nghĩa An cùng thắng cùng 14 ca nhân mã. Tất cả đều tham dự hành động lần này. Trần Giang Hà không chỉ có thực lực bản thân đủ cứng, hợp tung liên hành thủ đoạn đồng dạng đáng sợ. Khó trách Hạ Vĩ, Tô Long liên tiếp xảy ra chuyện, liền ngay cả Hạ Biêm hiện tại cũng bị dồn đến góc tường, Trần Giang Hà thực lực sát thực lợi hại. Nhiều như vậy giang hồ mãnh nhân đều không thể đem hắn giải quyết. Đi ra lan lột, lần một lần hai là bất khí, đằng sau liền không khả năng là bất khí, nếu như hay là bất khí, vậy cũng chỉ có thể nói, thực lực cũng là vận khí một bộ phận. Du Tiêm Vượng bên kia, hiện tại Hoàng Tuấn đã là một chi cô quân, Hạ Biêm cũng đã bị cảnh sát bắt, hiện tại chỉ còn lại một cái bốn mắt nhỏ, hôm nay đem Tứ Nhãn Tê cùng Hoàng Tuấn cùng một chỗ giải quyết. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén liếc nhìn, ánh mắt của hắn lăng lệ từ Lưu An đám người trên mặt đảo qua, từng chưa nói ra mở miệng. Đại lao Trần, buổi tối hôm nay chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy, chúng ta từ nơi nào ra tay? Lưu An thần sắc lạnh lùng gật đầu. Chúng ta từ hai cái phương hướng, tiền hậu giáp kích Tứ Nhãn Tê, Cắt Chí Hùng từ địa bàn của hắn đi ra, từ hắn bên kia xuất binh, chúng ta từ địa bàn của ngươi, một đường giết tới Tứ Nhãn Tê hang ổ. Trần Giang Hà đã sớm có kế hoạch, Cắt Chí Hùng cùng Lưu An địa bàn ngay tại Tứ Nhãn Tê địa bàn hai bên. Từ hai người bọn họ địa bàn xuất binh, liền sẽ giống như là hai cái kìm lớn một dạng, hung hăng kìm ở Tứ Nhãn Tế. Xã hội đen sống mái với nhau, không cần nhiều như vậy binh pháp lưu kế, có một chút liền đã đủ dùng. Trần lão đệ, chúng ta nghe ngươi. Xoa Trạch cũng gật gật đầu, Trần Giang Hà năng lực bọn hắn đều tán thành, để Trần Giang Hà phụ trách chỉ huy không ai phản đối. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền xuất phát. Trần Giang Hà phất phất tay, tất cả mọi người lập tức lên xe, tất cả đều nghe theo Trần Giang Hà chỉ huy, đội xe trực tiếp tiến về Lưu An địa bàn. Dạ càng ngày càng sâu, Trần Giang Hà nhìn xe ngoài cửa sổ xe, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Thế nào? Điện thoại vang lên hai tiếng, lập tức liền được kết nối. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, nhàn nhạt hỏi: Lão bản, chỉ để mắt tới một cái, đã làm xong. Đầu bên kia điện thoại vang lên Á Minh thanh âm: Một người cũng được, dù sao Nguyên Lãng không phải chúng ta địa bàn, chúng ta đã đến Nguyên Lãng chính các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi làm xong việc không cần tới, sớm một chút rời đi. Trần Giang Hà thản nhiên nói: Biết lão bản. Á Minh đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không có mặt khác căn bài, lúc này mới cúp điện thoại. Trần Giang Hà tiện tay để điện thoại xuống, thật sâu hút một hơi thuốc. Một bên khác, Tứ Nhãn Tế địa bàn, A Minh, A Kiện đi theo Vương Ba, đang đứng tại một tòa cao 5 tầng lầu nhỏ cách đó không xa. Ba người cưỡi hai chiếc xe gắn máy, nhìn xem lầu nhỏ phương hướng. Tòa tiểu lâu này chính là đại dân một cái chủ yếu cứ điểm, tòa nhà này một tầng tầng hai đều là mặt trược thất, nơi này có thể nói là toàn bộ Nguyên Lãng lớn nhất mặt trược thất một trong. Nơi này mặt trược thất không chỉ có lớn, mà lại bên trong đánh cược cũng phi thường lớn, đại dân không có yêu thích khác, liền ưa thích cược mấy cái. Chính hắn làm cái này mặt trược thất, không chỉ có thể kiếm tiền, chính hắn muốn chơi cũng tùy thời có thể lấy chơi. A Kiện, A Minh, Vương Ba cứ như vậy lặng lặng nhìn cách đó không xa lầu nhỏ. Không lâu, Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn liền tiến vào Lưu An địa bàn. Lưu An địa bàn không lớn, cũng liền 2-3 con phố. Hiện tại mạch cao quá thấp, theo Tứ Nhãn Tế, hắn vẫn muốn cầm xuống Lưu An địa bàn. Trong khoảng thời gian gần nhất này, mạch cao cùng Lưu An không ngừng xung đột. Trần Giang Hà nhân mã của bọn hắn trực tiếp xuyên qua Lưu An địa bàn, xông vào mạch cao địa bàn. Nguyên Lãng bên này, Tứ Nhãn Tế biết Bát Lan Nhai bên kia đã khai chiến, hắn bên này cũng làm một chút chuẩn bị, nhưng không ai cảm thấy Trần Giang Hà nhân mã lại nhập Nguyên Lãng. Trần Giang Hà không có năng lực kia tại đồng thời đối phó Hoàng Tuấn thời điểm, lại đồng thời nhập Nguyên Lãng đối phó hắn Tứ Nhãn Tế. cho nên tứ nhãn tế bên này mặc dù làm một chút chuẩn bị, nhưng cũng không có đem tất cả mọi người động viên. Mạch Cao ngược lại là như là một cái chim sợ cảnh cong, hắn nghe nói Bát Lan Nhai bên kia đã khai chiến, lập tức liền đem nhân mã của mình tất cả đều triệu tập. Mạch Cao địa bàn, phồn hoa nhất trên con đường kia, khắp nơi đều là cổ hoặc tử. Những này cổ hoặc tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Mạch Cao ngồi tại trong phòng làm việc của mình, một mặt trắng trường, hắn râu ria sồm soàm, tóc đầy mỡ, liền y phục đều không có như thế nào quản lý. Mạch Cao nhìn ngoài cửa sổ, một mặt tâm trầm. Gần nhất chuyện phát sinh với hắn mà nói, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, hơn nữa còn là một trận từ đầu đến đuôi ác mộng. Trước đây không lâu, hắn Mạch Cao nhập Loan Tử, thành Hồng Khám cùng Loan Tử chi hổ, một người khống chế hai đại địa bàn. Khi đó hắn là bực nào phong quang, có thể chỉ trước mắt, mới thời gian bao lâu, Mạch Cao liền biến thành dạng này, từ Hồng Khám cùng Loan Tử chi hổ, biến thành một đầu chó nhà có tang. Ai có thể nghĩ tới, hắn Mạch Cao lâu lại đổ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, sớm biết hắn Trần Giang Hà như vậy ngu bức, hắn còn không bằng giống như là Đỗ Liên Thuận một dạng, thật sớm liền nhận Trần Giang Hà làm lớn lão. Nói như vậy, không nói những cái khác, chí ít còn có thể bảo trụ Hồng Khám địa bàn. Cũng liền tại lúc này, Mạch Cao nhìn thấy từng chiếc xe, giống như là như bị điên xông vào khu phố. Mạch Cao sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến hóa. Chương 992, giải quyết lớn dân chỉ nhận tiền tài. Chương 992, giải quyết lớn dân chỉ nhận tiền tài. Ta điệu mẹ nhà hắn. Mạch Cao đông nhiên sắc mặt đại biến, nhìn ngoài cửa sổ một màn, trong lòng của hắn lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Điệu mẹ nhà hắn, Du Tiêm Vượng bên kia Trần Giang Hà đang cùng Hoàng Tuấn khai chiến. Nguyên Lãng bên này, Lưu An thật to gan, dám thừa cơ cùng hắn động thủ. Tên Vương Bắt Đạn này không thể nào là chẳng sống, chẳng lẽ là bọn hắn liên hợp cắt Chí Hùng cùng một chỗ động thủ? Nhưng một cái Lưu An, Mạch Cao còn không có để vào mắt. Xuống lầu, đều cùng ta xuống lầu. Mạch Cao trực tiếp từ dưới bàn rút ra một thanh đại khảm đao, sau đó một cước đem cái bàn đập lăn, một mặt dữ tợn giống to. Trong văn phòng, Mạch Cao tâm phúc thủ hạ từng cái cầm lên ra hỏa, lập tức đi theo Mạch Cao phóng tới dưới lầu. Động thủ, động thủ, chém chết bọn hắn. Cùng lúc đó, từng chiếc xe cuồng bạo xông vào khu phố, rất nhiều cổ hoặc tử không kịp tránh né, trực tiếp bị hung hăng đụng bay. Những xe này tại trên đường phố dừng lại, cửa xe đột nhiên kéo ra, từng cái cổ hoặc tử lập tức xông xuống xe, gặp người liền chặn. Rất nhiều cổ hoặc tử còn không có kịp phản ứng, liền bị chầm lật. Toàn bộ khu phố trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, một chút tham gia náo nhiệt cổ hoặc tử thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Cơ hồ là trong chớp mắt, trên toàn bộ đường phố liền ngừng mấy chục chiếc xe. Các loại Mạch Cao lao xuống lâu, nhìn thấy chính là một màn này. Nhân mã của hắn cơ hồ bị một đợt tách ra, trên đường phố khắp nơi đều là trên cánh tay ghim khăn đỏ cổ hoặc tử, đang đuổi chém hắn nhân mã. Những nhân mã này từng cái hung hãn dị thường, lẫn nhau ở giữa phối hợp thành thạo, cũng không phải những cái kia bãi đậu xe tử, lục nhân số cổ hoặc tử. Lưu An thủ hạ có một ít dạng này cổ hoặc tử, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy dạng này cổ hoặc tử. Ta điều mẹ nhà hắn, Lưu An khẳng định cùng Cắt Chí Hùng liên thủ. Mạch Cao nhất thời gian càng muốn tin tưởng, đây là Lưu An cùng Cắt Chí Hùng liên thủ cho nên Lưu An mới có nhiều như vậy tinh nhuệ đả tử. Nhưng rất nhanh, Mạch Cao liền phát hiện hắn sai bởi vì hắn tại những xe kia bên trong thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trần Giang Hà. Phát hiện này, trong nháy mắt để Mạch Cao thủ chân lạnh bớt. Trần Giang Hà vậy mà tới, Trần Giang Hà vậy mà không có ở Du Tiêm Vượng đối phó Hoàng Tuấn, mà là chạy đến nơi đây. Mạch Cao không hiểu rõ lắm Trần Giang Hà, nhưng hắn rất rõ ràng, Trần Giang Hà không có khả năng đánh không có nắm chắc cầm. Du Tiêm Vượng bên kia, Trần Giang Hà khẳng định là có lớn vô cùng nắm chắc, có thể giải quyết Hoàng Tuấn. Bằng không mà nói, Trần Giang Hà không có khả năng chạy đến Nguyên Lãng đến đối phó hắn cái này không trọng yếu tiểu nhân vật. Trần Giang Hà là muốn trước giải quyết hắn, sau đó giết tiến tứ nhãn tế địa bàn hải tâm. Mạch Cao ở bên kia giải quyết hắn. Mạch Cao thấy được Trần Giang Hà, Trần Giang Hà cũng nhìn thấy Mạch Cao, hắn nhìn thấy Mạch Cao, trực tiếp cầm lấy bộ đàm nhàn nhạt nói một câu. Kim Tử ánh mắt lạnh lùng, phất phất tay, lập tức có không ít đả tử hướng Mạch Cao vây lại. Đối phó Mạch Cao, không cần dùng Trần Giang Hà tự mình xuất thủ. Cho Tế Ca gọi điện thoại, để hắn mau lại đây tiếp viện chúng ta. Mạch Cao ánh mắt quét qua, lập tức liền từ bỏ đảo tàu dự định. Trên đường phố Trần Giang Hà nhân mã quá nhiều, bọn hắn căn bản không có khả năng giết ra ngoài, chỉ có thể cố thủ, không có khả năng phá vây. Ngươi từng trải, ngươi từng trải, giữ vững lầu nhỏ, giữ vững lầu nhỏ các loại Tế Ca tiếp viện. Mạch Cao vội vàng giống to, tận lực hướng bên cạnh mình hội tụ nhân mã. Trên lầu, một tên cổ hoặc tử xông vào phòng làm việc, vội vàng cho tứ nhãn tế gọi điện thoại. Đại lão, Trần Giang Hà giết tới, mau tới cứu chúng ta, mau tới cứu chúng ta. Điện thoại vừa mới kết nối, cái này cổ hoặc tử liền thất kinh giống to. Trần Giang Hà giết tới. Trần Giang Hà giết tới đi nơi nào? Tứ nhãn tế sững sờ, căn bản không có ý thức được điện thoại là từ nơi nào đánh tới. Giết tới Mạch Cao, giết tới ta đại lão Mạch Cao nơi này. Tên kia cổ hoặc tử thất kinh giống to. Ta điều mẹ ngươi. Tứ nhãn tế mở người, lập tức mới đột nhiên kịp phản ứng. Trần Giang Hà vậy mà nhập Nguyên Lãng tên Vương Bắt Đản này, là muốn đem hắn cùng Hoàng Tuấn cùng lúc làm sạch ra đại lao, mau tới cứu chúng ta, mau tới. Tút tút tút. Cái này cổ hoặc tử lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trong điện thoại không ngừng chuyển đến âm thanh bận. Phát thảo mẹ. Cổ hoặc tử ngẩn người, thăm dò hướng ngoài cửa sổ xem xét, ngoài cửa sổ dưới lầu, đã là lít nha lít nhít cổ hoặc tử giết tới đây. Cái này cổ hoặc tử ném đi điện thoại, vội vàng hướng về sau cửa sổ chạy tới, thừa dịp phía sau còn không người, vội vàng leo tường đào tẩu. Đứng vững, đứng vững, chém chết bọn hắn. Mạch Cao còn tại lầu một la to, nhưng hắn nhân căn bản ngăn không được La Báo cùng Kim Tử thủ hạ đả tử, bị giết liên tục bại lui, không ngừng có người bị chậm lận. Lúc này Mạch Cao còn muốn chạy, đã tới đã không kịp. Ta điều mẹ nhà hắn, Trần Giang Hà nhập Nguyên Lãng tên Vương Bát Đản này muốn ngay cả ta cùng một chỗ thu thập, gọi điện thoại, đem tất cả mọi người cho ta kêu đến. Tứ Nhãn Tế vừa cúp điện thoại, ngay tại an bài, bên này điện thoại lại vang lên. Hắn kết nối điện thoại mới biết được, Cát Chí Hùng cũng độc thủ, Cát Chí Hùng mang đám người đã giết tiến vào Tứ Nhãn Tế địa bàn hạch tâm. Lao giả, hắn chán xuống rồi. Tứ Nhãn Tế sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lúc trước hắn đã cùng Cát Chí Hùng nói chuyện, nói sẽ không lại đi đoạt 14K vị trí lão đại. Lúc đó Cát Chí Hùng cũng đáp ứng thật tốt, chỉ cần Tứ Nhãn Tế không đoạt vị trí lão đại, hắn liền duy trì Tứ Nhãn Tế, nhất trí đối ngoại. Thật không nghĩ đến, Cát Chí Hùng vậy mà đột nhiên liền trở mặt. Cái này bội bạc Vương Bát Đản. Hiện tại cục diện này, Trần Giang Hà và Nguyễn Lãng, Cát Chí Hùng đồng thời bắt đầu động thủ. Mặc dù Du Tiêm Vượng bên kia sẽ dính dấp Trần Giang Hà đại lượng binh lực, có thể Nguyên Lãng bên này bị đột nhiên tập kích, hắn sơ ý một chút, nói không chừng thật sẽ bị Trần Giang Hà xử lý. Cho đại dân gọi điện thoại, để hắn lập tức dẫn người tới. Tứ Nhãn Tế sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng suy tư một chút, hắn hiện tại mấu chốt nhất liền là mau chóng triệu tập nhân mã. Nhân mã càng nhiều càng tốt. Còn có một chút chính là tìm viện binh, hiện tại Nguyên Lãng duy nhất một chi viện binh ngay tại Manh Hành trong tay. Nếu như hôm nay Manh Hành có thể phái người tiếp viện hắn, vậy hắn nhất định sẽ không thua. Tứ Nhãn Tế một bên để người sắt đông cho đại dân gọi điện thoại, một bên tổ chức một chút lý do thoái thác, tự mình cho Manh Hành gọi điện thoại. Dân ca, Trần Giang Hà dẫm vào Nguyên Lãng Cát Chí Hùng cũng độc thủ, đại lao để cho ngươi lập tức dẫn người tới. Người sắt đông lập tức cho đại dân gọi điện thoại. Ta điều, Trần Giang Hà nhập Nguyên Lãng. Hắn thật to gan. Đại dân nhận được điện thoại, đột nhiên đẩy mặt trược đứng lên, biết ta lập tức đi qua. Đi đi đi, gọi điện thoại gọi người, tất cả mọi người đi tìm đại lao, đem tất cả mọi người kêu lên. Đại dân sắc mặt khó coi, cũng biết hiện tại đến tình thế thời khắc nguy hiểm nhất, đến mau đem nhân mã đều triệu tập lại, đi tiếp viện đại lão. Quán mặt trược bên trong, rất nhiều nhìn chàng tử cổ hoặc tử lập tức lục tung, tìm tới ra hỏa, sau đó đi theo đại dân lao xuống lầu. Dưới lầu, bên này ngừng xe cũng không nhiều, chỉ có 7, 8 chiếc xe. Đại dân tiến vào chính mình hổ đầu buôn lý, nhìn xem những người khác lên xe, trực tiếp đối với những người còn lại hô to. Chính các ngươi gọi xe, gọi điện thoại gọi người, đều đi đại lao nơi đó. Đại dân địa bàn bên này, rất nhiều xe chở cổ hoặc tử chạy tới. Hổ đầu chạy tốc độ cực nhanh, mang theo đội xe đang muốn tiến về Tứ Nhãn Tế bên kia, nơi xa, A Minh Vương Ba bọn hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem một màn này. Vương Ba xuất ra điều khiển từ xa, mục quang lãnh lệ nhìn xem hổ đầu chạy rời đi phương hướng, đột nhiên đè xuống điều khiển từ xa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tiếp theo trong nháy mắt, đại dân hổ đầu chạy trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu. Toàn bộ hổ đầu chạy đều trong nháy mắt bị tạc chia 5 x 7. Theo hổ đầu chạy bạo tạc, đại dân bên kia đội xe bị hù thất kinh, từng chiếc xe vội vàng thắng gấp, trốn đến cách đó không xa. Còn có người bị hù xe dừng lại, lộn nhào chạy ra ngoài xe, căn bản không dám đợi tại xe bên cạnh, sợ bọn họ cưỡi trong xe cũng lắp đặt có tạc đạn. Đại dân thủ hạ người, từng cái hoảng sợ nhìn xem chiếc kia cháy hừng hực hổ đầu chạy. Hổ đầu buôn lý người, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, liền bị tạc đạn thu hoạch được sinh mệnh. Hổ đầu buôn lý, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không có. Đại dân bị tạc chết. Tứ Nhãn Tế thủ hạ đắc lực đại dân bị xử lý, Tứ Nhãn Tế thiếu một cái trợ thủ đắc lực. Đi. A Minh nhìn thấy đại dân bị tạc chết, nói một tiếng, ba người cưỡi lên xe gần máy, lập tức rời đi. Tích tích tích. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà máy nhắn tin vang lên vài tiếng, hắn xuất ra máy nhắn tin nhìn thoáng qua, trong mắt hàn mang lóe lên. Trước đó chế định kế hoạch thời điểm, Trần Giang Hà liền sớm an bài để Vương Ba làm ra tạc đạn, nhìn xem có cơ hội hay không, có thể đem Tứ Nhãn Tế thủ hạ trợ thủ đắc lực xử lý một hai cái. Làm không xong một hai cái, hiện tại xử lý đại dân cũng được, bao nhiêu có thể đối với Tứ Nhãn Tế thực lực tạo thành nhất định tổn thất ảnh hưởng. Đại dân chết, mạch cao cũng không xê xích gì nhiều, Tứ Nhãn Tế thủ hạ chẳng mấy chốc sẽ tổn thất hai viên đại tướng. Lúc này, Kim Tử máu me khắp người từ tiểu lâu bên trong đi ra, trong tay hắn dẫn theo đao. Máu me khắp người, xa xa hướng Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Mạch cao bị làm xong, dưới tay hắn nhân mã cũng bị giết tản, bên này Tứ Nhãn Tế binh mã đã bị quét sạch sành sanh. Đi, đi gặp Tứ Nhãn Tế. Trần Giang Hà phất phất tay, đông đảo binh mã cấp tốc lên xe, trùng trùng điệp điệp trước đoàn xe tiến, trực tiếp thẳng hướng Tứ Nhãn Tế địa bàn hạch tâm. Bên này nhân mã làm xong mạch cao, lần nữa xuất phát. Hành ca, trước đó điều kiện nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại, hôm nay ta nếu như bị Trần Giang Hà tiểu tử kia xử lý, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi không chỉ một lần tính toán Trần Giang Hà, một khi Trần Giang Hà nhập Nguyên Lãng, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tứ Nhãn Tế bên này còn tại cố gắng thuyết phục Minh Hành, chỉ cần buổi tối hôm nay làm xong Trần Giang Hà cùng Cát Chí Hùng, Cát Chí Hùng cùng Lưu An suy nghĩ địa bàn, ta cái gì cũng không cần, tất cả đều về ngươi. Làm sao Vương, Hành ca, điều kiện này ta có đủ thành ý đi. Tứ Nhãn Tế hiện tại mở ra điều kiện sát thực phi thường mê người, giải quyết Cát Chí Hùng cùng Lưu An, hắn một chút địa bàn đều không cần. Điều kiện này đã cực kỳ mê người, không có khả năng lại có so đây càng tốt điều kiện. Nhưng đối mặt điều kiện này, Minh Hành lại híp mắt lại, từ chối cho ý kiến. Đi ra lan lộn. Chẳng lẽ Manh Hành không hiểu trên trời sẽ không rơi bánh có nhân đạo lý? Tứ Nhãn Tế hiện tại cho điều kiện càng tốt, càng là nói rõ hiện tại Tứ Nhãn Tế gặp phải cục diện càng nguy hiểm. A Mạnh, tốt như vậy điều kiện, ngươi để cho ta rất khó cự tuyệt a. Manh Hành cười nói, bất quá ngươi cũng biết, ta Manh Hành người này nhận tiền không nhận người. Chương 993, bệnh cấp bách chạy chữa Nguyên Lãng Phong Vân. Chương 993, bệnh cấp bách chạy chữa Nguyên Lãng Phong Vân. Bốn mắt mắt nhỏ ra nhảy một cái, sắc mặt âm trầm mấy phần. Manh Hành tên Vương Bát Đản này thật đúng là chết muốn tiền, tên chó chết này chính là mẹ hắn một đầu chui vào trong tiền nhãn. Hành ca, đã trễ thế như vậy, ngân hàng đã sớm đóng cửa, dạng này, sáng mai, các loại ngân hàng mở cửa, ta lập tức an bài cho ngươi đưa 50 triệu đi qua, cái này 50 triệu coi như là hành ca ngươi hôm nay buổi tối phí vất vả, điều kiện khác hay là như cũ, ngươi thấy thế nào? Tứ Nhãn Tế Cường chịu đựng khó chịu, ý nguyên duy trì cực kỳ tốt thái độ hỏi. Ha ha, A Tế, ngươi nếu là nói như vậy, vậy liền không có gì tốt nói chuyện, ngươi ngày mai đưa tiền, vậy liền ngày mai hay nói. Manh Hành cười lạnh một tiếng, liền làm bộ muốn cúp điện thoại. Hành ca, chờ chút, dạng này, ta tận lực trước cho ngươi đụng một khoản tiền, có bao nhiêu liền cho ngươi đưa bao nhiêu, ngươi cầm tới tiền, hay là điều kiện kia, ta bốn mắt nói tỉ mỉ giữ lời, ngươi lập tức phái người tới giúp ta thế nào? Tứ Nhãn Tế cắn răng, trong mắt lóe lên cuồng nộ, nhưng không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cục diện này, hắn chỉ có thể nhận sợ hãi, Manh Hành đưa điều kiện, hắn nhất định phải đáp ứng. Ha ha, A Tế, sảng khoái. Vậy cứ như thế, ta chờ ngươi tiền, tiền đến ta lập tức phái binh, hôm nay người nào muốn động ngươi Tứ Nhãn Tế, chính là cùng ta Manh Hành làm khó dễ. Manh Hành nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Tứ Nhãn Tế tức giận một quyền nện ở trên bàn công tác. Vương Bát Đản, bốn mắt mắt nhỏ con ngươi màu đỏ tươi, phẫn nộ phi thường, trong lúc mấu chốt này, để hắn đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy, mà lại cho tiền, Tứ Nhãn Tế cũng không xác định, Manh Hành đến cùng có thể hay không xuất binh. Đúng lúc này, Tứ Nhãn Tế điện thoại trên bàn làm việc đống nhiên vang lên. Thì thế nào? Tứ Nhãn Tế thở hổn hển, không nhịn được hỏi. Đại lão, không xong, dân ca chết. Trong điện thoại, lập tức vang lên đại dân thủ hạ thất kinh thanh âm. Cái gì? Tứ Nhãn Tế sắc mặt lập tức cứng đờ, trong tay mịt rổ phồn cơ hồ không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, đại dân làm sao lại chết? Nơi này là Nguyên Lãng, bọn hắn 14 ca đại bản doanh, đại dân thủ hạ lại có rất nhiều nhân mã, hắn làm sao lại chết? Đại dân làm sao có thể chết? Đại dân chết như thế nào? Tứ Nhãn Tế lấy lại tinh thần, đột nhiên nổi trận lôi đình gầm thét, Tứ Nhãn Tế một mặt bặm mẹo, khuôn mặt giữ tợn giống như lệ quỷ bình thường. Dân ca hắn là bị tạc chết, xe của hắn bị giả bộ tạc đạn. Gọi điện thoại của hoặc tử hốt hoảng nói ra. Nổ chết? Tại sao lại bị nổ chết? Tứ Nhãn Tế tự lẩm bẩm, lập tức nổi trận lôi đình, ta thao mẹ nhà hắn Trần Giang Hà, lão tử nhất định giết chết ngươi, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Tứ Nhãn Tế điên cuồng giống to, biểu lộ giữ tợn giống như quỷ mị, hắn vung lên cái ghế điên cuồng đánh lệnh, đem trong văn phòng, hắn có thể nhìn thấy hết thảy đều đập sạch sẽ. Đại lão, đã xảy ra chuyện gì? Điền Tâm Bằng nghe được động tĩnh, bước nhanh đến hỏi. Đại dân chết, Trần Giang Hà tiểu tử kia đem đại dân nổ chết. Tứ Nhãn Tế hai tay chống tại bị đập nát trên bàn công tác, kịch liệt thở hổn hển. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt giữ tợn nhìn về phía Điền Tâm Bằng. Dân ca chết. Điền Tâm Bằng nghe được tin tức, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ dưới chân dâng lên, một mực lan tràn đến toàn thân. Không rét mà run. Đại dân lại bị xử lý tại sao có thể như vậy? Trần Giang Hà tiểu tử kia đã vậy còn quá hung ác. Đại lão, vậy làm sao bây giờ? Điền Tâm Bằng cũng có chút kinh hoàng hỏi. Đại lão, xảy ra chuyện, ta vừa lấy được gió, mạch cao bị xử lý. Đúng lúc này, người sắt đông đội vàng đẩy cửa ra, vọt vào, hắn vừa vào liền vội vàng hô. Tứ Nhãn Tế khỏe miệng giật một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Đại dân chết, mạch cao cũng đã chết, đầu tử Hòa Điền Gà Đông còn tại Bát Lan Ngai, bọn hắn đã tham chiến, bị vây ở Bát Lan Ngai, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Bốn mắt nói rõ Minh đã nói, có phần thắng mới khiến cho bọn hắn tham chiến, hai cái này ngu xuẩn, tiếng gió đều không có quan sát rõ ràng liền độc thủ, không công để rất nhiều nhân mã vây ở Du Thiên Vượng. Có chi nhân mã kia trở về, bọn hắn cục diện bây giờ cũng chưa chắc sẽ như vậy bị động. Đại lão, thế nào? Người sắt đông nói xong, mới ý thức tới không đúng. Dân ca bị Trần Giang Hà nổ chết. Điền Tâm Bằng nói ra. Cái gì? Người sắt đông nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được. Có thể thấy được Tứ Nhãn Tế cái phản ứng này, người sắt đông cũng biết, tin tức này chỉ sợ là thật. Hiện tại đại dân chết, mạch cao chết, đầu tử Hòa Điền Gà Đông bị vây ở Du Tiếp Vượng, Nguyên Lãng bên này, bọn hắn bên này có thể sử dụng người đã không có mấy cái. A Đông, ngươi an bài mấy người đáng tin người tới, tìm loại kia có lao bà nhi tử. Tứ Nhãn Tế bỗng nhiên hít sâu một hơi, cục diện cho tới bây giờ loại tình huống này, hắn ngược lại bình tĩnh lại, lập tức bắt đầu an bài. Đại lão, tìm những người này làm gì? Người sắt đông sững sờ, có chút không biết rõ. Cho Manh Hành đưa tiền, để Manh Hành xuất binh hỗ trợ. Tứ Nhãn Tế không có thời gian cẩn thận giải thích, đơn giản giải thích một chút, lập tức ra lệnh bằng tử, ngươi cùng ta đi mở an toàn tủ. Là, đại lão. Người sắt đông Hòa Điền Tâm Bằng cũng biết hiện tại thời gian khẩn cấp, hai người đều không có nói nhảm, lập tức làm việc. Người sắt đông bắt đầu gọi điện thoại, Điền Tâm Bằng đi theo Tứ Nhãn Tế tiến vào phòng làm việc phía sau gian phòng. Gian phòng kia có một loạt ngăn tủ, mở ra bên trong một cái ngăn tủ, lấy đi ngăn tại phía ngoài đồ vật. Trong ngăn tủ liền lộ ra một cái két sắt. Két sắt này còn không nhỏ, hẳn là đặc biệt định chế. Bốn mắt nhìn kỹ Điền Tâm Bằng một chút, Điền Tâm Bằng rất dài ánh mắt quay đầu, sau đó Tứ Nhãn Tế điền mật mã bảo, mở khóa an toàn tủ. Bằng tử, đưa tiền. Trong tủ bảo hiểm rõ ràng là đại lượng tiền mặt, không chỉ có đô la Hồng Kông, còn có rất thật đẹp nguyên, cũng không ít vàng thỏi. Bốn mắt mắt nhỏ ra kéo ra, không có do dự, lập tức đem tiền hướng từng cái đại hắc sắt túi du lịch bên trong. Hai cái túi du lịch rất nhanh bị đổ đầy, bất quá những tiền mặt kia cũng liền chỉ đủ đổ đầy hai cái màu đen túi du lịch. Hai cái lớn túi du lịch có thể chứa thậm chí không đến 20 triệu. Bốn mắt cẩn thận bên trong rõ ràng, hắn két sắt này bên trong tiền mặt tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 triệu. Chút tiền ấy, khẳng định không thỏa mãn được Manh Hành khẩu vị. Tên Vương Bát Đản này, nhất định sẽ thừa cơ công phu sư tử ngoạn, cho đầy đủ hắn đều không nhất định lại phái binh, cho không đủ, hắn nhất định sẽ không phái binh. Tứ Nhãn Tế gắn xong tiền, ánh mắt rơi vào những cái kia vàng thỏi bên trên mặt hiện lên một vòng thịt đau, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là do dự một giây đồng hồ, lập tức liền bắt đầu trang vàng thỏi. Từng cây vàng thỏi bị trực tiếp cất vào hai cái vali xách tay bên trong. Tiền mặt hơn 10 triệu, tăng thêm vàng thỏi, không sai biệt lắm có 20 triệu. Tứ Nhãn Tế mặt tâm trầm, nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt lại rơi vào mấy cái màu đen đến bao lớn bên trên. Những này màu đen bao lớn bên ngoài bọc lấy chống nước bố ngoại tầng còn cần băng dán quấn quanh bịt kín tương đối kín. Thứ này một bao nhìn ước chừng có 1 kg tả hữu, Tứ Nhãn Tế trong phòng hết thảy thả 5 bao, không sai biệt lắm là 10 cân hàng. Nơi này còn có 8 triệu cao độ tinh khiết hàng, cùng một chỗ cho manh hành được qua. Cuối cùng, Tứ Nhãn Tế liên đối nhóm này hàng, cũng tất cả đều cất vào một cái màu đen vali xách tay bên trong, toàn bộ tủ sắt trừ một chút giấy chứng nhận, văn bản tài liệu loại hình đồ vật, mặt khác tất cả đều cất vào trong túi. Đại lão, người sắp xếp xong xuôi, đều là người tin cẩn, vợ còn cũng tại Nguyên Lãng. Người sắp đông bên kia, cũng sắp xếp xong xuôi người. Đem đồ vật giao cho bọn hắn, nhất định phải đem đồ vật đưa đến manh hành trong tay, nếu là có người dám đem đồ vật mất riêng, ta giết hắn cả nhà. Tứ Nhãn Tế lạnh lùng nói. Đại lão yên tâm, chúng ta nhất định đem đồ vật đưa đến manh hành trong tay. Mấy người lạnh cả tim, ai cũng biết, Tứ Nhãn Tế là làm thật bọn hắn, nếu là thật dám nuốt riêng đồ vật, Tứ Nhãn Tế nhất định sẽ giết bọn hắn cả nhà. Đi thôi. Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy, phất phất tay, mấy người lập tức đem đồ vật xếp lên xe, sau đó một đoàn người mở ra chiếc kia phong điển sư từ biển, vội vàng rời đi, đi tìm manh hành. Xe của bọn hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Bốn mắt hạng mục chi tiết thời gian trầm nhìn xem phong điển sư từ biển rời đi, hắn bên này đang có từng chiếc xe đổ tới. Bốn mắt sợi dễ vốn cũng không có đi thủ địa bàn của mình, mà là đem tất cả binh mã đều triệu tập, hắn đem binh mã của mình đều triệu tập đến chỗ ở của mình bên này. Tứ Nhãn Tế nơi ở trên trời nước vây phụ cận, gia hỏa này chính mình xây biệt thự. Trần Giang Hà vừa động thủ, Tứ Nhãn Tế liền lập tức triệu tập nhân thủ, tất khả năng nhiều đem nhân thủ đều hướng chỗ ở của hắn triệu tập. Tại Nguyên Lãng bên này, Tứ Nhãn Tế đúng là thế lực lớn nhất một cái kia, hắn khống chế chữ Đức chồng binh hùng tướng mạnh, bất quá, Tứ Nhãn Tế vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu như đem người ngựa đều phân tán đến các nơi địa bàn, cái kia kết quả duy nhất chính là bị tiêu diệt từng bộ phận, căn bản không có khả năng thủ được. Hắn hiện tại lựa chọn duy nhất hoặc là trực tiếp chạy trốn, hoặc là chính là cùng Trần Giang Hà đến một trận ác chiến, nhìn xem cuối cùng là hiệu chết vào tay ai. Mà ác chiến vị trí tốt nhất chính là hắn nơi này, hắn có thể đem tất cả lực lượng tất cả tập hợp đứng lên, tập hợp đến nơi đây. Tứ Nhãn Tế nhân mã bị triệu tập đứng lên, rất nhiều nhân mã đều tại hướng nơi này đuổi. Theo đại lượng nhân mã chạy đến, Tứ Nhãn Tế cũng bắt đầu tự mình bố trí, đem xe lái qua phong trụ lộ, đem đường đều phong đứng lên. Bốn mắt mắt nhỏ thần âm lãnh, tự mình chỉ huy phong đường, từng chiếc xe trực tiếp ngăn ở trên đường, đem đường phong bế. Nguyên Lãng bên này, năm 60 năm thay mặt đều là mảng lớn đồng ruộng, bất quá toàn bộ Nguyên Lãng lại là hương giang duy nhất nhất bằng phẳng địa phương. Từ những năm 60-70 bắt đầu, Nguyên Lãng bắt đầu phát triển mạnh, từ từ tạo thành Nguyên Lãng thị trung tâm, nhưng toàn bộ Nguyên Lãng kinh tế vẫn luôn lạc hậu hơn hương giang thị khu bên kia. Nguyên Lãng, Chuyên Môn, một mực cũng bị coi là nông thôn địa phương, bên này phát triển so Thuyên Loan còn muốn kém một chút. Cho tới bây giờ, bên này y nguyên có không ít đồng ruộng cùng đất hoang, Tứ Nhãn Tế biệt thự trùng quanh liền có không ít đồng ruộng cùng đất hoang, những này địa đồ đã bị hắn ra mua. Tứ Nhãn Tế trong tay giá thấp chữ hàng thổ địa khoảng chừng mấy trăm mẫu. Trung quanh nơi này, tất cả đều là Tứ Nhãn Tế hắn cũng nghĩ thừa dịp hương giang giá phòng tăng cao kiếm lợi một số lớn. Hương giang thiếu đất nhiều người, sớm muộn có thể phát triển đến nơi đây. Chương 994, Mù Hư tính toán tứ cố vô thân. Chương 994, Mù Hư tính toán tứ cố vô thân. Phong bế, đem đường đều phong đứng lên. Tứ Nhãn Tế ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn cổ hoặc tử lập tức hành động, phong đường, cầm ra hỏa, cầm ra hỏa. Rất nhiều cổ hoặc tử mở cửa xe, từ trong xe đẩy ra ngoài từng dương ra hỏa. Trong dương đều là các loại khảm đao, ống thép loại hình ra hỏa. Bên này làm chuẩn bị thời điểm, còn có cổ hoặc tử lần lượt đổ tới, có một bộ phận thậm chí là Nguyên Lãng phụ cận tiểu lưu manh, nghe nói Nguyên Lãng đại lao Tứ Nhãn Tế có việc, chính mình hô bằng gọi hữu tới hỗ trợ. Bọn ra hỏa này, bình thường đều không có tư cách bái tại Tứ Nhãn Tế môn hạ, hiện tại có cơ hội, nói không chừng buổi tối hôm nay giúp đại lão, lập tức liền có thể thượng vị, lên như diều gặp gió. Rất nhiều đầu đường lạn tử tìm không thấy thượng vị cơ hội, hiện tại cơ hội tới, bọn hắn khẳng định không muốn từ bỏ. Không ít Nguyên Lãng cổ hoặc tử chính là ôm ý nghĩ như vậy tới. Tứ Nhãn Tế bên này còn tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng, cùng lúc đó, hắn phái đi ra người mở ra chiếc kia sư tử biển xe tải đã đi tới manh hành địa bàn. Manh hành bên này, rất nhiều nhân mã hội tụ, gia hỏa này không có đợi tại trong nhà mình, mà là đợi tại nơi khác quận lớn nhất nhảy disco bên trong. Chỗ này nhảy disco trong ngoài, khắp nơi đều là cổ hoặc tử, liền ngay cả nhảy disco phía ngoài trên đường phố, cũng lít nha lít nhít đứng đầy người ngựa. Manh hành thế nhưng là người thông minh, hắn đã sớm đem nhân mã của mình triệu tập, manh hành nhân mã tất cả đều hội tụ đến phụ cận trên hai con đường. Nhìn thấy một cỗ Toyota sư tử biển xe tải lái tới, những này cổ hoặc tử tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn lại. Chiếc này Toyota sư tử biển xe tải một đường mở ra nhảy disco bên ngoài, sau đó liền bị những này cổ hoặc tử bao bọc vây quanh. Thế ca để cho chúng ta tìm đến anh ca. Một tên cổ hoặc tử nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi xuống xe. Đồ vật mang theo không có, không mang xin mời về đi, chúng ta đại lao không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Một cái đầu chọc lớn đi tới. Tên chọc đầu này lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, thần sắc bất thiện. Hiển nhiên, manh hành không chuẩn bị cùng Tứ Nhãn Tế khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nếu là không mang đồ vật, vậy cũng không cần nói chuyện. Mang theo mấy cái túi du lịch, vali xách tay, tất cả đều bị từ trên xe cầm xuống tới. Nhìn thấy mấy cái này đồ vật, đầu chọc lớn sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Đi thôi, đại lao đang chờ các ngươi. đầu chọc lớn nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Mấy người đi theo đầu chọc lớn, cùng đi tiến nhảy disco. Nhảy disco hôm nay hiển nhiên không có buôn bán. Bất quá sân nhảy bên kia, còn có mấy cái nóng bỏng khêu gợi mỹ nữ đang khiêu vũ. Sân nhảy bên ngoài, hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều là lít nha lít nhít cổ hoặc tử. Những này cổ hoặc tử đại đa số đều không có cầm ra hỏa, bất quá bọn hắn bên người trên cơ bản đều để đó ra hỏa, khảm đao, ống thép, liền ném ở trong tay. Nhìn thấy mấy người này xuất hiện, nhảy disco bên trong cổ hoặc tử, từng cái tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn lại. Trang diện này, liền xem như toàn thân là gan, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Manh hành không cần thiết cho bọn hắn mấy cái ra vai phủ đầu, nhưng trang diện này, bản thân cũng đã là hạ mã uy. Chờ chút. Các loại đi đến lầu 2 đầu bậc thang thời điểm, mấy tên cổ hoặc tử đem bọn hắn ngăn lại, ra hiệu bọn hắn nắm tay giơ lên, sau đó bắt đầu từng cái soát người. Đem bọn hắn trên người vũ khí tất cả đều lục soát đi ra. Các loại tìm tới thân, mới ra hiệu bọn hắn lên lầu. Tới, ngồi, đều ngồi, ta cùng A Tế là bằng hữu, ở trước mặt ta không cần câu nệ như vậy. Lên lầu, trên lầu người cũng không nhiều, chỉ có Manh Hành mang theo hơn 10 người hộ vệ tâm phúc, còn có dưới tay hắn một chút đầu bụng. Manh Hành thái độ nhưng so sánh những cái kia cổ hoặc tử tốt hơn nhiều, hắn nở nụ cười, còn nhiệt tình ra hiệu mấy người tòa hạ. Hành ca, Tế ca để cho chúng ta đến tặng đồ, hắn nói hy vọng ngài nhanh lên xuất binh, môi hở răng lạnh, hắn xong, đối với ngài cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Tứ Nhãn Tế một tên thủ hạ, đánh bạo nói ra. Ha ha, mở ra nhìn xem. Manh Hành hướng Đại Tỷ Đăng dương lên cái cằm. Đại Tỷ Đăng lạnh lùng nhìn mấy người một chút, sau đó mở ra một cái màu đen túi du lịch. Cái túi vừa mở ra, bên trong tất cả đều là một sấp sấp đô la Hồng Kông và đô la. Cái thứ nhất túi du lịch đều là đô la Hồng Kông và đô la, cái thứ hai túi du lịch bên trong cũng đều là đô la Hồng Kông và đô la. Còn lại màu đen vali sách tay vừa mở ra, bên trong chính là từng cây chỉnh chỉnh tề tề vàng đòi. Cái cuối cùng vali sách tay bên trong hay là từng khối trắng gạch. Nhìn thấy những vật này, Manh Hành bỗng nhiên nở nụ cười. Làm có bốn mắt nhỏ, ngay cả hàng đều cho ta, xem ra hắn đúng là không bỏ ra nổi tiền mặt. Manh Hành cầm lên trắng gạch lướt lượng một chút, bỗng nhiên cười nói: "Hành ca, vậy ngài lúc nào có thể xuất binh?" Tứ Nhãn Tế người nhìn trên bàn tiền cùng hàng, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn trên đường tới, cũng không có đem những này cái túi mở ra, nếu không, nhìn thấy nhiều tiền như vậy cùng hàng, bọn hắn chỉ sợ thật chưa hẳn có thể khống chế ở chính mình tham lam, mang theo những vật này chạy trốn. Có nhiều như vậy tiền cùng hàng, vợ con của mình sợ là đều không để ý tới. Ha ha, xuất binh, lập tức liền xuất binh. Manh Hành cười cười, nhìn thoáng qua mấy cái này cổ hoặc tử sau lưng. Những cái kia cổ hoặc tử sau lưng hộ vệ trực tiếp xuất ra thương, gọn gàng nổ súng. Phanh phanh phanh. Từng tiếng tiếng súng đột nhiên vang lên, Tứ Nhãn Tế những người này từng cái đầu nở hoa, trực tiếp bị đánh phát nổ đầu. Bọn hắn ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, từng cái một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn. Ở mắt máu, trực tiếp ở tại không ít trên tiền mặt. Làm sao làm, tiền đều làm bẩn vừa vặn những này dính máu tiền các ngươi phân đi. Manh Hành tiếu ngâm ngâm phàn nàn một câu, xuất ra tiền tùy thủ một người phân vài sấp. Tạ ơn đại lão. Một đám hộ vệ con mắt tỏa sáng, vội vàng nói tạ ơn. Manh Hành vẫn luôn là người thông minh, hắn tham tài háo sắc, nhưng cho tới bây giờ đều là chính mình ăn thịt, người bên cạnh nhất định có thể ăn canh. Hắn biết rõ, loại kia có chỗ tốt liền ngay cả da lẫn xương nuốt vào, ngay cả một ngụm chất béo đều không nỡ cho thủ hạ ăn lao đại lâu dài không được. Loại kia lao đại chưa chắc sẽ chết tại đối đầu trong tay, rất có thể sẽ chết ở bên người người trong tay. Ví dụ như vậy Manh Hành gặp nhiều lắm, bởi vậy hắn đối với người bên cạnh cho tới bây giờ đều rất hào phóng. Hôm nay số tiền kia, hắn cầm đầu, bên người tiểu đệ cũng đi theo được nhờ, xử lý như vậy liền rất thích hợp. Có thể Đại Tỷ Đăng bọn hắn từng cái lại có chút không hiểu Manh Hành cách làm. Bọn hắn hôm nay không giúp Tứ Nhãn Tế, còn đem Tứ Nhãn Tế người khô rơi, đây chính là nói rõ sẽ không giúp Tứ Nhãn Tế, còn đem Tứ Nhãn Tế làm mất lòng. Đại Tỷ Đăng bọn hắn cho là buổi tối hôm nay bọn hắn coi như không giúp Tứ Nhãn Tế, cũng không cần thiết đem Tứ Nhãn Tế làm mất lòng. Đại lão, chúng ta tại sao muốn xử lý Tứ Nhãn Tế người? Chẳng lẽ ngươi đã cùng Trần Giang Hà hợp tác? Đại Tỷ Đăng nhịn không được hỏi. Xử lý Tứ Nhãn Tế người là bởi vì Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay chết chắc, tiền của hắn ngu sao không cầm, người của hắn xử lý hoặc là không xử lý đều không ảnh hưởng. Ha ha, ta lười nhắc cùng mấy cái tiểu nhân vật nói nhảm, trực tiếp xử lý bất việc. Manh Hành cười ha hả nói về phần Trần Giang Hà, Tứ Nhãn Tế cùng Hạng Viêm vẫn luôn không hiểu được, Trần Giang Hà cùng chúng ta không phải người một đường, hai cái này ngu xuẩn, liền đối thủ muốn cái gì đều không rõ ràng, còn muốn cùng người đấu, đáng đời rơi xuống loại hạ chẳng này. Đại lão, ý của ngươi là? Đại Tỷ Đăng cùng mặt khác mấy cái tiểu đầu mục liếc nhau, đều có chút không quá lý giải Manh Hành ý tứ. Các ngươi coi là Trần Giang Hà làm Tứ Hải tập đoàn là vì cái gì? Cho là hắn qua biển là vì cái gì? Các ngươi cho là hắn lại coi trọng Nguyên Lãng Chuyên Môn điểm ấy địa bàn? Manh Hành cười lạnh, đêm nay đằng sau, Nguyên Lãng Chuyên Môn địa bàn một lần nữa tẩy bài, thần thất kỳ hiệu, thiên hạ trung chủ, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, cười đến cuối cùng không nhất định sẽ như vậy là Cát Chí Hùng cùng Lưu An. Ta điểu, Manh Hành không phải nói rõ năm muốn chạy trốn sao? Hiện tại cái này mẹ hắn là có ý gì? Đại Tỷ Đăng bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, Manh Hành giống như có chút không chuẩn bị đi. Nếu không, hắn nơi nào dính vào chuyện tối hôm nay? Đại lão, tấn mất điều hiệu là có ý gì? Một gã hộ vệ gãi đầu một cái, hơi có vẻ mở miệng hỏi. Ta điều mẹ ngươi à, để cho ngươi đọc sách, ngươi nhìn lén sắt vách đá tỉ tắm rửa, lăn à. Manh Hành nhíu mắt, bày mưu nghĩ kế cao thâm mặt chắc biểu lộ lập tức phá công, trực tiếp đối với hộ vệ kia chửi ầm lên, còn nắm lên một cái chén trà ném tới. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà bình định mạch cao nhân mã, đội xe thẳng đến Tứ Nhãn Tế địa bàn hải tâm. Tứ Nhãn Tế là Nguyên Lãng thế lực lớn nhất, Nguyên Lãng phồn hoa nhất, mấy con phố cơ hồ đều là địa bàn của hắn. Nhưng hôm nay ban đêm, những đường đi này vẫn là như cũ, làm ăn, sàn đêm vẫn là dạ dạ sinh ca dáng vẻ. Chỉ có trên đường phố, những cái kia cổ hoặc tử, bãi đậu xe tử, nhìn chàng tử đả tử hết thảy đều biến mất không thấy. Tứ Nhãn Tế nhân mã đều không có tại bọn hắn chàng tử bên trong. Trần Giang Hà nhân mã của bọn hắn xâm nhập mấy vùng, đều không có tìm tới Tứ Nhãn Tế người. Đại lão, Tứ Nhãn Tế nhân mã không có ở nơi này. Kim Tử trên thân còn nhuốm máu, hắn vội vàng đi vào Trần Giang Hà bên cạnh xe, một mặt lo lắng. Phương Giang nói lớn không lớn, có thể nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cư ngụ mấy triệu nhân khẩu, Kim Tử lo lắng, Tứ Nhãn Tế có khả năng hay không mang đám người đi giúp Hoàng Tuấn. Nếu thật là lời như vậy, che tử bên kia liền nguy hiểm. Tứ Nhãn Tế thoáng qua một cái đi, Đỗ Liên Thuận cùng che tử chỉ sợ không thắng được. Yên tâm, Tứ Nhãn Tế không có can đảm đi dù tiếp vượng, hắn đi qua, một lát cũng bắt không được che tử cùng Đỗ Liên Thuận bọn hắn, đến lúc đó chúng ta theo tới tiền hậu giáp kích, hắn chết chắc, muốn đánh, hắn nhất định là tại chính mình sân nhà đánh. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra, ta an bài người, lập tức liền có thể tìm tới Tứ Nhãn Tế, ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà đang muốn gọi điện thoại, hắn vừa đem điện thoại lấy ra, đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Là ta. Trần Giang Hà trực tiếp kết nối điện thoại. Trần Sinh, Tứ Nhãn Tế nhân mã không có ở Nguyên Lãng thị trung tâm, tên Vương Bát Đản này đem hắn nhân mã đều kéo đi Thiên Thủy Bay phụ cận, bốn mắt một ở nơi đó có biệt thự, còn có mấy trăm mẫu đất. Cát Chí Hùng thanh âm từ trong điện thoại vang lên, cú điện thoại là này Cát Chí Hùng đánh tới. Ta hiện tại đã dẫn người đi qua, ngươi lập tức dẫn người tới. Biết ta đến ngay, chờ ta đi qua. Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, cúp điện thoại. Tứ Nhãn Thế ở trên trời nước vây phụ cận, chúng ta đi tìm hắn. Chương 995, đại binh tiếp cận cho cái cơ hội. Chương 995, đại binh tiếp cận cho cái cơ hội lên xe, đi Thiên Thủy Bay. Trần Giang Hà bọn hắn bên này, từng người cổ hoặc tử đều lên xe, cổ hoặc tử vừa lên xe, đội xe lập tức hướng lên trời nước vây phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Bay bên kia, Cát Chí Hùng nhân mã đã đuổi tới phụ cận. Bất quá gia hỏa này rất thông minh, nhân mã của hắn cũng không có trực tiếp chống đi tới, mà là đứng tại nửa cây số bên ngoài. Gia hỏa này liền sợ Trần Giang Hà bọn họ chạy tới trưởng, Tứ Nhãn Tế trực tiếp toàn quân để lên, một đợt trực tiếp đem hắn bên này nhân mã phá tan. Đến lúc đó Trần Giang Hà cùng nhân mã của hắn liền bị Tứ Nhãn Tế tiêu diệt từng bộ phận. Cát Chí Hùng cũng không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này phạm loại sai lầm này. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên đánh giá cao bốn mắt nhỏ, cũng đánh giá cao Hương Giang những này cổ hoặc tử. Sớm không có làm kế hoạch, làm chuẩn bị, đừng nói là những này cổ hoặc tử, chính là rất nhiều quân chính quy cũng rất khó bị lập tức động viên chém giết. Trông cậy vào Tứ Nhãn Tế đột nhiên tổ chức nhân mã trực tiếp tới đem hắn ăn hết, rất không có khả năng. Bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Cát Chí Hùng không muốn thua, hắn đương nhiên sẽ càng thêm coi chừng. Cát Chí Hùng nhân mã dừng ở nửa cây số bên ngoài, xa xa cùng Tứ Nhãn Tế nhân mã giằng co. Hắn cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn bên này, quan sát Tứ Nhãn Tế tình huống bên kia. Ta điều hắn lắm mẫu, Tứ Nhãn Tế quả nhiên làm lớn. Cát Chí Hùng nhìn xem bên kia, sắc mặt âm trầm, Tứ Nhãn Tế nhân mã bên kia thật đúng là không ít. Ngôi biệt thự kia người chung quanh đầu nhốn nháo, đen nghị khắp nơi đều là người, nhân mã đông đảo, binh hùng tướng mạnh. Rất nhiều cổ hoặc tử tại biệt thự chung quanh trên đất hoang đốt lên to lớn đống lửa. Đống lửa cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh. Nhảy lên ánh lửa sáng tối chập chờn, phát họa ra từng tấm khuôn mặt dữ tợn. Đại khái nhìn, Tứ Nhãn Tế bên kia đã tập hợp hơn 1000 người ngựa. Đây là Tứ Nhãn Tế bên kia, đầu tử Hòa Điển Gà Đông đã mang theo không ít nhân mã tại Bát Lan Nhai giúp Hoàng Tuấn tình huống dưới. Nếu như Đại Khang không chết, đầu tử Hòa Điển Gà Đông đô tại, Mạch Cao cũng không có bị giải quyết, Tứ Nhãn Tế thậm chí có thể kéo đứng lên 2000 nhân mã. Khó trách tên Vương Bát Đản này muốn làm 14 ca mới đầu rồng, hắn đúng là có cái kia làm mới đầu rồng thực lực. Cát Chí Hùng hiện tại không gì sánh được may mắn Hương Giang tới Trần Giang Hà đầu này mãnh long quá giang, nếu không 14 ca hiện tại sợ là đã sớm thay đổi triều đại để Tứ Nhãn Tế làm đầu rồng. Hắn Cát Chí Hùng tốt số còn có thể rời khỏi giang hồ, số mệnh không tốt sợ là liền muốn phơi thây đầu đường. May mắn Trần Giang Hà tới, bây giờ bị bước đến góc tường chính là Tứ Nhãn Tế, không phải vậy lấy Tứ Nhãn Tế thực lực, Nguyên Lãng thật không có người có thể đỡ nổi hắn. Đại lão, có nhân mã đến đây. Cùng lúc đó Tứ Nhãn Tế bên kia cũng phát hiện Cát Chí Hùng nhân mã của bọn hắn. Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy đi đến bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng hướng bên kia nhìn lại. Xa xa trong hắc ám ngừng lại từng chiếc xe, xe chung quanh đứng đấy không ít người, nhìn ước chừng có 600-700 nhân mã. Không ít người đứng tại bên cạnh xe, ngay tại hút thuốc. Hẳn là Cát Chí Hùng người, Cát Chí Hùng giả, vô dụng. Tứ Nhãn Tế cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Cát Chí Hùng nhân mã để vào mắt, nếu như không phải Trần Giang Hà chặn ngang một tay, những lao giả này ở đâu là hắn Tứ Nhãn Tế đối thủ. Hắn liền không nên dẫm vào Du Thiên Vượng, mà là hẳn là trước tiên ở Nguyên Lãng, bức Cát Chí Hùng thoái vị, trước tiên ngồi lên 14 ca mới vị trí lão đại, sau đó lại giải quyết manh hành, nhất thống Nguyên Lãng, sau đó đang suy nghĩ tiến quân Du Tiêm Vượng sự tình. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đại lão, Cát Chí Hùng nhân mã không nhiều, không bằng chúng ta trước đi qua, đem Cát Chí Hùng nhân mã đánh băng, sau đó lại đối phó Trần Giang Hà nhân mã, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Điền Tâm Bằng đống nhiên nói ra. Cái này nếu quả thật có thể làm được, buổi tối hôm nay bọn hắn gặp phải áp lực liền sẽ thật to giảm bớt. Đánh băng bọn hắn cần bao lâu? Tứ Nhãn Tế bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi. Cái này, nhanh nói 1-2 chục phút đồng hồ liền có thể. Điền Tâm Bằng do dự một chút, nhiều người như vậy liều mạng, để hắn nói một cái chính xác thời gian, hắn thật đúng là không dám nói. Nếu là Cát Chí Hùng nhân mã dễ dàng sụp đổ, vậy bọn hắn thậm chí chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ là có thể đem những nhân mã này đánh băng. Nhưng loại này sự tình, ai cũng không dám đánh cược, không chân chính động thủ, ai cũng không dám nói sẽ như thế nào, thế nào. Tiêm Đông huyết chiến cũng là bởi vì Hoàng Tuấn không có trước tiên nuốt vào kim tử cùng che tử, mới đưa đến đại bại. Tứ Nhãn Tế mặt âm trầm, lạnh lùng nói mà lại, các ngươi làm sao biết, đây không phải một cái bẫy. Có lẽ đây chính là một cái bẫy, Trần Giang Hà nhân mã đã đến, một khi bọn hắn đi qua đánh, Trần Giang Hà nhân mã liền sẽ lập tức xuất hiện. Đến lúc đó bọn hắn thế cục liền nguy hiểm. Vậy liền coi là không phải một cái bẫy, vạn nhất bọn hắn ra ngoài, không thể trước tiên ăn hết các chí hùng nhân mã, đến lúc đó Trần Giang Hà nhân mã thoáng qua một cái đến, chính là trong ngoài giáp công cục diện. Hoàng Tuấn trước đó tại Tiêm Đông chính là như thế thua, Tứ Nhãn Tế không muốn dẫm vào Hoàng Tuấn vết xe đổ. Bọn hắn nhân mã thiếu, cục diện ở thế yếu, căn bản không có bao nhiêu dùng sai năng lực. Đại lão, vậy làm sao bây giờ? Điền Tâm Bằng cùng người Sắt Đông trầm mặt một hồi, cũng biết hiện tại ra ngoài đánh chính là được ăn cả ngã về không, phong hiểm quá lớn, tỷ lệ sai số quá thấp. Cho Manh Hành gọi điện thoại, thúc hắn nhanh lên tới, chỉ cần Manh Hành tiếp viện đến buổi tối hôm nay chúng ta thua không được. Tứ Nhãn Tế lạnh lùng nói. Là, đại lão. Người Sắt Đông gật gật đầu, lập tức cho Manh Hành gọi điện thoại. Đại lão, Manh Hành nói hắn đã tại triệu tập nhân mã đám nhân mã triệu tập lại, lập tức liền tới đây. Người Sắt Đông nói chuyện điện thoại xong, đối với bốn mắt nói tỉ mỉ đạo. Chúng ta chờ, kéo dài thêm một chút thời gian. Tứ Nhãn Tế trầm giọng nói ra. Người Sắt Đông hòa Điền Tâm Bằng đều nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi lấy Manh Hành viện binh đến, chỉ cần Manh Hành viện binh tới, bọn hắn tối hôm nay phần thắng cũng không thấp. Muốn tại Nguyên Lãng phá tan Manh Hành, nào có dễ dàng như vậy. Xuống lầu, Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy, phất tay lâu. Hắn là lão đại, buổi tối hôm nay muốn liều mạng, hắn không lộ diện khẳng định không được. Hắn không lộ diện, cổ hoặc tử môn sĩ khí khẳng định không cao, hắn đến lộ diện, để cao cổ hoặc tử môn sĩ khí. Cùng lúc đó, không sai biệt lắm 10 phút sau, một đầu ô tô tạo thành hàng dài từ trong bóng tối xuất hiện, đội xe trùng trùng điệp điệp lái tới, trực tiếp đứng tại các chí hùng đoàn xe của bọn hắn phụ cận. Đại lao Trần Lai, các chí hùng thuốc lá hướng trên mặt đất một đập, đẩy cửa xe ra, trực tiếp từ trong xe đi ra. Rất nhanh, những xe này liền ngừng lại, Trần Giang Hà cũng đẩy cửa xe ra xuống xe. Đại lão, các chí hùng thủ hạ đả tử có không ít đều vây quanh, hướng Trần Giang Hà tể thân túi đầu hô to. Người tên, tây có bóng, hiện tại Hương Giang câu lạc bộ, liền không có không biết Trần Giang Hà người. Trần Giang Hà hiện tại chính là Hương Giang câu lạc bộ trong tổ chức, nổi tiếng nhất nhất uy đại lão. Không biết Trần Giang Hà cổ hoặc tử có rất nhiều, nhưng chưa nghe nói qua Trần Giang Hà cổ hoặc tử cất ít. Tứ Nhãn Tế không dám động thủ. Trần Giang Hà phất phất tay, khiến cái này cổ hoặc tử đứng dậy. Trần lão đệ, Tứ Nhãn Tế không có lá gan kia giết ra đến, ngươi nhìn tiểu tử này, giống như là một cái rùa đen rút đầu một dạng trốn ở bên trong. Cát Chí Hùng cười ha hả chỉ vào Tứ Nhãn Tế biệt thự phương hướng nói ra. Trần Giang Hà trước đó an bài ngốc trạch một mình, để dưới tay hắn 200 đả tử nhập Nguyên Lãng, đi theo Cát Chí Hùng, chính là vì phòng ngừa Tứ Nhãn Tế khả năng đối với Cát Chí Hùng động thủ, một chút liền đem Cát Chí Hùng cho đánh sợ. Có cái này 200 đả tử chống đỡ, Cát Chí Hùng nhân mã liền không có dễ dàng như vậy băng. Nếu như vừa rồi Tứ Nhãn Tế nhân mã đi ra đánh, Cát Chí Hùng nhất định có thể chống đỡ, chờ lấy bọn hắn chạy đến. Đáng tiếc, Tứ Nhãn Tế hay là không có can đảm đi ra đánh. Hắn không đến, chúng ta liền chủ động đi qua. Trần Giang Hà cười lạnh, hôm nay mặc kệ là Hoàng Tuấn hay là Tứ Nhãn Tế, đều được xong đời, Nguyên Lãng bên này, về sau cũng sẽ không lại có Tứ Nhãn Tế cái danh hiệu này. Đại lão, Hướng Phi xuất ra một cái kính viễn vọng, đưa cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tiếp nhận kính viễn vọng, cẩn thận hướng bốn mắt một bên kia nhìn sang. Cùng lúc đó, Tứ Nhãn Tế cũng cầm kính viễn vọng, chính nhìn về phía bên này, hắn phát hiện Trần Giang Hà mang tới nhân mã giống như không nhiều. Chí ít không có bốn mắt nghĩ lại tượng bên trong nhiều. Trần Giang Hà mặc dù lợi hại, nhưng một bên muốn tại Du Tiêm Vượng đối phó Hoàng Tuấn, còn vừa muốn tới Nguyên Lãng tới đối phó hắn, gia hỏa này coi như nhân mã đông đảo, chia binh hai đường, cũng không có khả năng mang quá nhiều người tới. Trần Giang Hà mang tới nhân mã không nhiều, hắn chưa chắc phải nhất định thất bại, chỉ cần Manh Hành nhân mã kịp thời đổ tới, bọn hắn không chỉ có cơ hội giải quyết Trần Giang Hà, còn có thể thuận thế giết vào Du Tiêm Vượng, giải quyết Đỗ Liên Thuận những người kia. Thậm chí liền ngay cả Hoàng Tuấn cũng có thể cùng lúc làm sạch, đến lúc đó liền nói là Trần Giang Hà người làm, thuận thế nuốt vào Hoàng Tuấn địa bàn. Đến lúc đó, hắn Tứ Nhãn Tế tại Du Tiêm Vượng chính là một nhà độc đại. Bốn mắt mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, Trần Giang Hà giải quyết mạch cao đại dân, suy yếu thực lực của hắn thì thế nào, muốn giải quyết hắn Tứ Nhãn Tế hay là không dễ dàng như vậy. Bốn mắt cẩn thận bên trong nghĩ đến, vừa bạn cầm kính viễn vọng cùng Trần Giang Hà đối đầu. Hai người đều thông qua kính viễn vọng thấy được đối phương. Tứ Nhãn Tế đột nhiên rời đi kính viễn vọng, rời đi kính viễn vọng đằng sau, hắn liền thấy không rõ lắm Trần Giang Hà bên kia. Trời đã tối, bên kia khoảng cách lại xa, rời đi kính viễn vọng đằng sau sát thực thấy không rõ lắm bên kia. Đúng lúc này, Tứ Nhãn Tế điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đại lão, sau lưng một tên tiểu đệ vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Ai? Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn? Mảnh ca, là ta, Trần Giang Hà. Trong điện thoại vang lên Trần Giang Hà thanh âm. Trần Giang Hà, ngươi còn có gan gọi điện thoại cho ta? Bốn mắt mắt nhỏ thần một lên xe, đi Thiên Thủy Bay. Trần Giang Hà bọn hắn bên này, từng người cổ hoặc tử đều lên xe, cổ hoặc tử vừa lên xe, đội xe lập tức hướng lên trời nước vây phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Vây bên kia, các chí hùng nhân mã đã đuổi tới phụ cận. Bất quá gia hỏa này rất thông minh, nhân mã của hắn cũng không có trực tiếp chống đi tới, mà là đứng tại nửa cây số bên ngoài. Gia hỏa này liền sợ Trần Giang Hà bọn họ chạy tới trưởng, Tứ Nhãn Tế trực tiếp toàn quân để lên, một đợt trực tiếp đem hắn bên này nhân mã phá tan. Đến lúc đó Trần Giang Hà cùng nhân mã của hắn liền bị Tứ Nhãn Tế tiêu diệt từng bộ phận. Các chí hùng cũng không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này phạm loại sai lầm này. Bất quá, gia hỏa này hiển nhiên đánh giá cao bốn mắt nhỏ, cũng đánh giá cao Hương Giang những này cổ hoặc tử. Sớm không có làm kế hoạch, làm chuẩn bị, đừng nói là những này cổ hoặc tử chính là rất nhiều quân chính quy cũng rất khó bị lập tức động viên chém giết. Trông thấy vào tứ nhãn tế đột nhiên tổ chức nhân mã, trực tiếp tới đem hắn ăn hết, rất không có khả năng. Bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Cát Chí Hùng không muốn thua, hắn đương nhiên sẽ càng thêm coi chừng. Cát Chí Hùng nhân mã dừng ở nửa cây số bên ngoài, xa xa cùng tứ nhãn tế nhân mã giằng co. Hắn cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn bên này, quan sát tứ nhãn tế tình huống bên kia. Ta điều hắn lắm mẫu, tứ nhãn tế quả nhiên làm lớn. Cát Chí Hùng nhìn xem bên kia, sắc mặt âm trầm, tứ nhãn tế nhân mã bên kia thật đúng là không ít. Ngôi biệt thự kia người chung quanh đầu nhốn nháo, đen nghị khắp nơi đều là người, nhân mã đông đảo, binh hùng tướng mạnh. Rất nhiều cổ hoặc tử tại biệt thự chung quanh trên đất hoang đốt lên to lớn đống lửa cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh. Nhảy lên ánh lửa sáng tối chập chờn, phát họa ra từng tấm khuôn mặt dữ tợn. Đại khái nhìn, tứ nhãn tế bên kia đã tập hợp hơn 1000 người ngựa. Đây là tứ nhãn tế bên kia, đầu tử Hòa Điển Gà Đông đã mang theo không ít nhân mã tại Bát Lan Nhai giúp Hoàng Tuấn Tình hùng dưới. Nếu như Đại Khang không chết, đầu tử Hòa Điển Gà Đông đô tại, Mạch Cao cũng không có bị giải quyết, tứ nhãn tế thậm chí có thể kéo đứng lên 2000 nhân mã. Khó trách tên Vương Bát Đản này muốn làm 14K mới đầu rồng, hắn đúng là có cái kia làm mới đầu rồng thực lực. Cát Chí Hùng hiện tại không gì sánh được may mắn, may mắn Hương Giang tới Trần Giang Hà đầu này mãnh long quá giang, nếu không, 14K hiện tại sợ là đã sớm thay đổi triều đại, để tứ nhãn tế làm đầu rồng. Hắn Cát Chí Hùng tốt số còn có thể rời khỏi giang hồ, số mệnh không tốt sợ là liền muốn phơi thây đầu đường. May mắn Trần Giang Hà tới, bây giờ bị bước đến góc tường chính là tứ nhãn tế, không phải vậy lấy tứ nhãn tế thực lực, nguyên lãng thật không có người có thể đỡ nổi hắn. Đại lão, có nhân mã đến đây. Cùng lúc đó, tứ nhãn tế bên kia cũng phát hiện Cát Chí Hùng nhân mã của bọn hắn. Tứ nhãn tế mặt lạnh lấy, đi đến bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng hướng bên kia nhìn lại. Xa xa trong hắc ám ngừng lại từng chiếc xe, xe chung quanh đứng đấy không ít người, nhìn ước chừng có 600-700 nhân mã. Không ít người đứng tại bên cạnh xe, ngay tại hút thuốc. Hẳn là Cát Chí Hùng người, Cát Chí Hùng già, vô dụng. Tứ nhãn tế cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Cát Chí Hùng nhân mã để vào mắt, nếu như không phải Trần Giang Hà chặn ngang một tay, những lao giả này ở đâu là hắn tứ nhãn tế đối thủ. Hắn liền không nên dẫm vào Du Tiêm Vượng, mà là hẳn là trước tiên ở Nguyên Lãng, bước Cát Chí Hùng thoái vị, trước tiên ngồi lên 14K mới vị trí lão đại, sau đó lại giải quyết manh hành, nhất thống Nguyên Lãng, sau đó đang suy nghĩ tiến quân Du Tiêm Vượng sự tình. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đại lão, Cát Chí Hùng nhân mã không nhiều, không bằng chúng ta trước đi qua, đem Cát Chí Hùng nhân mã đánh băng, sau đó lại đối phó Trần Giang Hà nhân mã, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Điền Tâm Bằng đống nhiên nói ra, cái này nếu quả thật có thể làm được, buổi tối hôm nay bọn hắn gặp phải áp lực liền sẽ thật to giảm bớt. Đánh băng bọn hắn cần bao lâu? Tứ nhãn tế bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, cái này, nhanh nói 1-2 chục phút đồng hồ liền có thể. Điền Tâm Bằng do dự một chút, nhiều người như vậy liều mạng, để hắn nói một cái chính xác thời gian, hắn thật đúng là không dám nói. Nếu là Cát Chí Hùng nhân mã dễ dàng sụp đổ, vậy bọn hắn thậm chí chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ là có thể đem những nhân mã này đánh băng. Nhưng loại này sự tình, ai cũng không dám đánh được, không chân chính động thủ, ai cũng không dám nói sẽ như thế nào, thế nào. Tiêm Đông huyết chiến cũng là bởi vì Hoàng Tuấn không có trước tiên nuốt vào kim tử cùng che tử, mới đưa đến đại bại. Tứ nhãn tế mặt tâm trầm, lạnh lùng nói mà lại, các ngươi làm sao biết, đây không phải một cái bẫy. Có lẽ đây chính là một cái bẫy, Trần Giang Hà nhân mã đã đến, một khi bọn hắn đi qua đánh, Trần Giang Hà nhân mã liền sẽ lập tức xuất hiện. Đến lúc đó bọn hắn thế cục liền nguy hiểm. Vậy liền coi là không phải một cái bẫy, vạn nhất bọn hắn ra ngoài, không thể trước tiên ăn hết Cát Chí Hùng nhân mã. Đến lúc đó Trần Giang Hà nhân mã thoáng qua một cái đến, chính là trong ngoài giáp công cục diện. Hoàng Tuấn trước đó tại Tiêm Đông chính là như thế vừa, tứ nhãn tế không muốn dẫm vào Hoàng Tuấn vết xe đổ. Bọn hắn nhân mã thiếu, cục diện ở thế yếu, căn bản không có bao nhiêu dùng sai năng lực. Đại lão, vậy làm sao bây giờ? Điền Tâm Bằng cùng người sát đông trầm mặc một hồi, cũng biết hiện tại ra ngoài đánh chính là được ăn cả ngã về không, phong hiểm quá lớn, tỷ lệ sai số quá thấp. Cho Manh Hành gọi điện thoại, thúc hắn nhanh lên tới, chỉ cần Manh Hành tiếp viện đến buổi tối hôm nay chúng ta thua không được. Tứ nhãn tế lạnh lùng nói. Là, đại lão. Người sắt đông gật gật đầu, lập tức cho Manh Hành gọi điện thoại. Đại lão, Manh Hành nói hắn đã tại triệu tập nhân mã đám nhân mã triệu tập lại, lập tức liền tới đây. Người sắt đông nói chuyện điện thoại xong, đối với bốn mắt nói tỉ mỉ đạo. Chúng ta chờ, kéo dài thêm một chút thời gian. Tứ nhãn tế trầm giọng nói ra. Người sắt đông hòa Điền Tâm Bằng đều nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi lấy Manh Hành viện binh đến. Chỉ cần Manh Hành viện binh tới, bọn hắn tối hôm nay phần thắng cũng không thấp. Muốn tại Nguyên Lãng phá tan Manh Hành, nào có dễ dàng như vậy. Xuống lầu. Tứ nhãn tế mặt lạnh lấy, phất tay lâu. Hắn là lão đại, buổi tối hôm nay muốn liều mạng, hắn không lộ diện khẳng định không được. Hắn không lộ diện, cổ hoặc tử môn sĩ khí khẳng định không cao, hắn đến lộ diện, đề cao cổ hoặc tử môn sĩ khí. Cùng lúc đó, không sai biệt lắm 10 phút sau, một đầu ô tô tạo thành hàng dài từ trong bóng tối xuất hiện, đội xe trùng trùng điệp điệp lái tới, trực tiếp đứng tại Cát Chí Hùng đoàn xe của bọn hắn phụ cận. Đại lao Trần Lai, Cát Chí Hùng thuốc lá hướng trên mặt đất một đập, đẩy cửa xe ra, trực tiếp từ trong xe đi ra. Rất nhanh, những xe này liền ngừng lại, Trần Giang Hà cũng đẩy cửa xe ra xuống xe. Đại lão, Cát Chí Hùng thủ hạ đả tử có không ít đều vây quanh, hướng Trần Giang Hà tể thân túi đầu hô to. Người tên, cây có bóng, hiện tại Hương Giang câu lạc bộ, liền không có không biết Trần Giang Hà người. Trần Giang Hà hiện tại chính là Hương Giang câu lạc bộ trong tổ chức, nổi tiếng nhất nhất uy đại lão. Không biết Trần Giang Hà cổ hoặc tử có rất nhiều, nhưng chưa nghe nói qua Trần Giang Hà cổ hoặc tử cất ít. Tứ Nhãn Tế không dám động thủ. Trần Giang Hà phất phất tay, khiến cái này cổ hoặc tử đứng dậy. Trần lão đệ, Tứ Nhãn Tế không có lá gan kia giết ra đến, ngươi nhìn tiểu tử này, giống như là một cái rùa đen rút đầu một dạng trốn ở bên trong. Cát Chí Hùng cười ha hả chỉ vào Tứ Nhãn Tế biệt thự phương hướng nói ra. Trần Giang Hà trước đó an bài ngốc trạch mật binh, để dưới tay hắn 200 đả tử nhập Nguyên Lãng, đi theo Cát Chí Hùng, chính là vì phòng ngừa Tứ Nhãn Tế khả năng đối với Cát Chí Hùng động thủ, một chút liền đem Cát Chí Hùng cho đánh sợ. Có cái này 200 đả tử chống đỡ, Cát Chí Hùng nhân mã liền không có dễ dàng như vậy băng. Nếu như vừa rồi Tứ Nhãn Tế nhân mã đi ra đánh, Cát Chí Hùng nhất định có thể chống đỡ, chờ lấy bọn hắn chạy đến. Đáng tiếc, Tứ Nhãn Tế hay là không có can đảm đi ra đánh. Hắn không đến, chúng ta liền chủ động đi qua. Trần Giang Hà cười lạnh, hôm nay mặc kệ là Hoàng Tuấn hay là Tứ Nhãn Tế, đều được xong đời, Nguyên Lãng bên này, về sau cũng sẽ không lại có Tứ Nhãn Tế cái danh hiệu này. Đại lão, Hứa Phi xuất ra một cái kính viễn vọng, đưa cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tiếp nhận kính viễn vọng, cẩn thận hướng bốn mắt một bên kia nhìn sang. Cùng lúc đó, Tứ Nhãn Tế cũng cầm kính viễn vọng, chính nhìn về phía bên này, hắn phát hiện Trần Giang Hà mang tới nhân mã giống như không nhiều. Chí ít không có bốn mắt nghĩ lại tượng bên trong nhiều. Trần Giang Hà mặc dù lợi hại, nhưng một bên muốn tại Du Tiêm Vượng đối phó Hoàng Tuấn, còn vừa muốn tới Nguyên Lãng tới đối phó hắn, gia hỏa này coi như nhân mã đông đảo, chia binh hai đường, cũng không có khả năng mang quá nhiều người tới. Trần Giang Hà mang tới nhân mã không nhiều, hắn chưa chắc phải nhất định thất bại, chỉ cần manh hanh nhân mã kịp thời đổi tới, bọn hắn không chỉ có cơ hội giải quyết Trần Giang Hà, còn có thể thuận thế giết vào Du Tiêm Vượng, giải quyết Đỗ Liên Thuận những người kia. Thậm chí liền ngay cả Hoàng Tuấn cũng có thể cùng lúc làm sạch, đến lúc đó liền nói là Trần Giang Hà người làm, thuận thế nuốt vào Hoàng Tuấn địa bàn. Đến lúc đó, Hán Tứ Nhãn Tế tại Du Tiêm Vượng chính là một nhà độc đại. Bốn mắt mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, Trần Giang Hà giải quyết mạch cao đại dân, suy yếu thực lực của hắn thì thế nào, muốn giải quyết Hán Tứ Nhãn Tế hay là không dễ dàng như vậy. Bốn mắt cẩn thận bên trong nghĩ đến, vừa bạn cầm kính viễn vọng cùng Trần Giang Hà đối đầu. Hai người đều thông qua kính viễn vọng thấy được đối phương. Tứ Nhãn Tế đột nhiên rời đi kính viễn vọng, rời đi kính viễn vọng đằng sau, hắn liền thấy không rõ lắm Trần Giang Hà bên kia. Trời đã tối, bên kia khoảng cách lại xa, rời đi kính viễn vọng đằng sau xác thực thấy không rõ lắm bên kia. Đúng lúc này, Tứ Nhãn Tế điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đại lão, sau lưng một tên tiểu đệ vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Ai? Tứ Nhãn Tế mặt lạnh lấy, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn? Mảnh ca, là ta, Trần Giang Hà. Trong điện thoại vang lên Trần Giang Hà thanh âm. Trần Giang Hà, ngươi còn có gan gọi điện thoại cho ta? Bốn mắt mắt nhỏ thần hoàn toàn lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Mảnh ca, hiện tại cục diện này, nên không có là gan hẳn là ngươi đi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào? Tứ Nhãn Tế lạnh lùng hỏi. Mảnh ca, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đi ra đầu hàng. Ta cam đoan có thể cho ngươi bình bình an an rời đi Hưng Giang, đi làm một cái ông nhà giàu, thế nào? Suy tính một chút. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần Giang Hà, ngươi cho rằng ngươi thắng định? Buổi tối hôm nay hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, muốn cho ta Tứ Nhãn Tế đầu hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tứ Nhãn Tế giận quá thành cười, âm lãnh không gì sánh được nói. Phiến âm lãnh, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Mạnh ca, hiện tại cục diện này, nên không có là gan hẳn là ngươi đi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào? Tứ Nhãn Tế lạnh lùng hỏi. Mạnh ca, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đi ra đầu hàng, ta cam đoan có thể cho ngươi bình bình an an rời đi Hưng Giang, đi làm một cái ông nhà giàu, thế nào? Suy tính một chút. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần Giang Hà, ngươi cho rằng ngươi thắng định? Buổi tối hôm nay hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, muốn cho ta Tứ Nhãn Tế đầu hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tứ Nhãn Tế giận quá thành cười, âm lãnh không gì sánh được nói,